Chương 199, hoàn thành quái sự chương 199, hoàn thành quái sự Thanh Bảo đạo sĩ 10 phần nhiệt tình, lôi kéo hắn liền hướng đạo quan phương hướng đi đến. Càng đến gần đạo quán, hai bên đường mở quán bán hàng tử lại càng thêm có đặc sắc. Thẩm An cũng nhịn không được nhìn nhiều mấy lần. Thanh Bảo đạo sĩ chú ý tới hắn cảm thấy hứng thú, cười ha hả giới thiệu với hắn hai bên đường mở quán bán hàng tử. Nghe nói trước đó bệ hạ gặp một cái ở chỗ này mở quán bán hàng cao nhân, đó cũng là người đạo sĩ, bệ hạ một mắt liền nhận ra hắn có bản lĩnh thật sự, thế là liên tục mời, người kia từ đây trở thành bệ hạ trước mặt hầu nhân, vinh hoa phú quý, thưởng chi không hết, bởi vậy rất nhiều người sẽ tới đây bên cạnh bày gian hàng coi bói, hy vọng một ngày kia cũng có thể giống vị kia mở dạng, nhận được bệ hạ mắt xanh. Thẩm An nghe khỏe miệng giật giật, liếc nhìn lại hai bên đường mở quán bán hàng tử, hơn phân nửa cũng là đoán mệnh hoặc bán kiếm vô đạo các loại đồ vật. Hắn như thế nào không biết, chính mình trong lúc vô hình lại còn đã dẫn phát một cỗ trào lưu. Thẩm An đi đến phía trước mở ra tử trước mặt, cái kia sạp hàng trước mặt bám lấy một tấm vải, cái kia vải bóc trên đó viết thần toán tử ba chữ mở quán bán hàng người là cái cùng Thẩm An tuổi không sai biệt lắm đạo sĩ, người mặc đen nhánh áo choàng, trên đầu mang theo đạo gia lá xanh quan, vũ quan gầy gò, hơi có điểm tiên phong đạo cốt khí chất. Vị đạo hữu này là muốn tính là gì? Người kia cười híp mắt nhìn xem Thẩm An hỏi. Thẩm An liếc mắt nhìn người này, đây bất quá là cái thông thường phàm nhân, cũng không có tu luyện khí tức. 89/10, cái này giang hồ phiến tử. Chỉ có điều người này chất trang, quả thực là giả ra một bộ ta rất có bức cách dáng vẻ. Thẩm An nhíu mày, ngươi nếu là thần toán tử, chẳng lẽ không tính ra ta muốn tìm ngươi tính là gì sao? Thẩm An cố ý tranh cãi, hắn cũng nghĩ thử xem ở chỗ này bắt chước trước kia hắn mở quán bán hàng lừa đảo là trình độ gì. Mặc dù nói ta đúng là thần toán tử, bất quá việc nhỏ cỡ này tự nhiên là muốn ngươi nói ra ta mới có thể tính toán. Dù sao ta cũng không thể gặp một người liền tùy tiện bấm ngón tay loạn tính toán, mỗi người mệnh số cũng là tư ẩn, không được người khác cho phép, cũng không thể tùy tiện làm loạn. Thần toán tử chứng chặt đàng hoàng nói hiệu nói vượng. Đi theo Thẩm An một khối tới Thanh Bảo đạo sĩ nghe nói như thế cũng nhịn không được như có điều suy nghĩ dò xét hắn, trong lòng âm thầm phỏng đoán, chẳng lẽ người này cũng là có bản lĩnh thật sự. Thẩm An tại hắn sạp hàng trước mặt không bị ngồi xuống, lông mày nhướng lên cười nói, vậy ngươi cho ta tính toán, ta lần này tới Trường An việc cần phải làm có thể hay không thuận lợi hoàn thành. Thần toán tử sờ lên cằm sợi râu, hai con mắt híp lại, đem người trước mắt từ đầu tới đuôi dò xét một lần. Áo choàng tài năng ngăn nắp xinh đẹp lại tơ lụa, rõ ràng không phải hàng tiện nghi rẻ tiền gì. Người này tướng mạo tuấn lãng, khí độ bất phàm, nhìn xem chính là cái con em thế gia. 89/10 là cái nào đó con em thế gia tới Trường An dạo chơi, hay là tới nhậm chức. Thần toán tử lại cẩn thận suy xét, từ sau khi ngồi xuống, cử chỉ của hắn cũng không lộ ra căng cứng cảm giác, hết thảy đều ung dung không đổi, có thể tưởng tượng được, việc hắn muốn làm cũng không gấp gáp, thậm chí có thể nói là đã tính trước. Nghĩ như vậy, thần toán tử trong lòng có chừng đếm, cũng biết nên nói như thế nào. Thanh Bảo đạo sĩ nhìn cái này thần toán tử một mực híp mắt dò xét, thật lâu không mở miệng, nhịn không được thúc giục, đạo hữu, nhìn lâu như vậy, ngươi cũng nên cho một cái thuyết pháp đi. Chẳng lẽ còn muốn đưa tiền trước không thành? Thần toán tử mặt lộ vẻ thong dong mỉm cười. Trên đường phố vô cùng náo nhiệt, bọn hắn giữa lẫn nhau bầu không khí lại phát hiện tại có chút vi diệu. Vị đạo hữu này, ngươi lần này tới Trường An việc cần phải làm, dù cho không cần ta nhiều lời, bằng bản lãnh của ngươi, 89/10 có thể như ngươi mong muốn, ta nói quá nhiều, có đôi khi cũng chưa hẳn là chuyện tốt, dù sao có một số việc, nói quá hiểu rồi, ngược lại dễ dàng nhiều sinh biến số. Thần toán tử nói đã tính trước, phảng phất đã xem thấu Thẩm An. Mà tại hiện đại trải qua internet tin tức nổ lớn cùng gặp qua đủ loại hoa văn âm mưu nổi lên thực chất Thẩm An, nghe được đối phương nói lời nói, kém chút không có cười ha ha. Cái này cùng trên mạng những cái kia đoán mệnh lừa đảo có cái gì khác biệt? Đơn giản chính là đang vũ nhục sự thông minh của hắn. A Thẩm An vạn vạn không nghĩ tới, chính mình lúc trước thuận tay giúp một cái hoàng thất, kết quả ngược lại đưa tới những thứ này lũ lừa đảo tranh nhau bắt trước. Bây giờ lừa đảo lừa gạt đến tự mình cái này chính chủ trên đầu tới, này có được coi là theo một ý nghĩa nào đó bù mẹ dạng? Thẩm An mặt không đổi sắc tiếp nhận hắn lời nói, bằng bản lãnh của ta có thể đạt tới mong muốn. Lời nói này có phần cũng quá tuyệt đối, ta như thế nào không biết ta lợi hại như vậy? Thần toán tử lộ ra một bộ cao thâm mặt chắc mỉm cười. Thanh Bảo đạo sĩ bởi vì được chứng kiến Thẩm An xa xỉ cùng bản lĩnh, ngược lại thật đúng là cảm thấy người này là tính ra đồ vật gì. Thứ không dám dâu dếm, đạo hữu lớp học nghe nói qua trước đó trên con đường này mở quán bán hàng một vị cao nhân, bị bệ hạ mời đến cung đi, chuyên môn cho hoàng thất bói toán. Thanh Bảo đạo sĩ liên tục gật đầu nhấc tay, nghe qua nghe qua. Chuyện này tại toàn bộ đạo gia luyện khí sĩ bên trong lưu truyền rộng rãi, Trường An trong thành cái nào tu đạo chưa từng nghe qua chuyện này. Thần toán tử mười phần tự hào ngửa cằm lên, ta cùng vị kia chính là sư xuất đồng môn, tuy nói kém hơn ta sư thúc bản sự, nhưng bói toán bấm đốt ngón tay phương diện này bên trên cũng coi như là có chút thành tựu, mấy vị có thể tin tưởng ta, dù sao chúng ta trong sư môn người cho tới bây giờ đều không phải là khẩu xuất cuồng ngôn hạng người. Thẩm An cũng không biết chính mình lúc nào nhiều như thế một cái lừa đảo sư điện. Nói đến những thứ này, lừa đảo cũng ưa thích cáo mượn oai hùng, làm một cái biển chữ vàng tới dọa người. Cái này cùng hiện đại cọ nhiệt độ, làm cao phỏng nhãn hiệu không sai biệt lắm. Thẩm An vốn chỉ là muốn nhìn náo nhiệt, bất quá dưới mắt hắn không nhìn nổi, bởi vì không muốn miệng của mình bia bị tên lừa đảo làm ô uế. Khoe miệng của hắn kéo một cái, ngoài cười nhưng trong không cười mở miệng, kỳ thực ta bản thân cũng lược thông bói toán, có muốn hay không ta cũng cho ngươi bù một quẻ. Thẩm An sâu thẳm đôi mắt đối đầu thần toán tử nhìn như cao thâm ánh mắt. Có trong nháy mắt như vậy, thần toán tử cảm giác chính mình từ đầu tới đuôi bị người xem thấu một dạng, trong lòng không khống chế được dâng lên một cỗ cảm giác giận cả tóc gáy. Ta Thẩm An nhìn xem hắn làm bộ bấm ngón tay tính toán, đánh gậy đối phương lời nói, căn cứ vào ta tính ra kết quả, các hạ là cái vô cùng biết được chắc chắn lòng người giang hồ phía tử. Thẩm An lời này vừa ra, Thần toán tử lúc này đổi sắc mặt, lông mày nhíu một cái, phẫn nộ quá lớn, ta khuyên ngươi không cần vô căn cứ âu người trong sạch. Sư thúc ta thế nhưng là bệ hạ trước mặt hồng nhân. Ngươi nếu là khác người đối diện đến cho chúng ta bốn môn dội nước bẩn, vậy ngươi thật đúng là tìm lộn người. Chúng ta sư môn chưa bao giờ e ngại như ngươi loại này loại tiểu nhân này. Làm một thâm niên lừa đảo, thần toán tử am hiểu nhất chính là giả vờ giả vịt. Liên nổi giận âm thanh cùng biểu lộ, đều tức giận vừa đúng. Vừa có thể lấy chấn nhiếp hai người trước mắt, cũng sẽ không gây nên ven đường người chú ý thanh bảo đạo sĩ bị đối phương một ánh mắt đảo qua, hiện tại liền có chút chần chờ, lôi kéo Thẩm An tay, ghé vào lỗ tai hắn nhỏ giọng khuyên giải nói, nếu không thì vẫn là thôi đi, ta xem người này nhìn không phải dễ chơi. Thẩm An nghe nói như thế lại nhịn không được cười lên. Chương 200, giang hồ phiến tử lừa gạt đến chính chủ trước mặt. Chương 200, giang hồ phiến tử lừa gạt đến chính chủ trước mặt hắn không dễ trọng. Thẩm An nhìn chừng chừng lấy thần toán tử, à, vậy ta liền tại đây đứng, ngươi cái này giang hồ phiến tử, muốn thế nào phản bác ta vừa rồi lời nói? Thần toán tử biểu lộ cứng đờ, nhưng khôi phục rất nhanh bình thường, cười lạnh một tiếng nói, ta nhìn các ngươi quả nhiên là không biết trời cao đất rộng. Hắn nói xong lời này, đưa tay nhấn tại bên hông đeo trên trường kiếm, thanh bảo đạo sĩ cho là hắn muốn rút kiếm, kết quả thần toán tử ngẩng đầu đối bọn hắn người sau lưng chào hỏi. Hình bộ đầu, cái này có hai cái đỏ mắt đấu kỵ sư môn ta đạo sĩ rậm, ý đồ nói xấu ta là giang hồ phiến tử, nhanh lên đem bọn hắn bắt đi đánh hẻo, dạy cho bọn hắn cái gì là an phận thủ thường. Cái kia đi tới hai cái bộ đầu hiển nhiên là thần toán tử người quen, vừa nghe thấy lời ấy, lập tức hướng Thẩm An đầu không đi như thế nào hữu hảo ánh mắt. Thanh bào đạo sĩ nổi giận, tức giận tới mức chỉ thần toán tử, "Uy uy uy, ngươi cái tên này là tự mình tính không cho phép, bị chỉ ra là lừa đảo sau lại bị cắn ngược lại một cái. Ngươi cũng đừng ở chỗ này làm loạn." Thẩm An liếc mắt nhìn cái kia hai cái bộ khoái, hai người mặc cùng phía trước hộ tống mấy cái đạo sĩ trên đường ngựa chạy nhân viên không sai biệt lắm, xem ra là chuyên môn cho những đạo sĩ này phục vụ. Nhớ kỹ nguyên bản trong lịch sử, Đường Thái Tông Lý Thế Dân lúc tuổi già, chính xác bắt đầu phục dụng kim đan, truy cầu trường sinh bất lão, làm ra một loạt chuyện ngu xuẩn. Nhưng thế giới này cũng không một dạng mới đúng. Thẩm An liên tưởng đến phía trước hoàng cung phía trên dị thường, bình tĩnh liếc mắt nhìn cái kia hai cái bộ khoái. Vị này được xưng hình bộ đầu nam nhân dò xét Thẩm An vài lần, phát hiện người này mặc bất phàm, khí độ xuất chúng, nhìn không giống như là những cái kia giả danh lừa bịp giang hồ đạo sĩ. Mặc dù hắn bình thường thu thần toán tử không thiếu chỗ tốt, nhưng mà dưới mắt bệ hạ có thể góp nhặt không ít có người có bản lĩnh tại trong đạo quan. Vạn nhất người này là bệ hạ mời tới cao nhân, nhân ra sau đó truy cứu tới, hắn chín đầu mệnh đều không đủ dùng. Xưng hô như thế nào? Hình bộ đầu thu liễm lại nguyên bản không hiếu hảo ánh mắt, một bộ công sự công bạn bộ dáng hỏi thăm. Thẩm An liếc mắt nhìn thần toán tử, bình tĩnh nói, ta họ Thẩm, người này nói là bệ hạ đã từng tự mình mời cái vị kia đạo sĩ sư chết, chỉ dựa vào lời này ta liền biết người này nhất định là lừa đảo. Thẩm An lời này vừa ra, thần toán tử trên mặt ngạo mạn biểu lộ kém chút không có căng lại, chột dạ lập tức dâng lên. Ánh mắt hắn bốn phía lấp lóe, nhịn không được nuốt đến mấy lần nước bọt. Hoàng bét, chính mình đây chẳng lẽ đã trúng thiết bản đi? Thẩm đạo nhân làm sao có thể xác định hắn là lừa đảo? Hình bộ đầu có chút không được tự nhiên dò hỏi. Hắn đương nhiên biết người này 89/10 là lừa đảo, chỉ là phía trước hắn quà biếu tiền cũng không ít, chỉ là bình thường hỗ trợ nói mấy câu mà thôi, hắn cũng liền đáp ứng xuống. Chỉ là không nghĩ tới, hôm nay cư nhiên bị người không chút khách khí phơi bày. Bởi vì từng bị bệ hạ thỉnh đi cái vị kia đạo sĩ, ta biết, hơn nữa rất quen, hắn nhưng không có cái gì sư môn, cũng không có cái gì đồng môn, càng không có cái gì sư điệt. Thẩm An nói 10 phần chắc chắn. Thần toán tử mắt thấy người chung quanh đều trong bóng tối chú ý bọn hắn động tĩnh bên này, lập tức nóng nảy. Chuyện này nếu là giải quyết không tốt, hắn về sau cũng đừng muốn ở chỗ này lăn lộn. Phải biết, hắn bụng trộm đánh ra cái này cơ hiệu, còn thật đưa tới không thiếu sinh ý, những ngày này tích lũy bạc, cũng có thể tại Trường An thành khu vực ngoại thành bên ngoài mua một tòa 3 tiến 3 gia nhà. Đây chính là đầu tiên tân vạn khổ mới tìm được nhanh đến tiền con đường, tuyệt đối không thể cứ như vậy bị hủy diệt. Thần toán tử hơi nheo mắt lại, trong lòng sát cơ hiện lên, trong tay áo tay trộm đạo lấy ra độc châm, nhắm ngay Thẩm An, đồng thời ngoài miệng âm chắc chắc cảnh cáo nói, ngươi dám như thế nói xấu chúng ta sư môn, chỉ sợ sẽ bị thiên khiển, phơi thây đường phố phía trước. Tiếng nói vừa ra, hắn phát động trong tay áo giấu độc châm, siêu siêu hai cái độc châm hướng về Thẩm An thân bên trên nhanh chóng vào tới. Nhỏ như lông châu độc châm nhanh đến mức cơ hồ chỉ có thể nhìn thấy tàn ảnh. Ngươi nói không sai, dám như thế mạo phạm bị cao nhân nào, ngươi thế nhưng là sẽ gặp trời phạt. Nói xong lời này, Thẩm An tại đám người kinh hô bên trong, tại độc châm sắc bắn lên thân thể trong nháy mắt, mặt ngoài hiện lên một tầng thật mỏng trong suốt màng mỏng, giống như gợn nước đồng dạng, nhẹ nhàng chặn bắn tới hai cái độc châm. Hai cái kia độc châm dưới ánh mặt trời, lập loè hàn mang, đám người cũng nhìn thấy cái này tới bị ngăn trở cái này thần kỳ một màn. Nhất là Thẩm An bây giờ trên thân hiện ra tầng tầng màng mỏng, vậy càng là thần tiên thủ đoạn, dẫn tới người đứng xem nhịn không được kinh hô, đây là thần tiên thủ đoạn a, coi là thật lợi hại a. Thẩm An ha ha cười lạnh, bả vai nhẹ nhàng lắc một cái, trên người gợn nước như sóng gợn dạo dựng mở, hai cái độc châm phảng phất nhận lấy lực lượng nào đó điều động, trong nháy mắt phản xạ trở về. Không kịp tránh né thần toán tử, ngực đột nhiên bị hai cái ngân châm bắn thủng, hắn tại độc châm bên trên tôi độc 10 phần bá đạo, cơ hồ là kiến huyết phong hầu. Hơi dính đến cái này kinh khủng kịch độc, hắn lập tức con ngươi phóng đại, cơ thể cứng ngắc thẳng tắp lui về phía sau ngã xuống. Đang lúc mọi người trong ánh mắt, bất quá nháy hai cái mắt, liền đã triệt để không còn khí tức. Hình bộ đầu cùng đồng hành người kia nhìn thấy này hình dáng, lập tức dọa đến chân mềm nhũn, kém chút không cho Thẩm An quỳ xuống đập một cái. Thẩm An nhìn xem té xuống đất thần toán tử, khẽ lắc đầu, ngươi tốt nhất nhận cái sai, cũng không bị chết đi, có thể ngươi cái này giết người đoạt mệnh ém miệng cách làm thực sự quá ngon độc, cái này không, tại chỗ liền gặp báo ứng. Thẩm An cảm khái xong, quay đầu nhìn dọa đến run lập cập bộ đầu bộ khoái. Người này không hiểu thấu liền bị thiên khiển, cũng không phải ta giết, các ngươi cũng không thể chào ta à? Hắn lại không muốn đi nha môn đi một chuyến, đó cũng quá phiền toái. Hình bộ đầu nào có lá gan này, tại chỗ liên tục gật đầu thừa nhận nói, không tệ không tệ, là hắn tên lường gạt này không biết tốt xấu, hạ thủ ngon độc, ý đồ ám toán ngài, kết quả phản bị thiên khiển, chúng ta là nhân chứng, biết chuyện này sai không ở ngươi, quái không đến ngươi trên thân. Cái này bộ dáng lơm lớp lo sợ, đơn giản giống như là dọa đến thẳng phát run chó con. Thanh bảo đạo sĩ cũng bị chấn nhất rồi, hắn là biết cái này họ Thẩm đạo hữu có bản lĩnh thật sự, nhưng không nghĩ tới hắn thế mà mạnh như vậy. Ai, chuyện này thật phiền phức, chúng ta nhanh đi bệ hạ xây dựng đạo quán a, như ngươi loại này người có bản lĩnh thật sự, đến đó nhi, khẳng định có thể trở nên nổi bật, tới tới tới, ta dẫn ngươi đi. Thanh bảo đạo sĩ cũng sợ phiền phức, lúc này lôi kéo Thẩm An rời đi. Sau này lên như diều gặp gió, còn trông cậy vào ngươi nói thêm mang theo dịu dắt ta à? Thanh bảo đạo sĩ cười hì hì nói. Thẩm An lắc đầu. Lời nói này, giống như hắn theo đuổi chính là lên như diều gặp gió một dạng. Nếu như là tại thượng đời, vậy hắn thật đúng là không cầu nhân duyên, không cầu số đào hoa, chỉ cầu tiền tài, nhưng hôm nay, hắn chỉ là muốn trở nên mạnh mẽ. Cùng lúc đó, trên đường phố phát sinh sự tình, bị Trường An bên trong hoàng gia ám vệ thăm dò được, nghĩ đến ngày gần đây bệ hạ dặn dò, lập tức đem việc này bằng nhanh nhất tốc độ xuyên về trong cung. Trong thư phòng, Lý Thế Dân vừa phê lãm xong hôm nay tấu chương, hắn vừa để bút xuống, ngực lớn đau đớn một hồi, thư nhược cảm giác lần nữa bao phủ toàn thân, cổ họng truyền đến một hồi khó mà áp chế ngứa ý, nhịn không được ho khan chừng mấy tiếng. Hắn giơ tay lấy tay khăn che miệng, ho khan xong, cái kia trắng thuần khăn tay bên trên đã choáng nhiễm một tảng lớn vết máu. Chương 201, cổ quái đạo quán. Chương 201, cổ quái đạo quán. Lý Thế Dân nhìn xem khăn tay bên trên vết máu, hô hấp đều trở nên càng hỗn loạn. Qua một hồi lâu, hắn trọng trọng nhắm mắt lại, đưa khăn tay vứt qua một bên đi, lần này còn mở mắt ra. Tình huống gần đây thật sự là càng ngày càng nghiêm trọng, lại tìm không đến biện pháp giải quyết, chỉ sợ toàn bộ đại đường đều phải. Tiểu thái giám từ bên ngoài bước nhanh vào, tại Lý Thế Dân trước mặt cúi đầu lễ bái, khởi bẩm bệ hạ, Triệu Nhị Lang cầu kiến. Triệu Nhị Lang là hắn gần nhất phái ra Trường An thu thập tin tức người, nghe nói như thế, Lý Thế Dân chính liêu chính kiểm sắc, mau gọi người đi vào. Triệu Nhị Lang bước nhanh vào, chắp tay lễ bái, tham kiến bệ hạ. Không cần đa lễ, đội vã như vậy hừng hực đuổi trở về, thế nhưng là có tin tức gì? Lý Thế Dân vẫy tay để cho bên cạnh phục vụ cung nữ thái giám lui ra ngoài, lúc này mới lên tiếng hỏi thăm. Trong phòng rất yên tĩnh, Triệu Nhị Lang gật đầu một cái, quả thật có điểm tin tức, trước đó không lâu có một nam tử Triệu Nhị Lang tướng vừa rồi cái kia thần toán tử cùng Thẩm An ở giữa xung đột nói một lần. Sau khi nói xong, Triệu Nhị Lang vẫn còn có chút không xác định, chỉ nhìn trên bức họa, người kia chính xác cùng bệ hạ muốn tìm người có chỗ tương tự, chỉ là ta cũng chưa gặp qua vị kia Thẩm tiên sinh, bởi vậy không dám xác định, bệ hạ nếu là muốn xác định lời nói, sợ là còn phải tự mình đi gặp xem xét. Triệu Nhị Lang biết hiện nay bệ hạ đội vã muốn tìm tới vị Thẩm tiên sinh, tình thế gấp vô cùng cấp bách, nếu là đối chiếu còn tốt, chính là không có tra chuẩn, xảy ra vấn đề, hắn có thể đảm nhận không dậy nổi trách nhiệm này, bởi vậy không dám đánh cam đoan. Nói cũng đúng, thừa dịp bây giờ không có việc gì, chấm xuất cung nhìn một chút. Lý Thế Dân cúi đầu lại ho khan vài tiếng, đi ra thư phòng, Triệu Nhị Lang ở bên cạnh buổi tiếp, đổi một thân thường phục sau, Lý Thế Dân mang theo mấy cái tùy tùng, hướng phía trước không lâu tu đích đạo quan phương hướng chạy tới. Hắn dọc theo đường đi, lại thừa cơ hỏi Triệu Nhị Lang một chút liên quan tới chuyện này chi tiết. Cùng lúc đó, Thẩm An đã tới trong đạo quan, mới vừa vào cửa, liền bị ngăn cản. Thủ vệ thị vệ nhìn hắn là một bộ mặt lạ hoắc, bởi vậy khẽ cau mày dò hỏi, ngươi là tới này tự đề cử mình đạo sĩ? Thẩm An hai tay đừng ở sau lưng, phong khinh vân đạm nói, không tệ, nghe bệ hạ đang tại mời chào có bản lĩnh đạo sĩ, ta tự hỏi có chút chân tài thực học, bởi vậy chuyên tới để tự đề cử mình. Thủ vệ thị vệ đem hắn từ đầu tới đuôi dò xét một lần, bên cạnh thanh bảo đạo sĩ liên tục giúp đỡ nói, ta bị bằng hữu này thế nhưng là thật sự có bản sự, các ngươi cũng đừng mắt chó coi thường người khác. Có thể làm thị vệ bình thường đều có chút nhãn lực nhiệt tình, do dự một chút sau, trong đó một cái thị vệ chủ động mở miệng nói ra, đã như vậy, mời đi theo ta. Mặc tạo bào thị vệ mang theo bọn hắn rộng ghi danh làm việc phòng ở đi đến. Thị vệ đi ở phía trước, vừa đi vừa giảng giải nói, nơi này có chuyên môn phụ trách đăng ký tạo sách người, phàm là nghĩ đến tự đề cử mình đạo sĩ, đều phải đi qua khảo hạch, hơn nữa triển lộ bản lĩnh, phòng ngừa một chút giang hồ phiến tử ở chỗ này hết ăn lại uống, như có mạo phạm, mong rằng đạo trưởng thứ lỗi. Thẩm An khoát tay áo, xem thường, cũng là chương trình, các ngươi cũng là dựa theo mệnh lệnh của phía trên tới xử lý, cái này có gì hảo trách cứ. Thẩm An bình dịch người thân thiết, thị vệ nhịn không được lại mở miệng nhắc nhở, phụ trách đăng ký tạo sách người, đại khái là gặp phải lừa đảo nhiều lắm, gần đây tâm tình có chút bực bội, khảo hạch vấn đề có thể sẽ có chút xảo trá hà khắc, đạo trưởng chớ để cho phát cáu. Thẩm An nhíu mày, ta đã biết, cảm tạ nhắc nhở. Hắn nói xong lời này đem một khối bạc vụn nhét vào thị vệ trong tay. Đây là một cái người tốt, nhìn hắn trên người mặc quần áo và giày, cũng đã có chút may vá vết tích, Thẩm An không ngại cho hắn điểm chỗ tốt. Ngược lại hắn bây giờ cũng không thiếu bạc. Siết chặt bạc trong tay, thị vệ trong lòng một hồi kinh hỉ, hắn còn tưởng rằng Thẩm An như vậy có xuất trần đạo sĩ, không thể lại cho bạc đâu, không nghĩ tới nhân gia còn thật sự rất thông minh. Quả nhiên, người có bản lĩnh thật sự, tại một chút chuyện nhỏ bên trên cũng biết làm được 10 phần chu đáo. Thị vệ càng thêm nóng bỏng, bởi vậy chủ động nói lên liên quan tới trong đạo quán một ít chuyện. Mọi người đều biết bệ hạ lại tìm người có bản lĩnh thật sự, nhưng cũng bởi vì tới không ít có bản lĩnh thật sự người giữa lẫn nhau tranh đấu rất kịch liệt, cũng không biết là người nào nói, nghe nói bản sự lớn nhất người kia, nói không chừng có cơ hội có thể trở thành quốc sư. Quốc sư, thế nhưng là nắm quyền lớn vị trí trọng yếu. Một khi làm quốc sư, vinh hoa phú quý đây còn không phải là muốn liền có thể nhận được. Đấu tranh kịch liệt. Thẩm An tự lẩm bẩm, lập tức hiếu kỳ dò hỏi, cái kia không biết bây giờ trong đạo quán cái nào đạo sĩ bản lĩnh lợi hại nhất? Ngài thật đúng là đừng nói, vị kia Thanh Hạc đạo trưởng, trên cơ bản chính là bị ngầm thừa nhận lợi hại nhất đạo sĩ, ngươi nếu là có bản thật lĩnh lời nói, có thể cùng vị kia Thanh Hạc đạo trưởng tách ra vào tay. Bất chi bất giác đã đến ghi danh gian phòng, thị vệ lĩnh bọn hắn đi vào, phụ trách khảo sát là cái 40-50 tuổi người. Hắn ngồi ở bàn đọc sách phía sau, cả người nhìn mười phần thon gầy, trên thân tràn ngập một cô ốm yếu chi khí, chỉ là cái kia một đôi mắt sáng ngời tỏa sáng, nhìn hơi có chút giống một bộ bao lấy ra người bộ xương khô. Thẩm An từ trên người người nọ phát giác một cỗ nhàn nhạt tử khí. Tình huống bình thường tới nói, người này đoán chừng sẽ ở một tháng chịu xong số tuổi thọ, hồn vi địa phủ. Lại là tới tự đề cử mình đạo sĩ sao? Đăng ký người lạnh lùng quét mắt nhìn hắn một cái. Thẩm An, nghe bệ hạ đang tại mời chào có bản lĩnh đạo sĩ, ta chuyên tới để tự đề cử mình. Đăng ký người lạnh lùng tiếp tục nói, tới, đem ngươi hộ tịch tính danh bao nhiêu niên kỷ cùng với tu luyện đạo quan đều viết xuống, còn có ngươi am hiểu pháp thuật tu luyện bao lâu? Ngươi pháp thuật có thể làm cái gì các loại? Hắn vừa nói vừa đem giống như nhặt bút lông đưa cho Thẩm An. Thẩm An nhận lấy, tại cái ghế bên cạnh ngồi xuống, cúi đầu chuyên tâm viết. Hắn viết rất nhanh, đem viết xong sổ giao cho đăng ký người. Lúc này, bên ngoài đi tới một cái khí chất xuất chúng đạo sĩ, hắn người mặc áo bào đen cháo lụa trắng, giơ tay nhấc chân đều là xuất trần khí chất. Hôm nay có từng có người nào đến đây tự đề cử mình? Vừa nói xong lời này, cái đạo sĩ kia liền chú ý tới Thẩm An. Thẩm An theo phương hướng âm thanh truyền tới quay đầu, vừa vặn đối mặt cái đạo sĩ kia. Song phương ánh mắt giao hội trong nháy mắt, Thẩm An cảm thấy linh hồn của mình trong nháy mắt phảng phất bị muỗi đốt rồi một lần. Ân, linh hồn lọt vào công kích. Là người trước mắt này phát động sao? Hắn hồi tưởng một chút vừa rồi bị xung kích, đó là đặc biệt nhằm vào thần hồn pháp thuật, tương tự với tâm lý ám chỉ. Tựa hồ chỉ muốn hắn trung chiêu, như vậy kế tiếp hắn liền sẽ mười phần chuẩn dạng, bị sợ hãi cảm xúc triệt để bao khỏa, từ đó rụt rè, trước mặt mọi người xấu mặt. Có chút ý tứ, vừa tới liền bị đối thủ cạnh tranh âm thầm hạ tử thủ tính kế. Trong hoàng thành tìm một công việc chính là cuốn A Thẩm An không có lập tức lựa chọn phản kích, mà là bất động thanh sắc đứng tại chỗ, mỉm cười đối với cái kia đi tới đạo sĩ nói, ta chính là hôm nay tới tự đề cử mình đạo sĩ Thẩm An, không biết các hạ xưng hô như thế nào. Chương 202, Thiên đạo xuất thủ. Chương 202, Thiên đạo xuất thủ. Nhìn thấy chính mình vẫn lấy làm kiêu ngạo công kích không có đưa đến tác dụng, Thanh Hạc đáy mắt chỗ sâu nhiều hơn mấy phần kiên kỵ. Thẩm đạo hưu khách khí, tại hạ đạo danh Thanh Hạc. Thanh Bảo hiếu kỳ quan sát một chút, cái này nghe nói là trong đạo quan cực kỳ có người có bản lĩnh, nhưng mà đối đầu đối phương ánh mắt trong nháy mắt, Thanh Bảo lập tức phía sau lưng đều ra mồ hôi lạnh. Thật đáng sợ, giống như lập tức đối mặt một cái biết ăn người ác ủy. Các loại, trước mắt cái này Thanh Hạc rất dài một bộ tiên phong hạt tóc bình dị gần gũi dáng vẻ. Chính mình làm sao lại cảm thấy đối phương như cái ăn người ác quỷ đâu? Thanh Bảo mười phần không hiểu, giúp Thanh Bảo ngăn lại công kích Thẩm An không nói gì, chắp tay khách khí nói, nguyên lai là Thanh Hạc đạo hữu, bởi vì ngươi là trong đạo quan này vốn là người mạnh nhất, ta vừa tiến đến liền nghe to lớn tên, thất kính. Thanh Hạc bình thường thích nhất giả vờ giả vịt, vụ trộm bất động thanh sắc giải quyết đối thủ. Trong đạo quán luyện khí sĩ, không có mấy cái có thể tạo thành ý hiếp đối với hắn. Căn cứ vào hắn nhận được tin tức, nhiều nhất tại cái này 1-2 ngày, bệ hạ sẽ tới tuyển định vị kia giúp hắn làm việc người, nếu như quả thật có thể thay bệ hạ làm việc, như vậy quốc sư chi vị chắc chắn là dễ như trở bàn tay. Cũng bởi vậy, tại 2 ngày này bên trong, hắn tuyệt không cho phép có bất kỳ người đi ra cùng chính mình cướp vị trí này. Vừa rồi công kích Thẩm An không thành công, hắn thử một cái công kích Thẩm An đồng bạn, kết quả vẫn là không có đắc thủ. Nói như vậy thật đúng là quá để mắt ta, ta cũng bất quá là một cái thông thường tu luyện chi sĩ mà thôi, nói đến, ngươi cùng vị này cũng là tu luyện hạ người a. Bằng không làm sao lại hai cái đều đào thoát công kích của hắn? Thẩm An cũng không muốn đem người bình thường kéo vào người tu luyện trong tranh đấu, bởi vậy lắc đầu phủ nhận, mặc dù chỉ là trên đường nhận biết một cái người hảo tâm, hắn giúp ta dẫn đường mà thôi. Nói chuyện đồng thời, Thẩm An len len cho Thanh Bảo xuống cái ám chỉ. Bên cạnh Thanh Bảo ngược lại là nghe đến lời này, trong lòng cái kia cũ cảm giác giận cả tóc gáy càng thêm mãnh liệt. Đúng vậy, ta chỉ là hảo tâm hỗ trợ dẫn đường mà thôi, ta cũng không dám cùng các ngươi những thứ này chân chính có người có bản lĩnh loạn mấu víu quan hệ, bị trách tội xuống, ta có 9 đầu mệnh cũng không đủ chống đỡ. Hắn cười hì hì nói xong chắp tay cáo lui, rất giống là nơi này có ăn người lão hổ một dạng, hận không thể mọc ra thêm 2 cái đuổi mau mau rời đi. Đã tạo sách đăng ký hoàn tất, ngươi qua đây, xem thoáng qua ngươi bản lĩnh thật sự. Thẩm An mỉm cười đi qua, cụ thể muốn ta như thế nào bày ra ta bản lĩnh thật sự. Hắn vừa định bảo là muốn phi thiên độn địa vẫn là chiêu phong dẫn lôi, kết quả người kia lại nói, ngươi sử dụng cái pháp thuật cho ta xem một chút. Cái này liền giống như ngươi đã lắp xong pháo cao xạ, kết quả đối phương lại chỉ là muốn cho ngươi đánh con muỗi. Thẩm An khẽ miệng giật một cái, đưa tay vỗ tay cái độ, chỉ thấy lòng bàn tay của hắn vô căn cứ mọc ra một gốc dây leo, gốc kia dây leo tại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được nhanh chóng lớn lên chỗ cảnh, cuối cùng trưởng thành một bó hoa kia lại rất nhanh héo tàn, tiếp đó lại kết thành hạt giống rải rác trôi nổi trên không, tại Thẩm An pháp thuật phía dưới, lại thật nhanh trưởng thành nở hoa. Một màn này trực tiếp chấn kinh người ở chỗ này. Bao quát Thanh Hạc. Thanh Hạc giấu tại trong tay áo tay vụng trộm đốt đi một cái đưa tin phủ. Rất nhanh, trong lòng bàn tay hắn bên trong vô căn cứ nhiều một khối nhỏ đặc thù ngọc bội. Đồng thời trong đầu truyền đến một cái không phân rõ giọng của trai gái, chỉ cần đem ngọc bội kia bóp nát, như vậy liền có thể đem hắn trong nháy mắt giết chết. Quả nhiên là cao nhân a. Phụ trách ghi danh người kia trợn to hai mắt, lập tức ân cần biểu thị hắn vượt qua kiểm tra rồi, hơn nữa muốn cho hắn đãi ngộ cao nhất, các hạ là người có bản lĩnh thật sự, như vậy đi, ngài ở tối Thanh Nhã Bạch Hạc Uyển, Thanh Hạc đạo trưởng liền ở tại cái kia, hai người các ngươi vừa vặn cũng có thể làm bạn. Người kia vừa nói bên cạnh giao cho Thần Sao một khối lệnh bài, có tấm lệnh bài này, có thể đi lĩnh thưởng ngày thay giặt y phục cùng một cái phục vụ tôi tớ. Vậy thì thật là tốt, ngươi vừa tới chỗ này còn không biết Bạch Hạ Quyền ở đâu, ta dẫn ngươi đi, nhường ngươi nhận biết đường. Thẩm An đối với sự an bài này cũng không có bất cứ ý nghĩa gì, cùng đối phương cùng đi. Thanh Hạc trong lòng thầm suy nghĩ, nếu để cho Thẩm An chết ở chỗ này lời nói, vậy thì thật là tốt, có thể mượn cớ nói hắn quá độ sử dụng pháp thuật, bị nội thương trọng thương bất trị mà chết. Thẩm đạo hữu, ngươi bản lĩnh này cũng là cái nào học được? Thẩm An không cho là đúng nói, tự học thành tài, ta ngược lại thật ra rất hiếu kỳ, ngươi nhìn không hề giống người tu luyện người, tại sao lại biết được thần hồn công kích chi thuật? Pháp thuật này không phải chính ngươi học được, mà là người khác truyền thụ cho ngươi đặc thù linh bảo, nhường ngươi có thể dùng cái này phát động công kích ta. Thẩm An một đôi mắt nhìn chừng chừng lấy Thanh Hạc. Thanh Hạc cơ thể cứng đờ, trên mặt thong dong biểu lộ lập tức âm trầm vô cùng. Có một số việc biết quá nhiều, ngược lại đối với ngươi không tốt, Thẩm đạo hữu, muốn trách thì trách ngươi biết nhiều lắm, kiếp sau đầu thai, nhớ kỹ tuyệt đối không nên có lòng hiếu kỳ mãnh liệt như vậy. Thanh Hạc hạ giọng, âm trầm ngữ khí, giống như ác quỷ lấy mạng, hắn bóp tại lòng bàn tay bên trong ngọc bội, thình thịch dùng sức bóp nát. Chỉ ở trong nháy mắt, Thẩm An cảm thấy thiên đạo bên trong, một cỗ đặc thù uy áp trong nháy mắt hướng hắn vì bước mà đến. Tựa như manh thú đi ở rộng lớn trong đồng hoang, đột nhiên rơi vào đến đặc biệt nhằm vào bẫy dập của hắn. Thẩm An sắc mặt dị thường, không chút do dự hai tay hướng về thiên khẽ trống. Chỉ thấy một đầu cực lớn kim long đột nhiên vô căn cứ mà hiện, đây trời bầu trời đều bị kim long cái kia khổng lồ thân thể che đậy. Thiên đạo chi lực các bách, toàn bộ đều bị gào thét kim long cản lại. Cái kia gào thét kim long ngăn trở thiên đạo uy áp sau, vang một tiếng gầm thét xông lên bầu trời. Phanh 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 tiếng vỡ vụn vang vọng toàn bộ Trường An thành bầu trời, cái này giống như vô hình thủy tinh trong suốt tầng bị đánh nát. Dịch tán trong không khí, tràn ngập cuồng loạn linh khí uy áp, toàn bộ Trường An trong thành người tu luyện hoặc yêu quái đều dọa đến không dám luận động. Thẩm An tại kim long đánh vỡ giam cầm trong nháy mắt, cơ thể cũng khôi phục bình thường. Hắn đối xử lạnh nhạt nhìn một chút Thanh Hạc, nhẹ nhàng vung tay lên, người trước mắt hồn phách, lợi dụng mắt trần có thể thấy tốc độ tiêu tan hủy diệt. Thanh Hạc cơ thể không bị khống chế ngã trên mặt đất, hai mắt trực câu câu nhìn trời, hô hấp sớm đã ngừng. Thực sự là lợi hại à, không nghĩ tới một cái có chút phạt chạy giang hồ phía tử, lại có thể nắm giữ điều động thiên đạo chi lực giết người bà bối. Là ai đang thao túng người này? Thẩm An ngẩng đầu nhìn trời, vỗ ngực một cái tự lẩm bẩm, Trường An thành nước thật sâu a. Vừa vặn từ phía trước hành lang đi tới Lý Thế Dân, xa xa liền thấy được Thanh Hạc ngã xuống quá trình. Căn cứ vào Trịnh Nhị Lang hồi báo, người kia là trong đạo quan thực lực tối cường đạo sĩ, nếu như tìm không thấy Thẩm tiên sư, như vậy chỉ có thể để hắn thử xem có thể hay không làm đến. Nói thật lên, hắn kỳ thực rất coi trọng cái kia Thanh Hạc đạo trưởng. Mà bây giờ, Lý Thế Dân hắn cũng không thèm để ý cái kia người chết, bởi vì hắn một con mắt liền thấy được Thẩm An. Có chân chính đáng tin cậy cao nhân, ai còn sẽ để ý cái kia đã không liều mạng mà đạo sĩ. Lý Thế Dân hai mắt tỏa sáng sải bước đi ra phía trước, nhiệt tình chào hỏi, "Thẩm tiên sư, chúng ta lại gặp mặt." Chương 203, gặp lại Lý Thế Dân chương 203. Gặp lại Lý Thế Dân đối mặt chân chính có bản lãnh cao nhân, xem như hiện nay trên thế giới lớn nhất đế quốc chủ nhân Lý Thế Dân, cũng là có thể vô cùng thân dân, vô cùng bình dị gần gũi, vô cùng nhiệt tình. Thì như bây giờ, hắn cái kia quen thuộc ngữ khí, giống như là tại đối với một cái rất lâu không thấy, giao tình thâm hậu lao bằng hữu chào hỏi. Thẩm An đều bị đối phương nhiệt tình kinh ngạc. Gặp qua bệ hạ. Thẩm An vừa chắc tay, đối phương cũng đã bước nhanh đi tới đỡ hắn dậy, một bộ hai anh em tốt bộ dáng, không cần đa lễ như vậy, Thẩm tiên sư tới Trường An cũng không đánh với ta âm thanh gọi, quả nhiên là quá khách khí, tới. Người ở đây lắm lời tạm, như thế nào hồi cung đi, vừa bọn ta có một số việc cũng nghĩ cùng Thẩm tiên sư nói. Vốn là đối với bây giờ hoàng cung tình huống dị thường hiếu kỳ, Thẩm An tự nhiên sẽ không cự tuyệt. Dẫn bọn hắn sau khi đi, Thẩm An cái này vừa tự đề cử mình đạo sĩ liền bị bệ hạ mang đi, đến nỗi té xuống đất Thanh Hạc, trực tiếp để ám vệ cho xử lý, liền một chút bọt nước đều không phải lên. Thái cực trong điện, dáng người luyện chuyển cung nga mỉm cười cho Thẩm An rót rượu, Thẩm tiên sư thỉnh dùng. Rượu là màu xanh nhạt, giống như trong suốt phỉ thúy đồng dạng, dễ nhìn lại tản ra nhàn nhạt mùi rượu, coi là thật dễ uống. Thẩm An bưng chén rượu lên nhấp một miếng. Lý Thế Dân cũng đi theo uống một ly, bên cạnh đi theo thái giám nhìn thấy, nhịn không được thấp giọng khuyên giải nói, "Vậy hạ, thái y nói, ngài không thể uống rượu, mặc dù âm thanh đệ rất thấp, nhưng mà ngũ quan bén nhạy Thẩm An nghe vẫn là cái rõ ràng." Hắn có vẻ như không hiểu do hỏi, "Vậy hạ thân thể có việc gì không thể uống rượu sao?" Phía trước cùng bệ hạ gặp mặt lúc, bệ hạ đều sinh long hoạt hổ, hắn giả trang ra một bộ dáng vẻ mê hoặc. Lý Thế Dân đang rầu nên như thế nào dẫn đạo chủ đề, thấy đối phương như thế thượng đạo, lúc này bày ra một bộ khổ sở tư thái. Kỳ thực chuyện này, nói đến 10 phần kỳ quặc, Lý Thế Dân nói đến chỗ này, trong mày, sắc mặt nghiêm trọng, chần chờ mấy giây sau mới nói tiếp, vốn là thân thể của ta luôn luôn đều tính toán có thể, cũng không có gì vấn đề lớn, nhưng từ tháng trước lên, ta làm một cái quái mộng, cơ thể biến thái là ngày càng lụ bại, mấy ngày nay thường xuyên ho khan, thậm chí còn có hộp máu triệu chứng. Lý Thế Dân nói đến đây trơ mắt nhìn Thẩm An, ý kia đã lại rõ ràng bất quá, đại lao, xin giúp đỡ, cầu ông đuổi. Thẩm An đối với trong lịch sử Lý Thế Dân, vẫn có chút lịch sử lọc kính. Dù sao đây chính là danh xưng Long Phượng Chư Hoa Hạ tối cường ba vị hoàng đế bên trong phượng. Lại nói, liền hướng về phía vị này hoàng đế một lòng vì đế quốc, vì nhân tộc đánh liều tinh thần trách nhiệm cùng năng lực, cũng không thể làm là đối với nhân tộc hữu ích nhân tài xuất thế a. Loại này trời sinh vì nhân tộc đi làm hoàng đế thánh thể, thế nhưng là rất khó tìm, mấy ngàn năm đều chưa hẳn có thể ra một cái. Làm một cái ác mộng. Cơ thể liền xảy ra vấn đề, Thẩm An sờ lên cằm như có điều suy nghĩ, cùng ta nói kỹ càng một chút, ngươi làm cái gì ác mộng? Lý Thế Dân vừa muốn mở miệng, Thẩm An thuận tay dùng cái mộng du thuật, một tia phân hồn lặng lẽ vô ý thức lẻn vào đến Lý Thế Dân trong đầu. Hồi tưởng lại ngày đó ác mộng, Thẩm An không cần sử dụng bất luận cái gì pháp thuật, liền đối mặt Lý Thế Dân ngày đó làm cái kia ác mộng. Đầy trời mây đen đè lên Trường An thành, trong mây đen không ngừng hiện lên đủ loại kinh khủng lôi điện, cuồn phong gào thét phía dưới, đầy trời cũng là loạn thất bát tao cảnh khô lá rụng và những bậc hát. Đông nghịt Trường An thành, phảng phất ngày tận thế tới. Thẩm An trôi hướng trong hoàng cung, chỉ thấy Lý Thế Dân đang tại cung điện trên bậc thang nhìn ra xa bầu trời. Bên cạnh đi theo đại thần nhìn qua cái này kinh khủng thời tiết, hung hăng tận tình khuyên bảo khuyên giải nói, "Bệ hạ, cái này chỉ sợ là thiên thần nổi giận, có phải hay không muốn hỏi một chút thái sử cục, muốn hay không chọn cái ngày tốt tế tự, so mặt trời lặn thiên thần lửa giận, miễn cho hàng họa tại Trường An thành bất tính." Lý Thế Dân nhìn trên trời cái kia đông nghịt mây đen, từ trước đến nay hỉ nộ không lộ, hắn bây giờ giữa lông mày cũng là đè nén lửa giận. Hắn gần nhất tế tự cùng với tế bái đều cũng không buông lỏng, hết thảy đều dựa theo nguyên bản bàn luận tốt tế tự lễ nghi tới, thượng thiên cũng không nên đem tội tại đại đường. Nhưng bây giờ, xem cái này đáng sợ mây đen đè thành, những này thiên thần rõ ràng chính là đang cố ý thai họa Trường An bất tính. Chính mình một cái nhân tộc đế vương, cũng đã dựa theo ước định tế bái thiên thần, kết quả là vẫn là khó tránh khỏi cái này tai họa. Vậy cái này tế bái đến cùng còn có cái gì dùng? Cảm xúc phẫn nộ, giống như xuất lồng manh thú dưới đáy lòng gào thét. Đứng ngoài quan sát cơn ác mộng này Thẩm An, cũng cảm nhận được đối phương tâm tình bị đè nén, đáng sợ như vậy tâm tình tiêu cực, lại còn có thể kiềm chế, từng bước xem như nội điên, quả nhiên, có thể làm hoàng đế chính là lợi hại ác dạng này đổi lại là chính hắn, chỉ sợ sớm đã tung bản, nào hắn long trời lỡ đất. Phải biết, liền xem như cha của hắn đều không cho hắn nhận qua ủy khuất lớn như vậy. Thái sử đài người bị tuyên đến hoàng đế trước mặt, hỏi thăm lần này hắc vân áp thành chuyện. Thái sử đài người phụ trách nào có cái gì bản lĩnh thật sự, chỉ có thể nhắm mắt nói, "Vậy hạ, vì kế hoạch hôm nay, chỉ có lập tức đi bên ngoài sân thượng tế tự, chỉ cần bệ hạ thành tâm tế tự cầu nguyện, thượng thiên nhất định có thể thương hại Trường An thành bất tính, phù hộ Trường An, phù hộ bệ hạ, thiên thai tự nhiên sẽ tiêu trừ." Lời nói này chưa không lưu đâu, nếu như tế tự sau đó cũng không có cải thiện hiện trạng, như vậy trách nhiệm chính là tại hiện nay bệ hạ trên thân, dù sao ai cũng không thể xác định bệ hạ tâm thành không thành. Lý Thế Dân xem như thống trị to lớn đế quốc kẻ thống trị, tự nhiên là có thể nghe ra được trong lời nói của đối phương từ chối chi ý hắn lên cơn giận dữ, có thể vì Trường An thành bách tính cuối cùng vẫn là nhịn được. "Ngươi nói đúng, ngươi đi phụ trách bố trí tế tự sự nghi, lựa chọn ngày tốt, chấm sẽ đích thân đi tế tự, cầu nguyện thượng thiên phù hộ Trường An." Thái sử đài trách nhiệm nhận mệnh lệnh, đội vàng đi làm theo. Bởi vì sự cấp toàn quyền, cũng tế sự tình rất nhanh được an bài tốt, Lý Thế Dân tại hôm sau liền mặc cúng tế lễ phục, dẫn theo triều đình đại thần đi tới sân thượng tế bái. Sân thượng khoảng cách hoàng cung khoảng cách rất xa, có thể vì biểu hiện thành ý, hoàng đế cùng triều thần toàn bộ đều là đi bộ mà đi. Trên trời cuồng phong mây đen bao phủ, cơ thể tương đối gầy đại thần thậm chí ngay cả đi đường đều mười phần gian khổ, chỉ vì gió thổi rất lớn, thân thể gầy yếu tại trong cuồng phong bị thổi làm ngã trái ngã phải. Cũng chính là Lý Thế Dân tập võ, hạ bàn đủ ổn, nếu không, hắn tên cầm đầu này hoàng đế chỉ sợ đều phải tại lần này tế tự bên trong xấu mặt. Hoàng đế thêm thần tử một đoàn người đuổi tới sân thượng, dựa theo lễ nghi mười phần kiên cường tiến hành tế tự. Cũng tế mỗi một cái trình tự đều nghiêm khắc dựa theo thượng cổ truyền xuống lễ nghi làm theo. Cho dù là Thẩm An, đều tìm không ra bất kỳ sai lầm. Hắn quan sát đến tế tự hiện trường, theo tế tự đi đến một bước cuối cùng, Thẩm An phát giác một tia đặc thù khí tức. Đạo kia khí tức hóa thành một vật vô hình, không cách nào bắt giữ, không cách nào cảm ứng, càng không cách nào giám sát. Thẩm An tại trong đầu tìm kiếm tương tự tồn tại. Trong tam giới, có như bức như vậy thần bí đại năng sao? Bằng vào thực lực bây giờ của mình tu vi, cho dù là thánh nhân tại thế, tại bên cạnh hắn cũng không khả năng hoàn toàn ẩn nấp hành tung, khiến cho hắn không cách nào bắt giữ, không cách nào cảm ứng, không cách nào giám sát. Chương 204, khuôn mặt cũng không cần. Chương 204, khuôn mặt cũng không cần thật có thể làm đến loại trình độ này, sợ là chỉ có thiên đạo a. Thẩm An trong lòng run lên. Thực sự là móc cái lớn thảo, một lần Trường An thế mà liền đụng tới loại này cao cấp cục. Thiên đạo thế mà nhìn không được, là một cái ngoại thân hóa hình đến đây độc thủ. Ngươi tế tự, thế nhưng là thành tâm. Một thanh âm hùng hậu từ bốn phương tám hướng khuyết tán mà đến, cũng tế hoàng đế cùng thần tử đột nhiên kinh hãi, sau khi phản ứng liền cảm giác đây là thiên thần hiển linh. Lý Thế Dân vì Trường An trong thành bách tính, vì đại đường cơ nghiệp, không thể không túi đầu thừa nhận, tự nhiên là thành tâm, chỉ nguyện thiên thần phù hộ Trường An bách tính, làm cho dân chúng khỏi bị cái này thiên tai. Thẩm An nhìn thấy Lý Thế Dân cái này có thể khuất có thể dối dạng, nội tâm lần nữa đối với hắn giơ ngón tay cái lên, tốt tốt tốt, hoàng đế ngồi như vậy có được giãn được, ngươi làm cái gì đều biết thành công. Ngươi đã là thành khẩn, ta liền vì ngươi triệt tiêu cái này thiên tai, chỉ có điều, ngươi phải trả ra chút đại giới. Lời này vừa nói ra, Lý Thế Dân trong lòng dâng lên một cỗ mãnh liệt không ổn dự cảm. Chỉ là không kịp nói cái gì, trên trời tràn ngập mây đen biến đã lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được nhanh chóng tiêu tan, cuồng phong gào thét cũng tại dần dần dừng lại. Đám đại thần thấy cảnh này làm quý cao hứng quỳ xuống đất dập đầu, chỉ có mấy cái tâm phúc đại thần nhíu chặt lông mày, lo lắng bất an nhìn xem Lý Thế Dân. Lý Thế Dân cưỡng ép đè xuống khác cảm xúc, lớn tiếng nói, "Thiên hữu đại đường." Tế tự hoạt động kết thúc, Lý Thế Dân trở lại trong cung, nhưng mà, cùng ngày buổi tối, Lý Thế Dân nửa đêm phát khởi sốt cao. Nhìn xem trong phòng cái kia mười mấy cái thái y, cả đám đều đường biên căng cứng chi sắc, Thẩm An đại khái hiểu, vì cái gì Lý Thế Dân sẽ cùng ngày buổi tối biến thân thể trọng bệnh. Phía trước cái kia thiên đạo thân ngoại thân đoán chừng chính là dùng cái này cố ý chui lại đạo quy tắc chỗ trống, làm Lý Thế Dân nói là thành khẩn cầu thiên thần hủy bỏ thiên hai lúc, liền tương đương với tại rút ra đại đường vương triều cùng với nhân tộc khí vận. Này liền tương đương với đối phương cố ý cầm tiền giả mua ngươi đồ vật, hơn nữa còn nhìn ra ngươi vội vã muốn mua vật kia, cố ý nói ngươi là thật tâm muốn mua, nhưng ta không thể bảo đảm hậu mãi ngươi cũng không thể truy cứu. Cách làm này, Thẩm An cũng nhịn không được cảm thấy ác tâm. Tốt xấu là thiên đạo, trong tam giới thiên địa quy tắc người chấp hành, kết quả thế mà dùng loại thủ đoạn thấp hèn này tới đánh cắp khí vận. Thẩm An lần nữa đối với trong tam giới các tộc khí vận đấu tranh kịch liệt bị ủi, đổi mới nhận thức. Bệ hạ thân thể nguyên bản rất tốt, chỉ là không biết thế nào, nguyên bản một chút bệnh cũ đột nhiên liền tập trung phát tác, bây giờ bệnh này thế tới hung hăng, chỉ sợ một chốc không lành được. Cầm đầu thái y nhìn Lý Thế Dân đã tỉnh lại, vội vàng để cung nga đi lên mướn thuốc, đồng thời ở bên cạnh kiên nhẫn lời thuyết minh bệnh tình. Lý Thế Dân nghe đến lời này, trong lòng trầm xuống. Hắn cũng không thể tại giờ phút quan trọng này xảy ra chuyện. Đường Tăng còn chưa cầm lại nhân hoàng kinh, nhân tộc khí vận cũng không cướp đoạt trở về. Hoàng tộc vận mệnh còn chưa từng cải thiện, hắn sao có thể tại hy vọng buông xuống lúc ngã xuống? Nhưng mà cái này vừa sốt ruột, ngược lại trở thành một hồi kim châm một dạng kịch liệt đau nhức. Lý Thế Dân đột nhiên ho khan kịch liệt, phù một tiếng máu tươi phun ra, dọa đến tại chỗ thái y cùng cung nữ đều cực kỳ hoảng sợ. Đợi đến cung nữ cùng thái y luôn cuống tay chân lau khô vết máu, một lần nữa chuẩn bệnh, hôm nay cũng đã sáng lên. Thẩm An xem chừng mộng cảnh này cũng sắp phải kết thúc, đang muốn rời đi, chỉ thấy bên ngoài một mặt nhưng màu lam cung trang khuôn mặt đẹp nữ tử bưng nấu xong thuốc bổ đi tới. Nàng lộ diện một cái, toàn bộ trong phòng đều tựa như bồng tất sinh huy. Thẩm An cái này không thể nào nhan không ra hỏa, đều bị đối phương nhan trị cứng rắn không mấy giây. Quá đẹp. Mặc kệ là cái kia ngũ quan xinh xắn, như trắng mỡ ngọc làn da, vẫn là cái kia luyện chuyển thon thả dáng người cùng nhu mị khí chất, đều có thể xưng cực phẩm. Đây nếu là tại hiện đại, Thẩm An nhất định sẽ không chế không nổi đi lên thêm cái hảo hữu. Nữ tử đi đến cạnh đầu giường, tiếp nhận cung nữ thuốc, tự mình cho Lý Thế Dân mướn thuốc, đồng thời đau lòng nói, ta biết bệ hạ tâm hệ lê dân bất tính. Khác như thế nào đi nữa cũng muốn chú ý chính mình cơ thể à, ngài là cái này dân chúng tiên, cũng là thần thiết tiên, ngài có thể ngàn vạn phải bảo trọng tự thân. Thẩm An nhìn nữ tử kia nhu nhu nhược nhược nói lo nghị chi tình, tâm thần cũng vì đó dao động. Các loại. Trong mộng Thẩm An đột nhiên rời đi một cảnh. Mở to mắt, hắn nhìn thấy trước mắt Lý Thế Dân. Ác mộng đại khái có bộ dáng như vậy, Thẩm tiên sư, chuyện này quả nhiên là không hiểu đấu, cũng không biết ta đại đường hoàng thất là như thế nào đắc tội tên kia thiên thần, Thẩm tiên sư, lần này khẳng định muốn giúp ta một chút sức lực. Ta còn có cái này lớn như vậy đại đường muốn quản lý, ngàn vạn lê minh toàn bộ đều gánh tại ta trên vai, ta nếu là xảy ra chuyện. Thẩm An mỉm cười đánh gây Lý Thế Dân lời nói, ngươi nói những thứ này ta đại khái đều hiểu rồi, ta cũng đại khái biết là chuyện gì xảy ra, vậy hạ, ngươi trước tiên mang ta dạo chơi trong cung này chủ yếu vài tòa cung điện, ta đoán đại khái là phong thủy bị động tay chân, dẫn đến đại đường khí vận bị trộn, ta cần trước tiên xem địa hình. Đối phương thế mà nhanh như vậy liền chẩn đoán được vấn đề, Lý Thế Dân vui mừng quá đỗi, làm ký ức vỗ bàn đứng lên, hướng về phía bên ngoài dùng tay làm dấu mời, bước nhanh đi ra ngoài, tốt tốt tốt, Thẩm tiên sư xin mời đi theo ta. Đại đường hoàng thất hoàng cung lối kiến trúc phi thường tốt, quan tại cái này cổ hương cổ sắc bên trong khu cung điện, Thẩm An chỉ hối hận không mang cái điện thoại ghi chép cái video. Đây nếu là có thể ghi chép cái video phóng trên mạng, cái kia cỡ lực tỷ lệ không thể cọ cọ chừng a. Đi ở mái nhà con phía dưới, Lý Thế Dân chỉ vào Thái Cực cung rẽ cung điện tự mình cho Thẩm An giảng giải. Đây là trong hoàng cung Thái Cực cung, tổng cộng có cỡ lớn cung điện 16 chỗ, chính điện là Thái Cực điện ở giữa, phía đông là Vũ Đức điện, Thần Long điện chờ 7 đại điện, phía tây có Vạn Phúc cửa hàng, Nhận Khánh điện các loại, phía bắc nhưng là điện Lưỡng Nghi cùng Cam Lộ điện theo đối phương chính tự. Thẩm An dõi mắt trông về phía xa. Những cung điện này kiến trúc sắp xếp cũng là dựa theo nhất định phong thủy cách cục tới an bài, tình huống bình thường tới nói, phong thủy của nơi này vô cùng tốt. Nhất là hoàng thất lúc này gia chủ là Lý Thế Dân, phong kiến thời kỳ nhân tộc đế vương khí vận vượng nhất trong đó một cái, nơi này phong thủy khí vận thì tốt hơn. Nhưng bây giờ, nơi này dãy cung điện nhìn bề ngoài hết thảy bình thường, hoàn toàn không có hoàng tộc chi khí vận. Chỉ từ khí vận tốt xấu tới nói đây là cái nào phổ thông nông dân định cư ở, Thẩm An cũng sẽ không có bất kỳ hoài nghi. Đi đến điện Lưỡng Nghi bên trong này càng là không có một tia hoàng tộc cùng nhân gian đế vương khí vận tại, thậm chí mơ hồ tràn ngập một cỗ nhàn nhạt hắc khí. Đại biểu vận rủi suối quẩy, thế mà lại tại Lý Thế Dân văn phòng trong cung điện tồn tại. Thẩm An đều nhanh muốn bị cái này ác tâm một màn làm tức cười. Đánh cắp nhân tộc hoàng đế khí vận không nói, thậm chí còn vụng trộm sử dụng khí vận thủ đoạn công kích, áp chế nhân tộc. Thiên đạo vì duy trì thế cục hôm nay cân bằng, quả nhiên là khuôn mặt cũng không cần. Lý Thế Dân vừa đi vừa tiếp tục cho Thẩm An giới thiệu điện Lưỡng Nghi. Ta thường ngày chấp chính quản sự cũng là ở chỗ này, đây là thuộc về bên trong tòa chủ điện. Chú ý tới Thẩm An sắc mặt biến thành ngưng lại trọng, hắn nói đến đây dừng lại, bất an dò hỏi, Thẩm tiên sư, nơi đây nhưng có không thích hợp. Chương 205, nguyên nhân thực sự chương 205, nguyên nhân thực sự. Thẩm An ánh mắt ở chung quanh đảo mắt một vòng, cuối cùng thở dài. Lý Thế Dân tâm không ngừng trầm xuống, đây là tình huống vô cùng nghiêm trọng ý tứ sao? Chẳng lẽ liền Thẩm tiên sư lợi hại như vậy nhân vật đều không thể giải quyết? Thực sự là thiên muốn vong ta, đại đường thiên muốn vong ta sao? Tại đối phương tâm tình càng ngày càng rơi xuống tung lũng lúc, Thẩm An mở miệng cắt đứt hồ tư loạn tưởng của hắn, bình thường tới nói, ngươi là nhân tộc khó gặp đế vương, vốn nên có hoàng tộc khí vận hộ thể, nhưng mà ngươi bây giờ trên thân khí vận phản phất bị người đánh cắp, trong cung điện cũng không có nửa điểm khí vận ngưng kết, không chỉ như vậy, thậm chí còn suối quậy bộc phát, các ngươi bên trong cung điện này giống như là bị ác ý nguyền rủa qua mở dạng, đợi ở chỗ này sẽ càng thêm xui xẻo, thậm chí ảnh hưởng trạng thái thân thể. Thẩm An cũng không thích làm câu đấu người, trừ phi là bất đắc dĩ muốn trang thời điểm. Đối mặt Lý Thế Dân, hắn cũng không cần trang, bởi vậy hết thể đều nói phá lệ trực tiếp. Lý Thế Dân bị hắn phen này trực tiếp lời thuyết minh làm cho sắc mặt âm trầm, phản phất có thể chảy ra nước. Cái này, Thẩm tiên sư coi là thật lợi hại, 2-3 lần liền nhìn ra vấn đề, cái kia không biết, vấn đề này phải nên làm như thế nào giải quyết. Thẩm An đưa tay, trong tay hàng xóm một tia màu vàng kim nhàn nhạt linh khí. Hắn tiện tay bắn ra, kim sắc linh khí giống như là nổ tung một đoàn tiểu vân vụ, trong nháy mắt tiêu tan ở trong đại điện bầu trời. Linh khí tràn ngập phía dưới, những cái kia đen đặc suối quẩy, đang lấy mắt trần có thể thấy tốc độ bị nhanh chóng thôn vệ tiêu diệt. Thân ở đại điện bên trong Lý Thế Dân, mặc dù không nhìn thấy những cái kia linh khí biến hóa, nhưng mà, hắn có thể rõ ràng cảm giác được, chính mình những ngày này càng ngày càng không còn dùng được cơ thể, đang nhanh chóng chuyển biến tốt đẹp. Phải giải quyết lời nói, tốt nhất là đem cái kia động thủ kẻ cầm đầu điều tra ra giải quyết đi, nếu không, ta liền xem như giúp ngươi giải quyết nơi này suối quẩy, cái kia cũng bất quá là trị ngọn không trị gốc. Thẩm An thành cần nói. Lý Thế Dân đương nhiên cũng biết, thế nhưng là nhân tộc đối đầu nhiều thủ đoạn tu tiên chi sĩ, căn bản muốn không chiếm bất kỳ ưu thế nào, cũng không thể nào tra được. Thẩm tiên sư nói là, có thể cái kia kẻ cầm đầu giấu ở chỗ tối, nếu không phải tiên sư chỉ rõ, ngay cả ta đều che ở trống bên trong, làm sao có thể trông cậy vào được khắc phàm phu tục tử có thể đem hắn bắt được. Lý Thế Dân một mặt khổ sở nói, nhìn về phía Thẩm An ánh mắt, mang theo một loại nào đó mong đợi ám chỉ. Chơi chính trị đều như thế ưa thích dẫn đạo sao? Thẩm An đương nhiên có thể biết rõ đối phương nói bóng gió, hắn tự nhiên sẽ không bỏ mặc nhân tộc trước mắt thủ lĩnh xảy ra chuyện. Vừa vặn ta mấy ngày nay có rảnh, liền giúp ngươi đem cái kia kẻ cầm đầu điều tra ra a. Thẩm An một lời đáp ứng. Ngược lại hắn từ giấc mộng mới vừa rồi cảnh bên trong, cũng ước chừng ngờ tới ra cái này phía sau màn hắc thủ là thiên đạo thân ngoại hóa hình. Chỉ là không biết cái này thiên đạo ngoại thân hóa hình, tìm cái nào ra hỏa tới làm giúp đỡ. Bất quá bất kể như thế nào, tên kia bây giờ chắc chắn giấu ở trong hoàng cung, hơn nữa âm thầm chú ý Lý Thế Dân nhất cử nhất động. Bây giờ chính mình tiếp xúc Lý Thế Dân, hơn nữa cải thiện Lý Thế Dân khí vận bị trộm tình huống, tên kia nhất định sẽ gấp gáp, cũng nhất định sẽ làm ra bổ cứu hành động. Bởi vì, căn cứ vào chèn ép thiên đạo, tuyệt sẽ không trơ mắt nhìn xem Lý Thế Dân tình huống chuyển biến tốt đẹp. Đây thật là quá tốt rồi, Thẩm tiên sư, chuyện này như thành, ta liền bái ngươi vì đại đường quốc sư. Thẩm An không đợi đối phương lời nói xong, liên tục khoát tay cự tuyệt, không cần không cần. Vậy hạ chính là thiên cổ danh quân, giúp ngươi một cái, ta cũng vui vẻ. Lý Thế Dân xem như đại đường đế quốc người cầm quyền, ngày bình thường bị vớt mông ngựa cũng đã là thường gặp chuyện, thế nhưng là bị một cái có thể cùng thần tiên phân cao thấp nhi người tu tiên khen ngợi nói là thiên cổ minh quân, đây chính là chưa bao giờ qua. Câu này chắc chắn trực tiếp để Lý Thế Dân cảm nhận được phơi phới cực lạc. Thẩm tiên sư, quả nhiên là tiên phong đạo cốt có đức độ a. Sau này nếu là có cái gì cần giúp đỡ, đều có thể trực tiếp tới tìm ta, có thể giúp được gì không, ta Lý Thế Dân nhất định sẽ không chối từ. Lý Thế Dân kéo lên một cái tay của đối phương, mười phần dùng sức nắm, giọng nói chuyện kích động mà thành khẩn. Thẩm An gật gật đầu, không cho là đúng nói, lúc cần muốn hỗ trợ, ta tự nhiên cũng sẽ không cùng bệ hạ khách khí. Nói xong, Thẩm An đối với Lý Thế Dân nói, ta giúp bệ hạ đem trong cung điện suối quẻ diệt trừ, hai ngày này, ta liền đi theo ở bên cạnh bệ hạ, ngươi nhưng là hết thảy như thường lệ liền có thể. Lý Thế Dân liên tục gật đầu đáp ứng, hết thảy đều nghe Thẩm tiên sư an bài. Làm một năng lực xuất chúng kẻ thống trị, Lý Thế Dân sẽ không làm loại kia ngoài nghề chỉ đạo người trong nghề hàng trí hành vi, bởi vậy ngoan ngoãn dựa theo đối phương phân phó tới an bài. Trở lại Thái Cực trong điện, Lý Thế Dân gọi cung nữ chuẩn bị nhiều một phương giường, cách tại sau tấm bình phong bên cạnh, Thẩm An cũng sẽ không quấy rầy Lý Thế Dân làm việc, hắn sau tấm bình phong bên cạnh trên giường liền dứt khoát nhắm mắt ngồi xuống, cơ thể đều trở nên trong suốt, phản phất chưa bao giờ từng cất ở đây trong không gian. Thẩm An nhắm mắt lúc tu luyện, đột nhiên cảm thấy thức hải của mình có trong nháy mắt hỗn loạn, nhưng mà hắn lại rất nhanh thanh tỉnh lại, từ đầu tới đuôi bản thân kiểm tra một lần, cũng không có phát giác được vấn đề gì. Hắn vẫn là có chút không yên lòng, dứt khoát một chút mở hệ thống. Chỉ thấy trên hệ thống mặt liên quan tới hắn tư liệu ghi chép, nhiều một điểm đặc thù biến động. Túc chủ, Thẩm An tiềm thức bị thiên đạo âm thầm xuyên tạc. Thẩm An vừa nhìn thấy biến hóa này, lập tức lông tơ đứng thẳng. Hắn cấp tốc hồi tưởng chính mình hết thảy ký ức, càng nghĩ, đầu liền truyền đến từng đợt mơ màng trướng phồng đau đớn. Theo từng lần một kiểm tra, hắn cuối cùng ý thức được, chính mình phía trước điều tra đến hoàng tộc khí vận trộm cướp hấp thụ sau màn người hiểm nghi liên quan phân tích, bị bất chi bất giác dẫn đạo chết đi. Hắn muốn là biết sau lưng hấp thụ đại khái là thiên đạo, chỉ là không xác định trợ giúp thiên đạo làm ra cụ thể hành động là thế nào. Nhưng mà, hắn mới vừa rồi bị xuyên tạc trong ý thức, hoàn toàn không có hoài nghi thiên đạo ý niệm, chỉ cảm thấy là cái nào yêu tinh trong bóng tối tu luyện tà ma ngoại đạo, âm thầm đánh cắp hoàng tộc khí vận. Quả nhiên là thiếu chút nữa thì chúng chiêu. Cho dù là hắn thực lực hôm nay đã sánh ngang thánh nhân, đều không thể phát giác được như vậy mịt mờ tiềm thức sửa chữa. Bất quá thiên đạo đại khái cũng không nghĩ đến, hắn còn có liền thiên đạo đều không thể bắt giữ hệ thống sẽ cho ra nhắc nhở. Thẩm An hơi hơi mở mắt ra, một đôi mắt giống như hắc rượu thạch loại ám mang. Tất nhiên dám đối với hắn động thủ, như vậy cũng đừng trách hắn một mắt còn mắt, lấy răng đổi răng. Lý Thế Dân đang phê duyệt tấu chương, bên trong đại điện chỉ có ánh nến thiêu đốt âm thanh, phụ trách phục vụ cung nữ thái giám ngay cả động tác đều rón rén, chỉ sợ quấy rầy đến Lý Thế Dân. Bên ngoài truyền một hồi từ xa mà đến gần tiếng bước chân, chỉ thấy một mặt thủy lam sắc cung trang phi tử bưng nấu xong tổ yến chậm rãi đi tới. Nàng dáng rất đẹp vô cùng, Thẩm An một mắt nhận ra đây là trong mộng thấy qua vị kia phi tử. Cái này phi tử, chỉ sợ cũng có vấn đề. Thẩm An nhìn đối phương thả xuống tổ yến sau, mềm mại không xương chỗ dựa tại Lý Thế Dân trong ngực, một đôi nhu tình như nước con mắt trực câu câu nhìn xem Lý Thế Dân, thâm tình đến để cho người vì đó động dung. Chương 206, khí vận trộm cướp. Chương 206, khí vận trộm cướp. Nàng hai tay ôm lên Lý Thế Dân cổ, đúng điệu nói, vậy hạ cả ngày bề bộn nhiều việc công vụ, cũng không biết chiếu cố chính mình thân thể, thiếp thân cố ý cho ngươi nhịn bổ dưỡng thân thể tổ yến, nhanh trước cắn à. Lý Thế Dân mỹ nhân trong ngực, vừa vặn phê duyệt tấu chương cũng đủ mệt, cần nghỉ ngơi một chút, cũng không ngại có cái mỹ nhân đùa chính mình vui vẻ. Ái phi quả nhiên là có lòng. Lý Thế Dân bưng lên đối phương đưa tới tổ yến, Lưu Hiển Phi bưng qua tổ yến, tự mình cầm thìa uy đối phương, nhất cử nhất động đều quan tâm mềm mại đáng yêu, giống như là nũng nịu, lại giống như tại im lặng cầu dẫn. Thẩm An tại một bên đứng ngoài quan sát, mở thiên nhãn cẩn thận quan sát Lưu Hiển Phi. Hắn roi mắt nhìn lại, Lưu Hiển Phi vẫn là thân người, nhìn cũng không phải cái gì yêu tinh biến thành, chỉ là đồng dạng bình thường mỹ nhân, tuyệt đối làm không được loại này toàn thân trên dưới đều lộ ra câu dẫn mị lực trạng thái. Hơn nữa còn không cảm thấy béo, mọi cử động như thế cảnh đẹp ý vui. Nếu không phải trong mộng sớm phát giác của quái, Thẩm An thậm chí cũng sẽ không hoài nghi đến cái này đại mỹ nhân trên thân. Sẽ liên lạc lại một chút phía trước bị thiên đạo âm thầm xuyên tạc tiềm thức chuyện. Thẩm An đột nhiên bừng tỉnh đại ngộ, thì ra là thế. Đây cũng là thiên đạo tuyển định giúp đỡ, cũng là con hắc hoa thẳng xui xẻo. Liền tương tự với trước kia phong thần lượng kiếp bên trong Tô Đắc Kỷ, bị nữ hoa mệnh lệnh đi câu dẫn chủ vương, kết quả sau khi chuyện thành công, liền bị nữ hoa lơ đãng diệt. Mà Tô Đắc Kỷ lại lưng đeo tiếng xấu thiên cổ. Nữ hoa cái này người chủ sự sau màn, ngược lại mị mị ở thân, không người dám nói hắn nói xấu. Vẫn là ái phi ngươi chi kỷ, trải qua mấy ngày nay, nhìn một chút ngươi vì ta lo lắng hãi hùng dạng, người đều tiểu tụy không thiếu. Lý Thế Dân từng miếng uống vào đối phương cho ăn tổ yến, thuận tiện đưa tay méo méo nàng khuôn mặt. Tiểu Nhuyễn nhắn nhủi ra thị xúc cảm rất tốt, Lý Thế Dân giống như là tại thưởng thức một cái quý giá sủng vật, ôm sủng vật chơi đồng thời, cũng không để ý cho đối phương một điểm ôn hòa. Bệ hạ, thiếp thân chính là trong lòng quan tâm bệ hạ, cho nên mới từng ngày lo lắng hãi hùng, dù sao, bệ hạ chính là thiếp thân tiên, chính là bản thân hết thảy, bản thân đương nhiên hy vọng bệ hạ mãi mãi cũng sinh long hoa hổ, mãi mãi cũng thật tốt. Lý Thế Dân đối với đối phương lời nói vô cùng hưởng thụ, lông mày giãn ra lộ ra vui thích biểu lộ. Thẩm An thờ ơ lạnh nhạt. Hắn rất may mắn mình tại sau tấm bình phong bên cạnh lúc tu luyện, theo bản năng che giấu tự thân tồn tại. Hắn ẩn thân công pháp cao siêu, nửa điểm khí tức đều chưa từng tiết lộ, liền tiến vào Lưu Hiển Phi cũng không có nửa điểm phát giác. Cũng chính bởi vì không có phát giác, cho nên cũng không có nửa điểm cố kỵ, hồ tộc đặc hữu mị hoặc chi thuật. Nói đến Tô Đắc Kỷ cũng là hồ ly tinh, chẳng lẽ hồ ly tinh đặc biệt giỏi về mị hoặc người sao? Thẩm An quan sát đến Lưu Hiển Phi. Lý Thế Dân lúc này đã bị mị hoặc ở, cùng đối phương tán tỉnh vài câu sau, liền ôm người lui về phía sau bên cạnh sáng tháp đi đến. Lưu Hiển Phi giọng dịu dàng mị thiếu, trong cung điện một mực tràn ngập màu hồng khí tức. Hắn nghĩ nghĩ, cũng không có lập tức đi ngăn cản chuyện này, mà là lặng yên không tiếng động đến bên ngoài đại điện bên cạnh. Hắn cũng không chú ý cung điện bên trong xảy ra chuyện gì đại hài hòa, chỉ là hắn đang chăm chú toàn bộ hoàng cung dãy cung điện khí vận biến hóa. Ẩn thân trong suốt Thẩm An trôi nổi tại hoàng cung phía trên. Tại hắn chăm chú, lớn như vậy bên trong khu cung điện, nguyên bản bị hắn hủy bại suối quẩy, đang lấy mắt trần có thể thấy tốc độ cực nhanh tạo ra, hơn nữa tràn ngập tại khổng lồ bên trong khu cung điện. Không chỉ như vậy, trong địa mạch hoàng tộc khí vận cũng tại bị từ từ rút đi. Thấy cảnh này Thẩm An không thể không lần nữa cảm khái, thật là hung ác a. Liên hoàng cung dưới mặt đất khí vận đều cùng nhau rút đi, đây là muốn đem đại đường hoàng thất đuổi tận giết tuyệt a. Phải biết, trong cung điện quanh quần khí vận, đại biểu cho hiện nay đại đường quốc lực cùng với quốc vận, khí vận càng dày đặc, liền đại biểu hắn quốc lực cùng quốc vận càng ngày càng tốt. Dưới đất khí vận, nhưng là đại biểu đại đường sau này gặp phải nguy hiểm lúc có thể hay không lần nữa có thời. Chính là dưới mặt đất khí vận đầy đủ, coi như đại đường sau này tao ngộ kiếp nạn, cũng có cơ hội đồng sơn tái khởi. Mà bây giờ, chỉ có thể nói cái này chạm thảo trừ căn thủ đoạn, quả nhiên là điên rồi. Nói đến ta cũng coi như là nhân tộc a, liền giúp lần này Thẩm An trong miệng nói thầm, đồng thời, trong lòng suy nghĩ, cái kia đang chết thiên đạo dám tính toán hắn, hắn đương nhiên cũng muốn rút đối phương một cái vào miệng tử. Thẩm An nghĩ nghĩ, động thủ phía trước, ấn mở hệ thống nhìn một chút trong hệ thống mở ra bản đồ mới có cái nào. Ân, Cao Lao Trang, Hoàng Phong Lĩnh, còn có Sông Lưu Sa. Thẩm An tại những thứ này mở ra trong địa đồ lại thiết trí mấy cái truyền thâu mau lẹ điểm, lúc này mới ra tay. Hắn giơ tay song trưởng đối với thiên, trong lòng bàn tay một cỗ khổng lồ khí vận ẩm vang ngưng kết phun ra, tạo thành trong suốt côn bằng cùng khổng lồ cự long, gầm thét xoay quanh tại phía trên khu cung điện. Đang tại rút ra hoàng cung khí vận bật vô hình, đột nhiên thế tới hung hăng côn bằng cùng cự long ẩm vang tách ra. Trên trời mây đen phảng phất bị đồ vật gì nổ một dạng, lập tức tạo thành vô số nổ tung đám mây. Dạng này người bên dưới đều sợ ngây người. Mây trên trời nhưng cho tới bây giờ không có xuất hiện qua loại tình huống này. Các cung nữ cùng thái giám đều nhìn lên bầu trời cái kia bành trướng nổ tung đám mây, nhịn không được chỉ trỏ, xì xào bàn tán. Đây là thế nào? Hôm nay như thế nào lập tức thay đổi? Cái này mây giống như là đột nhiên nổ tung một dạng, ta phía trước giúp một cái đạo sĩ luyện đan, liền thấy đến đạo sĩ luyện đan nổ lô dạng, liền cùng cái này mây không sai biệt lắm. Nhìn xem vẫn rất kỳ quái. Thật đẹp mắt, không phải sao? Chính xác dễ nhìn, ta còn chưa từng thấy thú vị như vậy sự tình đâu. Thẩm An trong lòng cười ha ha cười. Hắn có thể cảm thụ được, côn bằng đỏ sức long thuật quả nhiên danh bất hư truyền, một màn này liền nhìn thấy ngoài thân hóa hình đều gánh không được, trực tiếp bị tách ra. Vừa mới bị rút lấy khí vận, không kịp bị hấp thu chuyển hóa, liền lần nữa như mưa phùn giống như hạ xuống trở về đại đường trong hoàng cung. Tí tách hạt mưa, trong chớp mắt bao phủ toàn bộ đại đường hoàng cung. Đột nhiên trời mưa, vốn là cũng không có gì kỳ quái, nhưng mà trong hoàng cung người hầu thị vệ cung nữ thái giám, rất nhanh liền cả kinh ầm ĩ lên. Trong hoa viên, đang tại chăm sóc hoa của cung nữ đột nhiên nghe lớn tiếng hét lên, "Trời mưa, trời mưa. Cái này. Hoa này như thế nào đột nhiên lập tức liền mở ra? Lúc này mới từ Lạc Dương cấy ghép tới mẫu đơn, còn chưa bắt đầu phản sinh, làm sao lại nở hoa rồi? A a a. Cái này khoảng ngàn năm cây già, không phải đã chết héo sao? Như thế nào cái này đột nhiên lại cây khô sinh mầm? Đây là trời ban điểm lành sao? Trời ạ, đây là trời ban điểm lành a, nhất định là a. Nguyên bản bị mị hoặc Lý Thế Dân lập tức tỉnh táo lại, nghe được bên ngoài truyền đến sao động âm thanh, đột nhiên đổi sắc mặt, đẩy ra trên người Lưu Nhược Phi, kéo qua bên cạnh áo choàng phủ thêm, vội vã từ trên giường xuống, ra bên ngoài vừa đi đi. Bệ hạ. Lưu Hiển Phi biểu tình trên mặt kém chút không có căng lại, hít thở sâu một hơi, thu liễm hòa nhã bên trên biểu lộ, vội vàng đi theo Lý Thế Dân bên cạnh cùng nhau đi ra ngoài. Chương 207, hệ thống một cái khác tác dụng. Chương 207, hệ thống một cái khác tác dụng. Dưới mái hiên, nhìn thấy bên ngoài rơi xuống mưa phùn, Lưu Hiển Phi tức giận đến kém chút không có cắn nát hai hàm răng trắng. Lại là tên kia âm thầm ra tay a. Nàng thật vất vả nhận được cho phép xuất thủ lần nữa, dự định một lần vất vả suốt đời nhàn nhã trực tiếp rút sạch Lý Đường Hoàng thất khí vận, kết quả cũng đã gần muốn thành công, cái này bị quất ra khí vận đột nhiên ưu hóa vì mưa to rơi xuống trong cung điện. Đây là tên kia đến cùng ở nơi nào? Lý Thế Dân nhìn thấy những cái kia trồng trọt hoa cùng cây cối mạnh mẽ lớn lên, xối tại trong mưa người cũng lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được thay đổi thần thái bay lên. Bên cạnh Trịnh Nhị Lang đi tới đồng thời đưa tin, gặp qua bệ hạ. Lý Thế Dân nhìn thấy hắn chủ động đi lên phía trước, liền biết hắn hiển nhiên là có việc phải bẩm báo. Đã xảy ra chuyện gì? Lý Thế Dân vấn đạo. Khởi bẩm bệ hạ, toàn bộ hoàng cung đột nhiên bắt đầu mưa, mà Trường An bên ngoài vẫn như cũ như lúc ban đầu, cũng không có tiếp theo giọt nước mưa. Trận mưa lớn này tới kỳ quặc, nghe nói xối qua mưa người cùng có cây đều trở nên sinh cơ bừng bừng. Nghe xong đối phương lời nói, Lý Thế Dân nhoáng một cái thần, nghĩ đến chính mình bây giờ mời Thẩm Tiên sư tới giải quyết vấn đề, mà vừa rồi chính mình vừa thấy được mỹ nhân, bất chi bất giác liền quên chính sự. Quả nhiên là tội lỗi a. Lý Thế Dân hoàn toàn không có phát giác được, chính mình mới vừa rồi là bị mị hoặc. Hắn vừa muốn mở miệng gọi Thẩm Tiên sư, Thẩm An từ không trung đồng bệnh hạ xuống, đáp xuống Lý Thế Dân trước mặt. Lưu Hiển Phi phía sau lưng lông tơ lập tức liền lập, mặt ngoài điềm nhiên như không có việc gì, vụ trộm đã bắt đầu phòng bị. Trong đầu, Lưu Hiển Phi nhoáng một cái thần, nhanh chóng phát giác cấp trên ý tứ. Lý Thế Dân nhìn thấy đáng tin cậy Thẩm Tiên sư, nhịn không được hỏi thăm trận mưa lớn này nguyên do. Thẩm Tiên sư, em đẹp như thế nào đột nhiên rơi ra mưa to? Thẩm An ánh mắt lơ đãng đảo qua Lưu Hiển Phi, thản nhiên nói, bệ hạ, trận mưa này đối với Đại Đường Hoàng thất tới nói là chuyện tốt, ngươi cũng ra ngoài rơi mưa, dính trận mưa này, thân thể ngươi suy yếu hoặc máu ma bệnh liền sẽ tốt. Lý Thế Dân nghe lời này một cái vui mừng quá đỗi, liên tục không ngừng liên tục nói ra, tốt tốt tốt, ta nghe Thẩm Tiên sư. Nói xong lời này, hắn đã nhanh chân đi ra bên ngoài, chống trải trên mặt đất, đắm chìm trong nước mưa. Lưu Hiển Phi cũng phải theo sau, mới vừa bước mở chân, Thẩm An đột nhiên bắt tay, cho nàng dùng cái định thân thuật. Lưu Hiển Phi bị định tại chỗ, hoàn toàn đi ra không được. Thẩm An dùng truyền âm nhập mật đối với Lưu Hiển Phi nói, đây là Đại Đường khí vận, ngươi tên chủng này, chẳng lẽ còn nghĩ đi chiếm tiện nghi không? Lưu Hiển Phi cố ý giả ngu, giả trang ra một bộ hốt hoảng bộ dáng, ai ra, ta như thế nào làm bộ đồng thời? Lưu Hiển Phi hai con ngươi thoáng qua một hồi ám mang, trên người uy áp khí thế trong lúc đó long trời lở đất. Thẩm An trong nháy mắt phản ứng lại, đây là bị ngọt đến thân ngoại hóa hình thực vật trên người, một cỗ nhằm vào hắn hủy diệt tính uy áp, phô thiên cái địa vét sạch hắn. Nhưng mà Thẩm An ngay trong nháy mắt biến mất ở tại chỗ, liền tương tự với đánh ra vũ khí hạt nhân, kết quả mục tiêu đột nhiên tiêu thất, vũ khí hạt nhân không cẩn thận liền ném vào trong hắc động, chớp mắt liền bị thôn vệ. Lưu Hiển Phi hai mắt nộ trừng, khí cấp bại phôi phía dưới, thi triển thần thông, nhanh chóng truy sát Thẩm An. Cho dù là sử dụng du thần ngự hư thần thông, nhanh đến cực hạn cũng tránh không khỏi hắn cái này bao trùm tam giới điều tra. Thẩm An hạ xuống tại Hoàng Phong lĩnh, phô thiên cái địa sát cơ lần nữa vọt tới, phản phất muốn đem hắn thiên đạo vật quả. Lợi dụng hệ thống Thẩm An lần nữa sử dụng địa đồ thuấn di công năng, liền thần thông linh khí đều không cần lãng phí, trực tiếp lần nữa thuấn di đến cao lão trang ngoại vi. Một lần lại một lần, một lần lại một lần. Trong nháy mắt, Thẩm An đã tới trở về thuấn di mấy chục lần. Lưu Hiển Phi phản phất tức điên lên, truy kích nhất kích một lần so một lần hung mãnh. Thẩm An buồng địch đủ đối phương, điểm hướng về phía sông Lưu Sa cái này bản đồ mới. Trong nháy mắt, Thẩm An thân thể lần nữa biến mất trong không khí, vừa hạ xuống, hắn điện cấp tốc tại lòng bàn chân ngưng tụ một tầng linh khí, lúc này mới không có trực tiếp rớt xuống sông Lưu Sa bên trong. Phô thiên cái địa sát ý, lần nữa bao phủ Thẩm An. Nhưng mà, lần này, sát cơ vừa mới xuất hiện, giống như là xúc động đại đạo thiên uy đồng dạng, trong nháy mắt, trực tiếp tiêu tan vô tung. Không có bất kỳ cái gì phản kích, cũng không có bất cứ gì thường nào, giống như là không khí lưu động mở dạng, cái kia kinh khủng sát cơ liền bị triệt để tiêu diệt. Thẩm An nhìn đối phương đã bị giải quyết, cười cợt lật trở về Đại Đường hoàng cung. Tây Du Lượng kiếp a, cho dù là thiên đạo cũng không thể làm loạn. Vừa rồi, đoán chừng là một mực ngủ say đại đạo lưu lại ý thức ra tay rồi. Thẩm An tâm tình có chút không tệ, trở lại cung điện dưới hành lang, thuận tay giải khai Lưu Hiển Phi định thân thuật. Lưu Hiển Phi hồi tưởng lại vừa rồi đáng sợ so sánh, trong lúc nhất thời dọa đến sắc mặt đại biến. Trên trời tí tách ở dưới mưa đã dần dần thu nhỏ. Phong thanh tiếng nước bên trong, Lưu Hiển Phi sợ hãi tiếng tim đập càng rõ ràng. Nàng nuốt nước miếng một cái, vô luận trong đầu như thế nào kêu gọi cái kia thần bí tồn tại, đối phương cũng cho không ra bất kỳ đáp lại. Tốt, lần này cái kia thần bí ra hỏa thật sự không có ý định bảo đảm nàng. Thẩm Tiên sư Lưu Hiển Phi nơm nớp lo sợ mở miệng. Thẩm An cười híp mắt nhìn xem nàng, ánh mắt đối nhau trong nháy mắt, Thẩm An bị đối phương kéo vào trong ảo cảnh. Trong ảo cảnh, hai người đang tại một tờ say mê tiền xa hoa trong cung điện. Thẩm An ngồi ở trên giường, Lưu Hiển Phi cung trang nửa cởi, yếu đuối không xương hai tay nhẹ nhàng leo lên bờ vai của hắn, cả người tới gần trong ngực hắn. Thẩm Tiên sư, nô gia cũng là bất đắc dĩ. Ngươi cũng biết, nô gia cũng chỉ bất quá là nghe lệnh làm việc mà thôi, ngài không cần cùng nô gia một cái tiểu yêu tinh tính toán có hay không hảo. Thẩm An hơi hơi nhíu mày. Hồ ly tinh này thật sự rất có ánh mắt, ta xem ra là biết đạt kỳ hạ chàng, cho nên nửa điểm mặt mũi đều không cần, trực tiếp trượt quỷ cầu xin tha thứ. Chỉ cần ngươi có thể tha thứ Nô gia, Nô gia cái gì cũng có thể làm. Thẩm An mỉm cười hỏi thăm, cái gì cũng có thể làm. Hắn tra hỏi đồng thời, tay mò lên đối phương cái kia xinh đẹp tựa như tác phẩm nghệ thuật khuôn mặt. Đương nhiên, Nô gia có thể phục dịch Thẩm tiên sư, là Nô gia vinh hạnh. Lưu Hiển Phi nũng nịu nói, một cái tay từ bả vai hắn chậm rãi trượt xuống, cuối cùng móc tại trên đai lưng. Chỉ cần nhẹ nhàng dùng sức kéo một cái, liền có thể giật ra đai lưng. Thẩm An mỹ nhân trong ngực, mặt không đổi sắc. Lưu Hiển Phi biết, nam nhân, thậm chí liền bầu trời nam thần tiên, cũng khó khăn trốn sắc đẹp cắm dỗ. Mặt ngoài trang càng đứng đắn, trên thực tế tao đứng lên lại càng đáng sợ. Nhưng mà không sao, cũng là vì sống sót, đem ra hỏa này dỗ cao hứng, nói không chừng còn có thể có ít chỗ tốt. Lưu Hiển Phi đang muốn không ngừng cố gắng, Thẩm An lại đột nhiên nói, chỉ cần ngươi chết, ta liền sẽ tha thứ ngươi. Lưu Hiển Phi trên đầu động tác chợt cứng ngắc, mồ hôi lạnh trên trán dịch đột nhiên xung ra, nàng buồn tẻ cười một tiếng, Thẩm tiên sư, ngài. Không cần cùng Nô gia đùa kiểu này rồi. Thẩm An vẫn là biểu tình cười híp mắt kia, ta cũng không phải đang mở trò đùa, dù sao ai sẽ theo một người chết tính toán nhiều như vậy chứ. Hắn ầm vang ra tay, trong một chớp mắt một trường đánh trúng Lưu Hiển Phi đan điền. Một quả màu hồng yêu đan bị một cỗ khổng lồ lực đạo trong nháy mắt nát bấy, Lưu Hiển Phi đau đến toàn thân run rẩy liên tục hét thảm lên, ta yêu đan. Không. Chương 208, trả đũa. Chương 208, trả đũa. Miễn cảnh bởi vì yêu đan phá toái không cách nào duy trì, Lưu Hiển Phi một ngụm máu tươi phun ra. Đã xối xong mưa trở về, Lý Thế Dân thấy cảnh này, lập tức sợ hết hồn, đây là thế nào? Lưu Hiển Phi mở to mắt hung tợn trừng một mắt Thẩm An, dùng hết cuối cùng một tia pháp lực mị hoặc Lý Thế Dân, bệ hạ. Người này vừa rồi ý đồ khống chế thiết thân, muốn thiếp thân khuya khoắt cùng hắn riêng tư gặp. Hắn mưu đồ làm loạn. Thẩm An đại khái có thể hiểu được tâm tư của đối phương. Tu vi một buổi sáng bị hủy, Lưu Hiển Phi hồ ly tinh này bây giờ đại khái liền nghĩ mượn dùng Lý Thế Dân quyền lợi đến báo thù hắn. Mị hoặc quân vương, có đôi khi liền có thể trực tiếp mượn dùng đến quân vương quyền lợi. Đây là hồ ly tinh truyền thống kỹ năng. Lý Thế Dân vẻ mặt hốt hoảng rồi một lần, trong lòng dâng lên một cỗ nhàn nhạt cảm giác quái dị, nhưng rất nhanh, hắn hơi choáng váng ánh mắt, hồi phục thanh minh. Ngươi nói cái gì? Lý Thế Dân híp mắt lần nữa hỏi thăm Lưu Hiển Phi. Thẩm An tại bên cạnh không nói một lời, an tính xem kịch vui. Người này vừa rồi sử dụng pháp thuật khống chế thiếp thân thả chết chứ không chịu khuất phục, lúc này mới bị thương, kia đối thiếp thân mưu đồ làm loạn, thèm thiếp thân thân thể, ngài có thể tuyệt đối không nên buông tha hắn. Bằng không thiếp thân thực sự không mặt mũi sống ở trên thế giới này. Lưu Hiển Phi một bên lên án một bên khóc nước mắt như mưa khiến người thương tiếc. Lý Thế Dân hít sâu một hơi nhìn về phía Thẩm An. Sắc mặt hắn nghiêm trọng, quanh thân tràn ngập một cỗ không giận tự uy đáng sợ đế vương khí thế. Gió thổi qua Thẩm An rủ xuống tóc dài, hắn mỉm cười đối đầu Lý Thế Dân ánh mắt. Thẩm tiên sư, đối với nữ nhân này thuyết pháp, ngài nhìn thế nào? Lý Thế Dân tỉnh táo dò hỏi. Lưu Hiển Phi đối với tâm tư của nam nhân không chế chính xác làm được rất tốt, bởi vậy vừa nghe đến Lý Thế Dân tra hỏi, trong lòng lập tức dâng lên bất an mãnh liệt cảm giác. Đối phương nếu là bị mê hoặc, tuyệt đối không thể nào là dùng loại giọng nói này tra hỏi, mà là trực tiếp hỏi tội mới đúng. Thẩm An không cho là đúng nói, bệ hạ trong lòng đã có phán đoán, cần gì phải ta tới nói rõ đâu. Nếu là bệ hạ hoài nghi ta, bây giờ cũng đã gọi Ngự Lâm quân đem ta bao vây a. Hắn cũng không cảm thấy Lý Thế Dân thực sự là loại kia tùy ý chính mình nữ nhân người bị khi dễ. Dù là đối diện là người tu luyện có triển vọng tiên nhân. Huống chi, Lý Thế Dân bây giờ khí vận khôi phục, càng rõ ràng hơn tại tam giới quy tắc bên trong, nhân gian đế vương cũng không phải dễ đối phó như vậy. Thật muốn dám tự tiện đối với nhân gian đế vương ra tay, thiên đạo đại đạo cũng sẽ không bỏ qua cái kia làm sằng làm bậy người. Ta đại khái đã rõ ràng, lần này chuyện kẻ cầm đầu một trong, đại khái chính là Lưu Hiển Phi, đúng không? Lý Thế Dân đầu góc chuyển rất nhanh, nghĩ đến đối phương phía trước nói dẫn xà xuất động, rất nhanh nghĩ tới Lưu Hiển Phi. Lưu Hiển Phi sắc mặt đại biến, cưỡng ép khóc cho mình giải thích, bệ hạ, chính xác đã bồi ngài nhiều năm như vậy, làm sao lại hại ngươi đây? Nàng vừa khóc bên cạnh quỳ xuống, yếu thế tư thái phá lệ thông thạo. Thẩm An thở dài, hồ ly tinh thật sự rất biết giả vờ giả vịt. Nói xong, Thẩm An hai ngón cùng nhau tại Lý Thế Dân con mắt phía trước lướt qua, hắn dùng chút ít pháp thuật cho Lý Thế Dân mở thiên nhãn. Một đạo hàn quang lướt qua, Lý Thế Dân chỉ cảm thấy con mắt phảng phất sắp nhập vào một điểm ấm áp nước ấm, khô khốc ánh mắt lập tức trở nên hết sức thoải mái đứng lên. Ngươi nhìn lại một chút ngươi vị này hải phi. Thẩm An hảo tâm nhắc nhở. Lý Thế Dân mở mắt ra, lần nữa nhìn về phía Lưu Hiển Phi, chỉ thấy nguyên bản trong ấn tượng tiểu mỹ làm người hài lòng Lưu Hiển Phi, không còn là người hình tượng, mà là một cái sống sờ sờ hồ ly. Hồ ly quỳ trên mặt đất làm bộ khóc, móng nuốt kia sờ lấy lông sủ khuôn mặt lau nước mắt, thật sự là hài hước, đực cười lại đáng sợ. Lý Thế Dân giật mình kêu lên, liên tiếp lui về phía sau mấy bước, hận không thể trốn đến Thẩm An thân sau. Thẩm tiên sư, nhanh thu yêu nghiệt này. Lý Thế Dân nghĩ đến chính mình từng cùng yêu tinh kia thân mật vô gian, chỉ cảm thấy dịch vị quẩn quẩn, ác tâm đến muốn nói. Hồ ly tinh Lưu Hiển Phi trong lòng biết chính mình chân diện mục đã bị vạch trần, cô càng liền nghĩ chạy trốn, cũng không tu vi pháp thuật, căn bản là không có cách lên trời xuống đất, thư hảo ẩn thân thuận gió mà đi. Nàng mới vừa dậy chạy ra mấy bước, Thẩm An đưa tay đi lên ép, chỉ thấy trên trời một kim sắc quân bằng, giống như đáng sợ đại sơn hướng nàng đè ép xuống. Ầm ầm một thanh âm vang lên, Lưu Hiển Phi lập tức bị đánh nhục thân hóa thành hư vô nát bấy. Liên tiếng kêu thảm thiết cũng không kịp phát ra, cũng đã thân quy hư không, hồn phi phách tán. Bên cạnh Lý Thế Dân nuốt ngụm nước miếng, vỗ ngực đại đại nhẹ nhàng thở ra. Vẫn là Thẩm tiên sư ra tay đáng tin cậy, nếu không, lần này ta thật muốn bị người bên gối tính kế. Thẩm An đều biết mở cho hắn thiên nhãn, bình tĩnh nói, ngươi bây giờ thống lĩnh toàn bộ nhân tộc, nghĩ tại trên người ngươi đạt được lợi ích yêu ma quỷ quái chỉ nhiều không ít, chỉ có điều trước ngươi có nhân tộc cường thịnh khí vận che chở, lại thêm thiên đình Phật môn đã cùng nhân tộc đạt tới hài hòa sống chung ngầm thừa nhận hiệp nghị, bởi vậy ngươi mới có thể một mực sống yên ổn làm hoàng đế. Sau này biến số càng ngày càng nhiều, ngươi nếu là lại không trở nên mạnh mẽ, những chuyện tương tự chỉ sợ sẽ không ngừng diễn ra. Lý Thế Dân nghe đến lời này không khỏi cười khổ. Ta làm sao không biết đâu? Chỉ là hoàng tộc bị quy định không được tu luyện, phía trước thừa cản tu luyện đã làm trái thiên đạo, bây giờ hắn liền xem như muốn tu luyện cũng phải cẩn thận tới, nhất là Đường Tam Tạng còn không có đem nhân hoàng kinh mang về, hắn muốn tu luyện đều không phải tu luyện a, hoàng tộc không thể tu luyện quy định là có thể đột phá, đến nỗi tu luyện công pháp, ta bấm ngón tay tính toán cũng không sai biệt lắm. Lý Thế Dân lập tức vui từ trong tới, kích động nắm lấy tay của hắn vấn đạo, Thẩm tiên sư chuyện này là thật, cũng đừng cầm ta mở ra nói đùa a. Ta chưa từng cầm loại chuyện này nói đùa, đây tuyệt đối là thật sự. Thẩm An mười phần nói nghiêm túc. Chỉ có điều đi qua hắn trong lòng âm thầm suy tính, lấy Lý Thừa Cản tu vi trước mắt, dưới tình huống bình thường cũng đã đem kinh thư mang về mới đúng. Bây giờ còn chưa trở về, chỉ có thể nói rõ Lý Thừa Cản trên đường gặp chút phiền toái, bị kéo ở, nhưng hoàng tộc khí vận cũng không suy yếu, ngược lại tăng cường, điều này nói rõ Lý Thừa Cản cũng không có nguy hiểm tính mạng, cho nên thật chỉ là sẽ muộn một chút mà thôi. Vậy thì mượn Thẩm tiên sư chúc lành, đúng, lần này cha ra ta người bên gối thế mà đều có vấn đề, ta hoài nghi trong hậu cung có thể còn có càng nhiều yêu ma quỷ quái thời kỳ ủ bệnh bên trong, có thể hay không làm phiền Thẩm tiên sư giúp ta cha rõ, đem cái kia dấu ở trong đó yêu ma quỷ quái đều bắt được xử lý sạch. Lý Thế Dân thỉnh cầu rất chân thành, cũng rất sốt ruột cắt. Bởi vì trong lòng hắn biết rõ, muốn làm gì sự tình, đầu tiên nội bộ nhất định muốn ổn định, tuyệt đối không thể để cho địch nhân lẫn vào hải tâm. Nếu không, nội bộ bất ổn, hắn muốn làm cái gì lợi cho nhân tộc phát triển sự tình, chỉ sợ đều sẽ bị khắp nơi ngăn cản. Diệt bên ngoài thì trước hết phải yên bên trong đạo lý, xem như người thống trị Lý Thế Dân luôn luôn cũng là có thể quán triệt đến cùng liền quán triệt đến cùng. Cái này, đương nhiên cũng có thể, bất quá tiện tay mà thôi. Thẩm An chần chờ 1-2 giây, thống khoái đáp ứng. Thật sự là lần này thiên đạo cách làm quá mức hèn hạ vô sỉ, để hắn đều có chút đối với thiên đạo cái này cao đại thượng tồn tại khử bị. Chương 209, thuận tay mà làm chương 209, thuận tay mà làm Lý Thế Dân vui vô cùng, liên tục vô Thẩm An bả bài nói, đó thật đúng là làm phiền ngươi, ta này liền hạ mệnh lệnh, mấy ngày nay, ngươi tại hậu cung bên trong có thể tự do hành động, chỉ cần tra ra có cái gì không đúng, có thể tiền trạm hậu tấu lập tức ra tay xử lý. Lý Thế Dân cho quyền lực này, có thể nói là tương đương thống khoái. Phải biết trong hậu cung, ngoại trừ người trong hoàng thất, những nam tử khác muốn đi vào lời nói, cái kia nhất thiết phải trước đó thông báo, thu được phê chuẩn, hơn nữa có cung nhân bồi bên cạnh mới có thể ở phía sau trong cung đi lại. Thẩm An gật gật đầu biểu thị mình biết rồi. Trong hoàng cung xuống một trận mưa, Lý Thế Dân mắc quái bệnh rất nhanh là được rồi đứng lên, không chỉ như vậy, Lưu Hiển Phi còn bị tra ra là hồ ly tinh biến thành, bị hoặc đế vương, bị tại chỗ diệt sát. Cái này một cái tiếp một cái tin tức, như gió thổi lần hoàng cung các ngóc ngách. Bên ngoài tin tức linh thông người, cung thu đến phong thanh. Thẩm An ở tại hoàng đế an bài trong sân, còn chưa bắt đầu tra rõ hậu cung, bên ngoài đã có không ít cung nhân cầu kiến. Một cái hai cái, cũng là những cái kia phi tử bên cạnh phái tới người. Phụ trách tại bên ngoài trông coi thái giám lại mau tới cấp cho Thẩm An truyền lời, "Thẩm tiên sư, phụ dung nguyện Lý phi nương nương phái người tới cầu kiến." Nói xong dâng lên đối phương tặng lễ vật. Tinh xảo tử đàn trong hộp, là một đôi tỏa ra ánh sáng lung linh ngọc bội. Ngọc bội điêu khắc song ngư bộ dáng, có ánh trong suốt, sinh động như thật, mười phần đẹp mắt. Thẩm An đang tính toán, nghe đến lời này mở mắt ra. Bên ngoài lại đi vào một cái tiểu thái giám, nói là nào đó cửa hàng nương nương lại phái người tới cầu kiến. Thẩm An nghĩ, vung tay lên nói, để bọn hắn đều trở về, liền nói nếu như không phải có vấn đề, bên kia không cần lo lắng, ta sẽ không oan uổng bất kỳ một cái nào người bình thường. Tiểu thái giám, nô tài này liền đi làm. Thái giám đi ra bên ngoài, dưới hành lang cung nữ đã có 5-6 cái, cũng là mỗi cung điện phi tử phái người tới thu xếp. Hơn nữa người người đều nâng chân quý lễ vật. Lưu Hiển Phi ví dụ đang ở trước mắt, nếu như không có đánh điểm hảo Thẩm tiên sư, ai biết bọn hắn có thể hay không chính là cái tiếp theo yêu nghiệt. Có ý nghĩ như vậy, nàng nhóm cho ra lễ vật đều phá lệ quý báu. Thẩm An thần thức bao trùm chính mình ở Việt Lạc, bởi vậy rất rõ ràng những cung nữ kia mang tới đồ vật có bao nhiêu quý báu như thế. Cũng chính bởi vì vậy, hắn đại khái cũng biết rõ trăm ngàn năm qua, Trung Quốc mảnh này thổ địa bên trên người vì cái gì đều tại theo đuổi quyền hạn. Nắm giữ quyền lực, trưởng không cuộc sống khác chết cảm giác, thật sự sẽ cho người cảm thấy phiêu phiêu dục tiên, tự tin tự tôn, vô hạn bành trướng. May mắn hắn bây giờ đã là một cái người tu luyện, nhân gian quyền lợi cùng hắn hoàn toàn không có đổi thành càng mạnh hơn bây giờ tới. Mấy vị tỷ tỷ, các ngươi mau trở về đi thôi, Thẩm tiên sư ngoại trừ bệ hạ, bình thường đều không thấy người ngoài. Tiểu thái giám mỉm cười đáp lời. Mấy cái kia cung nữ nâng đồ vật, đối phương đổi người còn phải cười theo. Tôn công công, Thẩm tiên sư trợ giúp bệ hạ phân ưu giải nạn, chúng ta nương nương cũng đau lòng, cho nên mới phái nô tỳ tới đưa chút đồ vật đồ ăn thức uống dùng để khao, cái này cũng không cái gì ý tứ gì khác, chúng ta đi có thể, bất quá thứ này, làm phiền thân công công giao nó cho Thẩm tiên sư. Tôn thái giám mỉm cười lắc đầu, cái này cũng không hợp với quy củ, nhân gia Thẩm tiên sư cũng sẽ không thu. Thế nhưng là mấy cái kia cung nữ cũng mười phần khó xử. Dù sao nhà mình nương nương chuyện phân phó nếu là không có hoàn thành, nàng nhóm trở về chắc chắn phải bị phạt. Tôn công công thiện giải nhân ý tiếp tục nói, các ngươi không cần phải lo lắng, Thẩm tiên sư để ta chuyển cáo các ngươi, nếu như là người bình thường, không cần phải lo lắng xảy ra chuyện gì, bởi vì Thẩm tiên sư sẽ không oan uổng bất kỳ một cái nào người bình thường. Mấy cái kia cung nữ nghe nói như thế sau, căng thẳng biểu lộ cuối cùng hơi buông lòng xuống, cái này có thể đối với nương nương có cái giao phó. Hôm sau, Thẩm An thay phiên đi những cung điện kia điều tra. phải đi thời điểm hắn sẽ phái người sớm thông chi, để cái kia trong cung tất cả mọi người đều sớm tụ ở trong đại điện, hắn liếc mắt qua, liền có thể nhìn ra cái nào là yêu ma quỷ quái ở nút. Từng cái cung điện kiểm tra tới, trên cơ bản cũng không có xuất hiện qua cái gì loạn thất bát tao yêu quái, cũng là phổ thông người bình thường. Mặc dù cái này một số người ở trong có mấy cái, thông qua mở thiên nhãn đến xem, trên tay dính không thiếu huyết tinh. Bất quá trong cung đình người, vì quyền hạn âm thầm làm ra người nào mệnh tới cũng là chuyện bình thường nhi. Thẩm An chỉ quản khí vận, những thứ khác đấu tranh quyền lực, hắn cũng không có hứng thú nhúng tay. Hoàn toàn kiểm tra tới, có vấn đề cũng đã bị xử lý. Cuối cùng đi đến Minh Ngọc cung, tụ tập tại trong đại điện trong cung thái giám có 20, 30 người. Nhưng mà dẫn đầu chỉ là một cái trưởng sự cung nữ cùng một cái trưởng sự thái giám, cái cung điện này chủ tử nương nương cũng không có đi ra. Thẩm An đi lên phía trước, trưởng sự cung nữ cùng trưởng sự thái giám đi tới cung nghênh hắn, tham kiến Thẩm tiên sư. Không cần đa lễ, chủ tử của các ngươi nương nương đâu? Thẩm An liếc mắt qua, phát hiện tại chỗ cũng là phổ thông cung nữ thái giám mà thôi, cũng không có gì thường người. Đại điện bên trong cũng đều rất sạch sẽ, không có một tia dư thừa yêu khí. Bất quá điều này cũng không có thể chắc chắn, dù sao phía trước hồ ly tinh đó ngụy trang cũng rất tốt. Nếu không phải là hắn phát giác được không đúng kỉnh, miệng thật đúng là bị hồ ly tinh đó ngụy trang cho lừa gạt. Nhà chúng ta nương nương ngày gần đây thân thể khó chịu, lây nhiễm phong hàn, bởi vậy vẫn luôn tại Trường An bên ngoài hoàng trang tĩnh dưỡng. Bệ hạ nói, có thể đặt cách nương nương chờ tĩnh dưỡng tốt trở lại. Thẩm An bất động thanh sắc tiếp tục vừa nói, nhà các ngươi nương nương là lúc nào đem đến phía ngoài hoàng trang tu dưỡng? Trường sự cung nữ nhớ lại một chút, không quá xác định nói, ngay tại 2 ngày trước. Thẩm An nghĩ nghĩ, cái kia không phải là chính mình trở về Trường An thời gian sao? Đây cũng quá đúng dịp a. Trang tử bên trên, Thẩm tiên sư muốn đi kiểm tra thí điểm lời nói, nô tỳ có thể đi theo cùng một chỗ đi, hơn nữa sớm phái người tới cáo chi. Thẩm An gật gật đầu đồng ý tốt, đó không thành vấn đề, ngươi tới an bài a. Hắn khẽ cười nói. Cùng lúc đó, Trường An ra phía ngoài phía tây phương hướng mấy ngàn dặm, trên bầu trời mây là sương mù tuôn ra, tây hải trên mặt biển càng là cuốn lên mạng lớn sóng to gió lớn. Lý Thừa càng cầm trong tay một thanh trường kiếm, đang cùng cái kia Ngọc Thạch tỷ bà tinh đấu ngươi chết ta sống. Ngọc Thạch tỷ bà tinh mọc ra một bộ mặt trắng như ngọc, tiểu mị làm người hài lòng bộ dáng, tay cầm một cái ngọc tỷ bà, linh hoạt né tránh ở giữa ngón trỏ kích thích tỷ bà dây cùng, tỷ bà phát ra trận trận êm thai âm thanh. Thanh âm kia hóa thành một đạo đạo âm sóng, 360 độ không góc chết hướng Lý Thừa Cản tiến công. Cái kia từng đợt tiếp theo từng đợt âm ba công kích, giống như thủy triều, liên miên bất tuyệt, Lý Nhận Khiêm tay cầm trường kiếm đánh nát, cơ thể nhưng cũng khó tránh khỏi bị sóng âm bể tan cảnh cộng hưởng ảnh hưởng, bởi vậy càng thêm khó chịu đứng lên. Lý Thừa Cản chờ sau đó tất cả công kích sau, đem hết toàn lực một tiện hướng về ngực đối phương đâm tới. Một kiếm kia tựa như tia chớp tấn mãnh nhanh chóng, Ngọc Thạch tỷ bà tình sợ hết hồn, hoảng hốt chạy bừa né tránh. Có thể cuối cùng vẫn là chậm một chút, ngực bị một kiếm đâm xuyên, huyết dịch đột nhiên phun ra đi ra, đem trắng nón Ngọc Thạch tỷ bà đều nhuộm đỏ. Chương 210, trọng thương chương 210, trọng thương nàng hít sâu một hơi, móc ra một khỏa linh đan nhanh chóng nuốt vào sau, ngực vết thương lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được nhanh chóng khép lại, thậm chí ngay cả tu vi đều tại lấy một loại cổ quái tốc độ bay trướng. Lý Thừa Càn cảm nhận được một cỗ lớn như vậy áp lực, đối phương mũi không có để thăng phía trước, hắn cũng chỉ là cùng đối phương đánh đánh ngang tay, bây giờ đối phương tu vi để thăng, hắn chỉ sợ là rất khó có thể áp chế lại đối phương. Thậm chí, đối phương sẽ ngược lại đối với hắn sinh mệnh tạo thành uy hiếp. Trên mặt biển Na Tra đang cùng từng đợt tiếp theo từng đợt đáng sợ sóng biển vật lộn. To lớn biển khơi lãng bên trong, Na Tra giống như là một hạt cho bụi, bất quá, hắn cũng không có bị những thứ này sóng biển triệt để áp chế. Chú ý tới trên trời tình huống không đúng, Na Tra giẫm mạnh phong hỏa luân, đồng thời hướng về trong biển bỏ lại một đầu hôn tiên lăng. Hỗn Thiên Lâm như cùng vòng quanh vòng đồng dạng bao phủ những cái kia sóng biển không ngừng xoay tròn tạo thành một cái đem tất cả sóng biển hút vào tới vòng xoáy. Ta nói lao lý, ngươi bây giờ tạm được. Na Tra xông lên nhìn thấy Lý Thừa Càn bị động bị đánh một màn, lăng không ở trong mây quanh tay cười hỏi. Rất giống là nhìn thấy bằng hữu xui xẻo mà ăn dưa việc vui người. Tiểu tử ngươi cũng đừng ở vừa xem của vui, cái này tỷ bà tinh không đúng kỉnh, vừa rồi ta sắp giết chết nàng lúc, hắn ăn một khỏa đan dược, không chỉ có khởi tử hồi sinh, thậm chí ngay cả tu vi đều tăng lên, ta bây giờ có chút đánh không lại nàng, ngươi mau tới hỗ trợ. Lý Thừa Càn nói lật ra một cái bổ nhào, cuồn cuộn mà đến sóng âm tại hắn vừa rồi đứng yên chỗ nổ tung. To lớn một khối trắng mây, tức thì bị nổ triệt để tiêu tan. Na Tra xem như người đứng xem, thấy hết sức rõ ràng, tu vi của đối phương chính xác tăng lên, nhưng mà, dựa theo tình huống bình thường tới nói, lấy Lý Thừa Càn tu vi trước mắt không nên ứng phó phải chật vật như vậy mới đúng. Nhưng loại này tình huống vẫn là xảy ra. Điều này nói rõ, đối phương công pháp rất có thể vừa vặn liền hoàn mỹ khắc chế Lý Thừa Càn. Ngọc Thạch tỷ bà tinh nhìn thấy Na Tra thế mà từ trong biển thoát thân đi ra, lập tức luống cuống tay chân, đồng thời hung dữ cảnh cáo nói: "Na Tra, nhân tộc vi phạm thiên đạo quy củ, âm thầm tu luyện, thậm chí âm thầm lùng tìm nhân tộc tu luyện kinh thư công pháp, ta đây là thay trời hành đạo, ngăn cản bọn hắn nghịch thiên mà đi, ngươi tốt nhất đừng nhúng tay." Xem như thiên đình bên trong người, là hoàn toàn phối hợp thiên đạo làm việc. Cũng chính bởi vì vậy, Ngọc Thạch tỷ bà tinh mới không thể không nói một chút sự thật. Bằng không trong hoàng cung ăn ngon uống sướng, chỉ cần phục dịch hảo hoàng đế liền có thể qua tiêu xài thời gian, đồng thời trộm cướp đại đường khí vận còn có thể tăng tiến chính mình tu vi, thời gian kia trải qua không giống như bây giờ nhẹ nhõm. Tội gì theo đuổi giết đại đường thái tử? Thật sự là bởi vì nàng nhận được vị kia cường giả bí ẩn bí mật mệnh lệnh, không thể không bắt đầu hành động. Xem như thiên đình bên trong nổi danh kẻ phản bội, Na Tra không sợ nhất loại này cùng loại uy hiếp. Tương phản, đối phương uy hiếp vừa nói ra khỏi miệng, nguyên bản không có ý định lẫn vào quá nhiều phiền phức Na Tra, thì không khỏi không ra tay rồi. Đã ngươi nói như vậy, ta nếu là không làm chút gì, có phần cũng quá có lỗi với mình. Na Tra kiêu căng khó thuần cười, hỏa tiêm thương như nở rộ hồng liên, bắt giữ một đầu đáng sợ hỏa long, gào thét giữ tợn phóng tới Ngọc Thạch Tỷ Bà Tinh. Ngọc Thạch Tỷ Bà Tinh bị cái kia đập vào mặt nóng bỏng khí diễm nóng cả người bốc tóc đỏ đau, liên tiếp lui về phía sau tránh né, hết thể điều khiển dây đàn, một đợt núi một đợt sóng âm, mới miễn cưỡng đánh tan đối phương cái kia đáng sợ hỏa long. Người tối đa cũng chỉ có mấy trăm năm tu vi, tính toán tu luyện cao cấp công pháp thần thông, thực lực cũng không thể cao đến lần này tình cảnh. Ngươi rất không đúng a. Na Tra lăn lộn ở giữa mấy phát đâm đi qua, kém chút không có ở trên người đối phương mở ra mấy cái lỗ thủng. Lý Thừa Càn trường kiếm trong tay cũng không phải ăn chay, song phương một trước một sau ngăn chặn đối phương đường lui cùng phản kháng không gian, dần dần chiếm cứ thượng phong. Ngọc Thạch Tỷ Bà tinh dọa đến run lẩy bẩy, nàng cảm thấy chính mình sắp phải chết. Các ngươi cũng đừng bước ta. Ngọc Thạch Tỷ Bà một đôi mắt trợn thật lớn, chật vật tránh né ở giữa trên thân đã thêm không thiếu thương. Ngươi tìm chúng ta phiền phức, ý đồ cướp đoạt kinh thư, ngươi còn lý luận. Lý Thừa Càn giận không kìm được, tay cầm trường kiếm công kích càng hung hiểm hơn. Hắn xem như đại đường thái tử, nhưng chưa từng có người dám như thế trên mặt nổi khi dễ hắn. Cái này cùng cường thủ hào đoạt có cái gì khác biệt? Cái gọi là phụng thiên đạo chi mệnh liền có thể như thế hoành hành không sợ sao? Lửa giận xông lên đầu Lý Thừa Càn sắc một kiếm đâm xuyên Ngọc Thạch Tỷ Bà Tinh đan điền. Ngọc Thạch Tỷ Bà Tinh vốn là có thể hơi né tránh, có thể bị buộc đến tuyệt cảnh nàng dứt khoát vỏ đã mẹ không sợ rơi. Trốn đều không né, thừa dịp chủ động đục vào. Đây là các ngươi bức ta. Muốn chết một khối chết. Bảo kiếm đâm vào đan điền, vốn nên là không có chút nào bất kỳ ngăn trở nào mới đúng, có thể một kiếm đâm vào đi. Lý Thừa Càn trong nháy mắt phản ứng lại, đâm vào xúc cảm không đúng. Na Tra nhạy cảm phát giác được đối phương đan điền quần quần khí tức hủy diệt, lập tức sắc mặt đại biến, không nói lời gì toàn thân nữa ra tam vị chân hỏa, tạo thành đáng sợ tường phòng hộ lũy, đồng thời tiến lên đem Lý Thừa Càn lôi nhanh chóng thoát đi. Một tiếng ầm vang, tiếng nổ tại tầng mây nổ tung. Nếu như Thẩm An thấy cảnh này lời nói, đoán chừng sẽ từ trong thâm tâm cảm khái, đây là Tây Du thế giới bản tiểu nam hay sao? Dù cho đã giành giật từng giây tránh né, có thể dư âm nổ mạnh vẫn như cũ liên lụy Na Tra cùng Lý Thừa Càn. Hai người bị vô hình kia dư ba làm bị thương phế tạng, bất lực trèo chống phía dưới, song song rơi vào Tây Hải. Tây Hải quần quận sóng biển còn chưa ngừng, một đợt núi một đợt sóng biển, đem bọn hắn hai người thôn vệ trong đó. Không cách nào vận công phòng hộ, hai người thậm chí ngay cả hô hấp đều không thể duy trì. Lý Thừa Càn bị dìm nước không có, vẫn còn nắm thật chặt Na Tra tay, dùng hết khí lực đem hắn kéo lấy, phòng ngừa chết chìm. Vừa rồi Na Tra vì giúp hắn ngăn trở vụ nổ tác động đến dư ba, chắn phía trước, bị thương so với hắn càng nặng, dưới mắt thậm chí cũng đã hôn mê đi. Không thể chết, tuyệt không thể chết. Nhân hoàng kinh việc quan hệ nhân tộc tương lai phụ hoàng tiền đồ, đại đường cường thịnh, tuyệt đối không thể tại giờ phút quan trọng này xảy ra chuyện. Dùng cân đầu vân trên không trung bay Tôn Ngộ Không xa xa cảm nhận được phía trước truyền đến một hồi nổ kịch liệt. Nổ tung tiêu tán đi ra ngoài đáng sợ năng lượng, liền hắn cách xa như vậy chỗ đều cảm nhận được. Tôn Ngộ Không thậm chí còn mơ hồ cảm thấy một cỗ thiên đạo sức mạnh. Hắn giơ tay tại đôi mắt phía trên ngăn cản dương quang, nhìn ra xa xa, cơ thể một cái bổ nhào lật lại. Tầng mây bên trong bị tạc ra một mảng lớn chân không, giống như là trong đám mây trắng phá cái hắc động một dạng. Tôn Ngộ Không hướng về xung quanh nhìn lướt qua, lập tức hít một hơi khí lạnh. Cái này đúng thật là thiên đạo ra tay. Chỉ có điều, xuất thủ trình độ cũng không nặng. Tại trong tam giới, là tên nào lợi hại đến cần thiên đạo ra tay chế tài? Chẳng lẽ là Thẩm tiên sư? Tôn Ngộ Không nhưng không thể để Thẩm An ra vấn đề gì, Hỏa Nhãn Kim Tinh cẩn thận thu thập bất luận cái gì đánh nhau vết tích, cuối cùng hắn xác định bị thiên đạo chế tài tên kia hẳn là rơi vào Tây Hải. Một cái cân đầu vân hướng về Tây Hải nhảy xuống, rất nhanh, Tôn Ngộ Không thấy được ở trong nước kéo lấy Na Tra bơi lội Lý Thừa Càn. Ân, cái này bị chế tài người còn sống. Tôn Ngộ Không rất là kinh ngạc, kỳ thực nhìn thấy Na Tra sau, liền càng thêm đầu óc mơ hồ. Hắn giống con cá một dạng đi qua, là lao tôn ta, hai người các ngươi làm sao ở chỗ này? Phía trước bọn hắn cũng chạm qua mặt, Lý Thừa Càn nhận ra Tôn Ngộ Không, lập tức nhẹ nhàng thở ra, hư nhược nói, có một Ngọc Thạch Tỷ Bà tinh ý đồ tới cướp ta trên thân kinh thư, nàng chương 211, âm thầm cảnh giác chương 211, âm thầm cảnh giác. Tôn Ngộ Không nhìn hắn nói sự tình đều đứt quãng, một bộ có khí qua lại khí tiến dạng, dứt khoát đem hai người họ người đều vớt lên. Ba người cùng nhau rời đi Tây Hải, cái kia bành trướng hung mãnh sóng biển, trong chốc lát liền gió êm sóng lặng. Lý Thừa Càn thuận tiện thi pháp, tỉnh lại hôn mê Na Tra. Nhìn thấy trước mắt Tôn Ngộ Không, Na Tra một cái lộ bộ, không đi bảo vệ người sư phó đi lấy kinh, ngươi cái này con khỉ chết làm sao ở chỗ này? Tôn Ngộ Không đã là mệnh định người đi lấy kinh một trong, là lần này Tây Du lượng kiếp bên trong trung tâm nhân vật, một khi cùng hắn làm rối lên cùng một chỗ, thì tương đương với pha trộn tiến trong lượng kiếp. Phía trước phong thần lượng kiếp thời kỳ, hắn đã bị tính kế, không hiểu vào kiếp nạn bên trong. Chẳng lẽ lần này, hắn lại trong lúc bất chi bất giác bị gài bẫy sao? Nghĩ tới khả năng này, Na Tra trong lòng dâng lên vô hạn sắc cơ. Đáng chết, là tên hỗn đản nào trong bóng tối tính toán chính mình. Nếu để cho hắn biết là ai, liều mạng cái mạng nhỏ này không cần, cũng muốn đem cái kia kẻ cầm đầu rút gần lột ra, chém thành muôn mảnh. Tôn Ngộ Không xem xét đối phương cái kia sắc mặt nghiêm trọng, lập tức cảm thấy hết sức buồn cười. Hắn đại khái cũng đoán ra đối phương tại cố kỵ cái gì, hì hì, cười một cái nói, ngươi cái ba đầu sáu tay quái vật, đừng đem lão Tôn ta nghĩ quá xấu, ta cũng không rảnh rỗi tính toán ngươi. Tôn Ngộ Không lấy ra chính mình tàng bảo đồ, cái này quen thuộc quyển gia cửu, cho dù không có bày ra, Lý Thừa Càn cùng Na Tra hai cái này tầm bảo mối nối cũng nhận ra được. Lý Thừa Càn khẽ cau mày nói, cái này tàng bảo đồ là Thẩm tiên sư bán cho ngươi, cho nên ngươi dưới mắt là vội vàng tầm bảo. Tôn Ngộ Không thoải mái gật đầu thừa nhận. Na Tra nghe lời này một cái lập tức buông lòng không thiếu. Xem ra Tôn Hầu Tử cũng không phải tới cố ý tính toán hắn, thật chỉ là ngẫu nhiên gặp mà thôi. Bất quá, Na Cha bây giờ cũng không rảnh cùng Tôn Hầu Tử làm rối lên cùng một chỗ, thoát khỏi nguy hiểm hắn trở mặt không quen biết, tất nhiên vội vàng tầm bảo, vậy thì nhanh lên lăn. Tôn Ngộ Không cũng không phải tính toán chi ly hạng người, hì hì cười một cái nói, ngươi nói cảm ơn sao? Tôn Ngộ Không bàn tay rơi vào Na Cha trên bờ bay, cố ý đùa hắn. Ta tin tưởng ngươi hẳn là một cái có lễ phép gia hỏa, cùng Thiên Đình đám kia vấn đề sáng bóng gió tế nguyệt, thực tế ăn người không nhà xương gia hỏa không giống nhau à? Na Cha không chút nào mất tự nhiên liếc mắt, hai tay một vòng cánh tay, rất qua loa lấy lệ nói, được, tiểu gia ta hôm nay ở chỗ này, cảm ơn ngươi. Mặc dù ngươi không xuất thủ, tiểu gia ta cũng không chết được. Tôn Ngộ Không cười ha ha, cười hì hì quay đầu hướng về Cân Đầu Vân nhảy một cái, vèo một tiếng cơi gió bay đi, biến mất ở trong cao không. Lý Thừa Càn nhìn đối phương biến mất tốc độ, nội tâm có chút hâm mộ, tốc độ này coi là thật nhanh à? Na Cha không có hâm mộ chút nào, không phải là một Cân Đầu Vân thần thông sao? Trong tam giới có thể làm được loại tốc độ này thần tiên cũng không ít. Mặc dù không có mấy cái có thể giống Tôn Ngộ Không nhẹ nhàng như vậy, giống ăn cơm đơn giản như uống nước vậy chính là. Lý Thừa Càn lần nữa kiểm tra nhân hoàng kinh, xác định không có xảy ra vấn đề, lúc này mới yên tâm lại. Vừa rồi Tôn Ngộ Không thế mà không có tiếp tục truy vấn sự tình của hắn, nhìn giống như đối với nhân tộc chuyện thờ ơ, bất quá cũng có thể hiểu được, Tôn Ngộ Không dù sao cũng là thạch hầu, xem như yêu tộc, không muốn lẫn vào nhân tộc chuyện phiền toái cũng rất bình thường. Sẽ ra tay cứu bọn họ, đoán chừng cũng chỉ bất quá là thuận tay chụp tới mà thôi. Chỉ là một cái nhân tình, vẫn là phải trả. Lý Thừa Càn nghĩ thầm, sau này đối phương nếu là có cái gì cần giúp đỡ chỗ, như vậy hắn tuyệt sẽ không chối từ. Tính toán, đừng nói những thứ này, người ta bây giờ đều bản thân bị trọng thương, hay là trước tìm một chỗ thu thập một chút ta, nếu không gặp gỡ cửu gia có thể gặp phiền toái. Na Cha vô cùng thuần thục đề nghị. Lý Thừa Càn gật gật đầu, chỉ phía trước trong núi rừng sơn động, thần trí của ta dò xét đến, bên trong có cái sơn động ẩn nút, chúng ta đi bên trong chữa thương. Hai người sóng vai hướng về trên núi vừa đi. Bọn hắn cũng không có phát giác được, thiên đạo không cách nào khống chế biến số, đã càng ngày càng nhiều. Đại đường trong hoàng cung, Lý Thế Dân làm xong hôm nay tấu chương sau, đơn giản thu thập một chút liền chuẩn bị nghỉ ngơi. Thẩm An cũng không tại bên cạnh, bất quá người còn tại trong hoàng cung Lý Thế Dân liền có loại kia không nói ra được cảm giác an toàn. Lúc ngủ cũng không giống dĩ vãng như vậy tâm sự trầm trọng, áp lực khổng lồ. Ngủ một giấc xuống, bất chi bất giác, Lý Thế Dân cảm giác chính mình hốt hoảng thật giống như phiêu đạm trong không khí. Chính mình đây là bắt đầu tu luyện, học được lăng không bay lượn sao? Lý Thế Dân hoảng hốt mở mắt ra, phát hiện mình thế mà thật sự tung bay ở tầm địa bên trong. Hướng phía dưới xem xét, lại còn thấy được nằm ở giường lớn hơn ngủ được một mặt an tưởng thân thể của mình. Hắn cực kỳ hoảng sợ, đây là có chuyện gì? Tầm điện ngoài cửa, một đen một trắng quỷ sai mang theo tỏa hồn liên đi tới. Hắc Vô Thường vùng ra trong tay câu hồn liên, lập tức đem phiêu phủ ở trên không trung Lý Thế Dân hồn phách câu xuống dưới. Bạch Vô Thường đi ra phía trước, lấy tay vòng luyện lập tức đem Lý Thế Dân khóa lại, lôi kéo hắn liền hướng bên ngoài đi. Lý Thế Dân không muốn đi, nhớ kỹ liên tục lui về phía sau lôi kéo, các ngươi là ai? Đây là muốn làm gì? Làm cản? Chấm là Đại Đường Hoàng Đế, các ngươi đây là tạo phản sao? Thả ra chấm. Hắc Bạch Vô Thường nghe nói như thế cười ha ha, không cho là đúng tiếp tục lôi kéo hắn đi ra ngoài. Lý Thế Dân hồn phách sức mạnh hoàn toàn không cách nào phản kháng Hắc Bạch Vô Thường, bị cưỡng ép kéo lấy đi ra ngoài. Hắn gấp đến độ kêu to, người đâu? Thị vệ đâu? Hộ giá. Nhưng mà những thị vệ kia cung nữ thái giám, cả đám đều đứng người hầu, phản phất không có phát giác được chủ tử hồn phách đang bị câu dẫn. Lý Thế Dân lớn tiếng gọi, Thẩm tiên sư, cứu mạng. Hắc Vô Thường kéo lấy hắn cưỡng ép ra bên ngoài mang, Bắc Môn quan vừa mở, lôi kéo hắn liền hướng bên trong vừa đi. Bạch Vô Thường đồng dạng cũng là lôi Lý Thế Dân đi đến vừa đi, đồng thời cùng Hắc Vô Thường cái này bạn bè phàn nàn, như thế nào mỗi người đều như thế không muốn đối mặt cái chết. Hắc Vô Thường liếc qua hốt hoảng dãy rủa Lý Thế Dân, rêu cợt nói, thường hết nhân gian giàu sang đế vương, muốn cái gì có cái đó, cái kia sống thật sự khoái hoặc không bị ràng buộc, như vậy thần tiên thời gian, ai nguyện ý từ bỏ. Bạch Vô Thường cũng tương tự lấy tràn ngập treo gẹo ánh mắt dò xét Lý Thế Dân. Nhân gian hoàng đế, hồn phách nhìn cùng người bình thường quỷ hồn giống như cũng không có gì hai loại, a ngươi nói giống như cũng không có sai, cái này muốn đổi chính là ta, chỉ sợ ngươi không muốn chết tùy tiện như vậy. Lý Thế Dân bị đả kích lớn, không dám tin nói, cái gì? Ta đã chết. Tiến vào quỷ môn quan, trên hoàng tuyệt lộ, lui tới cũng là đủ loại thư hồn quỷ sai, bay vào địa phủ hồn phách. Dọc theo con đường này, đủ loại đủ kiểu quỷ đơn giản đạt được nhiều đương nhiên khó có thể tin. Thời điểm chết là dạng gì, hồn phách lại là cái gì dạng? Đồng dạng đi ở trên hoàng tuyệt lộ, Lý Thế Dân nhìn thấy mấy cái sách theo tự mình đầu đi quỷ hồn, hắn nghĩ thầm, những thứ này quỷ nhìn khá quen, tựa như là bị chặt đầu chết. Trong đó một cái sách theo đầu đi quỷ hồn liếc mắt nhìn Lý Thế Dân, sách ở trên tay đầu quay tới, trong đó cặp kia âm trầm con mắt gắt gao chừng Lý Thế Dân, ánh mắt bên trong tràn đầy ác độc cùng đậm đà cứu hận. Chương 212, địa phủ rằng có chương 212, địa phủ rằng có ha 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 ha. Lý Thế Dân, ngươi cái này bạo quân cuối cùng vẫn là chết. Hoàng đế lại như thế nào? Cuối cùng còn không phải hồn quy địa phủ. Tiếp sau, ta tuyệt không bỏ qua ngươi. Dám giết ta tam tộc, tiếp sau ta liền đợi đến tới giết chết ngươi. Lý Thế Dân toàn thân run một cái, đồng thời cũng nhận ra gia hỏa này là ai. Lam Điền huyện huyện lệnh Vương Nhĩ Binh. Gia hỏa này là cái tham quan, đem Trần Thai triều đình nhà bảo tàng đều cho tham ô, hại chết vô số gặp tai họa bất tính. Hắn điều tra ra sau, lập tức phái người tiến đến điều tra, xác nhận gia hỏa này là cái tham quan, không có oan uổng hắn sau đó, lập tức liền đem hắn khám nhà diệt tộc. Có thể nói, cái này tham quan chết không có oan chút nào uổng. Lý Thế Dân sau khi phản ứng lên cơn giận dữ mắng lại trở về, ngươi một cái ngược dân tham quan, đem ngươi chặt đầu xử tử, không có oan chút nào uổng, chấm ngược lại còn cảm thấy ngươi chết quá dễ dàng. Lý Thế Dân cái này chửi ầm lên, ngược lại để Hắc Bạch Vô Thường lau mắt mà nhìn. Hắc Vô Thường một bên xem kịch vui vừa nói, cái này Lý Thế Dân không hổ là nhân gian đế vương, cho dù là làm quỷ, cũng không là bình thường tiểu quỷ có thể mạo phạm. Bạch Vô Thường gật đầu đồng ý nói không sai, gia hỏa này cũng quả thật có chút đảm lượng, cái này muốn đổi làm Khác Hôn Quân, chỉ sợ đã sớm dọa đến toàn thân run rẩy, cầu xin tha thứ. Ta ngược lại thật ra rất yêu kỳ, này nhân gian đế vương kiếp sau sẽ ném cái gì thay? Hắc Vô Thường như có điều suy nghĩ thảo luận. Lý Thế Dân đem tên tiểu quỷ kia cho mắng chạy trối chết, nghe được hai cái này quỷ quái trò chuyện, lập tức lòng sinh cảm giác quái dị. Hai vị quỷ sai đại nhân, chấm nhớ kỹ, chấm số tuổi thọ không nên ngắn như vậy mới đúng, vì cái gì các ngươi sẽ đến cầu chấm hồn phách? Hắc Bạch Vô Thường đấy mắt chỗ sâu nhanh chóng lướt qua một vòng dị thường chi sắc, hai người đều rất an ý giả vờ đạm nhiên thong dong. Cái gì số tuổi thọ không ngắn, ngươi tuy là nhân gian đế vương, nhưng cũng không phải tu luyện chi sĩ, làm sao có thể biết mình tuổi thọ dài ngắn? Bạch Vô Thường nghĩa chính ngôn từ quát lớn. Hắc Vô Thường cũng đi theo nói, huống chi Diêm Vương muốn ngươi canh ba chết, ai dám lưu ngươi đến canh năm? Lý Thế Dân xem như nhân gian hoàng đế, quen thuộc lục đục với nhau, từ nói lời nói bên trong để luyện ra chính mình tin tức muốn biết, cơ hồ đã là một loại khắc tiến trong xương cốt bản năng. Hắn bén nhạy phát giác hai người lời nói bên trong bí mật mang theo ý tứ. Theo lý thuyết, ta chính xác mệnh không có đến tuyệt lộ, chỉ có điều Diêm Vương xoắn cải của ta mệnh sổ, ngạnh sinh sinh để ta chết sớm mấy chục năm. Lý Thế Dân mặc dù là dùng giọng nghi ngờ hỏi thăm, nhưng ánh mắt lại là vô cùng xác định. Hắc Bạch Vô Thường lập tức sững sờ, bọn hắn không nghĩ tới Lý Thế Dân thế mà nhanh như vậy liền đoán được. Kỳ thực nói đến, lần này việc phải làm nhi chính xác rất kỳ vặc. Hắc Bạch Vô Thường là trong địa phủ nổi danh quỷ sai, năng lực cũng xếp hàng đầu. Đồng thời bọn hắn cũng đại khái có thể nhìn ra được, một kẻ hấp hối sắp chết tướng mạo có cái nào đặc thù. Có thể đi đến đại đường trong hoàng cung, nhìn thấy Lý Thế Dân trong nháy mắt, trong lòng bọn họ đều hiểu, Lý Thế Dân hẳn không phải là loại kia đoàn mệnh người, coi như biết chết, cũng tuyệt không phải tại dưới mắt lúc này. Thế nhưng là, Diêm Vương hết lần này tới lần khác để bọn hắn đi câu hồn. Ở trong đó, tuyệt đối có bọn hắn không tiếp thu được kỳ vặc. Phải biết, nhân gian đế vương, kỳ thực tính ra xem như nhân tộc lãnh tụ, trong lúc vô hình cũng là có đại đạo khí vận che chở, mệnh số càng là rất khó suy tạc. Lần này câu hồn sự tình thì tương đương với ngạnh sinh sinh xoán cải Lý Thế Dân thế gian này đế vương mệnh số. Nếu như xử lý không tốt, liên lụy tới chuyện này người, 89/10 sẽ rơi vào cái chết không yên lành hồn phi phách tán hạ tràng. Hai người bọn họ quỷ sai trong lòng cũng thấp thỏm, nhưng không có cách nào, Diêm Vương mệnh lệnh không có cách nào cự tuyệt, cũng chỉ có thể làm theo. Hai người bọn họ ngay từ đầu thậm chí còn cho là Lý Thế Dân hồn phách rất khó câu, cũng đã làm xong sẽ bị thiên địa quy tắc trừng phạt chuẩn bị. Nhưng mà cái gọi là khí vận cũng không có che chở Lý Thế Dân, bọn hắn cũng không có chịu đến trừng phạt. Xem ra, Diêm Vương bụng trộm đã làm xong chu toàn an bài. Lý Thế Dân thế gian này hoàng đế, chỉ sợ là khó thoát khỏi cái chết. Dù là đối phương trong lòng biết rõ việc này có vấn đề, Hắc Bạch Vô Thường cũng chỉ là luôn cuống một cái trước mắt, rất nhanh liền ổn định tâm tính. Phải thì như thế nào? Ngươi là nhân gian hoàng đế, nhưng cũng bất quá là một cái người bình thường, làm sao có thể chống lại được thần tiên? Hắc Vô Thường nhìn chằm chằm Lý Thế Dân nói. Lý Thế Dân trong lòng cảm thấy một hồi khuất đủ. Không có thực lực, liên địa phủ tiểu quỷ đều có thể như vậy được đả lấn tới vũ nhục hắn. Quả nhiên là khó mà chịu được. Trở nên mạnh mẽ, trở nên mạnh mẽ. Tu luyện một chút. Đến cùng lúc nào hắn mới có thể đột phá những trói buộc này, thay đổi người là giao tớt, ta vì thịt cá của diện. Khẩn cấp trở nên mạnh mẽ tâm, lần nữa mãnh liệt nhảy lên. Lý Thế Dân, hảo tâm nhắc nhở ngươi, tại địa phủ bên trong, ngươi tốt nhất vẫn là thức thời điểm, đừng dãy rủa, đừng làm ý đồ xấu gì, nói không chừng ngươi kiếp sau còn có thể đầu thai tốt, tiếp tục hưởng thụ vinh hoa phú quý, có thể ngươi nếu là dám làm loạn, kiếp sau không chắc phải làm heo làm cẩu, thậm chí bị đánh vào 18 tầng địa ngục, vinh thế không được siêu sinh. Lý Thế Dân bị bọn hắn lôi kéo đi lên phía trước, nghe những lời này, tức giận đến đều nhanh muốn mất lý trí, có thể hết lần này tới lần khác hắn không cách nào tránh thoát đối phương câu hồn tỏa hồn liên. Trong lòng của hắn không ngừng hô hoán thầm an, nhưng mà hồn phách cũng không trở về tới địa phủ. Lý Thế Dân nội tâm một chút tuyệt vọng, chẳng lẽ chính mình lần này thật muốn ngỏm cụ tỏi sao? Bởi vì cũng không phải bình thường tử vong, Lý Thế Dân cũng không có qua cầu đại hạ, uống mạnh ba thang, mà là trực tiếp bị áp giải đến Diêm Vương điện bên trong. Diêm Vương điện chỉnh thể sắc điệu hiện lên u ám, tràn ngập một cô âm trầm uy nghiêm không khí. Lý Thế Dân nhìn qua ngồi cao trên đài Diêm Vương, cũng không có quỳ xuống, cũng không có run lẩy bẩy cầu xin tha thứ, mà là thẳng tắp nhìn xem hắn, ánh mắt lạnh như băng, phảng phất ở vào phía dưới hắn mới là thượng vị giả. Từ mới vừa rồi bị áp giải đến nơi này quá trình bên trong, Lý Thế Dân trong lòng cũng biết, cầu xin tha thứ là không thể nào trốn qua một kiếp này. Chống lại đến cùng, nói không chừng còn có thể có một chút hy vọng sống. Lý Thế Dân, ngươi xoán quyền đoạt vị, giam lỏng phụ thân, giết minh giết đệ, bước lên chiến tranh, hại chết vô số bình dân bách tính, từng thứ đều là tội lớn tại trời qua. Bây giờ ngươi hồn quy địa phủ, những thứ này tội đều phải một đầu cho ngươi thẩm phán tinh tường, cũng nhất thiết phải hoàn lại ngươi phạm vào tội nghiệp. Lý Thế Dân nhìn xem trên đài Diêm Vương ra đảo một bản bản án, lập tức cảm thấy vô cùng nực cười, cũng bất chi bất giác mà cười. Thực sự là nực cười à, Diêm Vương gia, ngươi nói ta xoán quyền đoạt vị, vậy ngươi có biết, ta trở thành nhân gian đế vương cũng là mệnh trung chú định. Ta làm như vậy, chẳng qua là thuận theo thiên mệnh. Này đối thiên đình tới nói, là chuyện đương nhiên, không có nửa phần tội nghiệp, điểm này, xem như thiên đình thần tiên một trong ngươi, trong lòng chẳng lẽ không rõ ràng sao? Diêm Vương bị chẹn họng một chút, vốn là sắc mặt âm trầm, trở nên càng thêm khó coi. Hắn tính toán dùng Diêm Vương uy áp bức bách Lý Thế Dân quỳ xuống nhận sai, nhưng mà, Lý Thế Dân dù cho bị ép tới đứa ra mồ hôi lạnh, toàn thân phát run, đầu gối cũng rất rắn, hoàn toàn không có quỳ xuống ý tứ. Chương 213, miệng pháo rằng có chương 213, miệng pháo rằng có Lý Thế Dân đối mặt Minh Giới địa phủ người cầm quyền một trong chất vấn, ngược lại đem hốt hoảng chờ tâm tình tiêu cực đều đè ép xuống. Ai cũng không thể chất vấn hắn đoạt quyền chính nghĩa tính chất. Đây là hắn xem như nhân gian hoàng đế cầm quyền cơ sở một trong, cầm cái này tới chất vấn, chính là đang dao động sự thống trị của hắn chính thống tính chất. Xem như bất kỳ một cái nào quyền hạn động vật, dạng này chất vấn cũng là tại đứng lên gọi lên ngày cổ. Ta Lý Thế Dân đánh xuống hơn phân nửa đại đường Giang Sơn, nhưng đến đầu tới, nhưng phải bị phụ thân huynh đệ chèn ép, tranh đấu giành thiên hạ đồng bạn, cũng thâm thụ hãng hại, ta bây giờ bất quá là cầm lại ta nên phải đổ vật, ta đánh rất xuống Giang Sơn, đương nhiên để ta tới quản lý, cái này có gì không đúng. Lý Thế Dân nói nghĩa chính ngôn tử, mặt mũi bên trong không thấy nửa điểm chột dạ. Tại hắn nói càng ngày càng khẳng định thời điểm, hắn cũng không có phát giác được, trên người mình nhân gian đế vương khí vận đang tại dần dần ngưng kết, để bảo toàn linh hồn của hắn. Diêm Vương nhìn thấy trên người hắn biến hóa, vốn là đen khuôn mặt càng thêm khó coi. Sớm biết đây là một cái khổ sai chuyện, vì cái gì hết lần này tới lần khác phải rơi vào hắn Minh Giới bên trên, liền không thể để Thiên Đình hay là Linh Sơn ra tay sao? Dẫu gì, để yêu quái ra tay cũng được a. Xem như quen thuộc nói 102 không người dám phản bác Diêm Vương, tại miệng pháo công phu bên trên, hắn thật đúng là không so được thường thường cùng văn võ bách quan giao thiệp nhân gian đế vương Lý Thế Dân. Mạnh từ giảo biện, ngươi đánh xuống đại đường Giang Sơn, cầm tù phụ thân sát hại huynh đệ, phạm vào tội nghiệt đã tội lỗi chồng chết, ngươi bây giờ nên vì chính mình phạm tội nghiệt trả giá thật lớn. Lý Thế Dân nhịn không được cười lên. Hắn cười ha ha nói, lời nói này có đáng tin hay không kỳ quái, ta đánh xuống hơn phân nửa đại đường Giang Sơn, cho dân chúng đánh ra một cái có thể an cư lạc nghiệp ổn định hoàn cảnh, công lao này, đây tuyệt đối là phần độc nhất, có thể ngươi lại nói ta tội ác tại trời. Diêm Vương, ngươi có phải hay không sai lầm? Xem như có thể trưởng khống người sinh tử Diêm Vương, dưới tình huống bình thường, hắn hẳn sẽ không đối với chính mình thế gian này đế vương có nhiều như vậy nói nhảm. Nhưng mà hắn tựa hồ phá lệ chấp nhất tại muốn tự mình chủ động nhận tội. Trong này đoán chừng là dính tới không cách nào lời nói quy định. Rất rõ ràng văn võ bách quan như thế nào lợi dụng sơ hở, như thế nào chơi văn tự trò chơi Lý Thế Dân, trực tiếp tại ngoài miệng bắt đầu thăm dò. Diêm Vương quả nhiên lại đem hắn cho nên vì tội nghiệt lập lại lần nữa một lần, buộc nhận tội. Lý Thế Dân đương nhiên không nhận. Lần nữa phản bắt lúc, Lý Thế Dân cảm giác trên thân phản phất bị một tòa núi lớn trọng trọng đè lên, cái kia trọng lượng đang tại từng bước tăng cường. Nếu như chế yếu bớt, hắn có một loại linh hồn mình đều sẽ bị đập vụn dự cảm. Đây là ngoài miệng nói không lại, cho nên trực tiếp vận dụng pháp thuật đến mức bức bách. Lý Thế Dân càng thêm kiên định chính mình nguyên bản chống cự ý nghĩ. Xem ra, Diêm Vương muốn hắn ba canh chết, hắn có khả năng giãy giụa đến canh năm. Muốn trước lúc này, Thẩm Tiên Sư có thể phát hiện hắn không đúng kỉnh, kịp thời nghĩ biện pháp tới cứu hắn là được. Lý Thế Dân trong lòng âm thầm cầu nguyện, hy vọng lần này trong chuyện, Thẩm Tiên Sư có thể ra sức một điểm. Cùng lúc đó, đại đường trong hoàng cung, đang ngồi ở mái nhà con phía dưới ngồi xuống tu luyện Thẩm An chậm rãi mở mắt ra. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía trên trời trong đêm tối minh nguyệt, mặt trăng trong sáng lại tản ra mê người quang huy, phảng phất toàn bộ thế giới đều ở vào một loại ôn nhu trong an tĩnh. Không đúng kỉnh. Thẩm An hai con mắt híp lại, đáy lòng dâng lên một cỗ không đúng kỉnh trực giác. Thực lực cơ hồ tiếp cận thánh nhân sau, trực giác của hắn đã hết sức chính xác. Thận trọng đem chính mình từ đầu tới đuôi kiểm tra một lần, thậm chí ngay cả hệ thống các hạng công năng đều một lần nữa đã kiểm tra, xác định không có vấn đề à, Thẩm An khẽ cau mày, càng thêm cảm thấy lẫn lộn. Sâu trong đáy lòng loại kia bất an dự cảm đang tại dần dần tăng cường. Hắn nghĩ tới chính mình ngày gần đây phụ trách sự tình, dứt khoát phân ra một tia một phách, bay thẳng đi Lý Thế Dân tầm cung. Bên ngoài tầm cung, trong cung thái giám đều tại cương vị của mình nơm nớp lo sợ tăng ca, ban đêm phong thanh cùng tiếng côn trùng kêu, phảng phất phổ trở thành một khúc ôn nhu khúc hát dù, gọi người không tự chủ buông lòng cảnh giác. Thẩm An thậm chí đều có loại kia muốn buông lòng cảm giác. Không đúng kỉnh. Chính mình thế nhưng là tới loại bỏ nguy cơ, làm sao lại tại loại này mấu chốt trong lúc mấu chốt cảm thấy buông lòng. Thẩm An lần nữa ngẩng đầu nhìn trời, thiên đạo thân ngoại thân hóa thân đã bị đánh tán, làm sao có thể còn có thể trực tiếp ảnh hưởng đến thần trí của hắn. Thẩm An nhấc lên cảnh giác, bay tới trong cung điện. Trong tầm cung, thiêu đốt lên có thể giúp người rất ngủ hương, trong không khí cái kia cố mùi thơm nhàn nhạt, tựa hồ có thể liền linh hồn đều trấn an tới. Thẩm An bay tới Lý Thế Dân trước mặt, nhìn thấy hắn ngủ say bất tỉnh bộ dáng, một trái tim trực tiếp chìm xuống dưới. Quả nhiên, là Lý Thế Dân xảy ra chuyện. Hắn ra tay kiểm tra, phát hiện Lý Thế Dân cơ thể hết thể như thường, duy chỉ có linh hồn không tại thể nội. Tây Du trong thế giới, những chuyện tương tự, hắn lập tức liền liên tưởng đến Tôn Ngộ Không phía trước bị địa phủ câu hồn sự tình. Lúc đó Tôn Ngộ Không bị địa phủ câu hồn, chính là bởi vì thiên đạo phát giác Tôn Ngộ Không thực lực tới uy hiếp cùng không thể không biến số, thế là ra tay, âm thầm an bài địa phủ câu Tôn Ngộ Không hồn phách, ý đồ đè thấp hắn nhận thức, để hắn ngoan ngoãn nhận mệnh tiếp nhận tử vong sự thật. Ai biết Tôn Ngộ Không không chỉ không có tiếp nhận, ngược lại lớn náo loạn địa phủ. Loại này âm thầm hạ thủ thủ đoạn, không thể không nói, cũng đã qua mấy trăm năm, đây vẫn là không có thăng cấp. Thẩm An tỉnh táo lại, đang muốn suy nghĩ làm sao bây giờ, trong cung điện đột nhiên nhiều một cỗ khí tức. Thẩm An từ lúc mới bắt đầu cảnh giác đến trầm tĩnh lại, bất quá chờ chút mấy giây. Lý Thừa Càn trở về chính mình nhà không có đi đại môn, mà là trực tiếp sử dụng pháp thuật đi tới phụ hoàng chỗ tập cung, dự định lặng lẽ đem đồ vật giao cho phụ hoàng. Phụ hoàng Lý Thừa Càn hào hứng đi tới Lý Thế Dân giường phía trước, muốn gọi tỉnh hắn. Thẩm An hồn phách quay về sau, trực tiếp một cái chân thân thoáng hiện đến nơi này. Lý Thừa Càn sợ hết hồn, thấy là người quen Thẩm An, lập tức trầm tĩnh lại, đồng thời hiếu kỳ vấn nói: "Thẩm tiên sư, ngươi làm sao sẽ ở chỗ này?" "Ngươi phụ hoàng xảy ra chuyện, ta phát giác được sau lập tức chạy tới, đang nghĩ nên như thế nào giải trừ lần này nguy cơ." Lý Thừa Càn sắc mặt biến hóa, đông nhiên quay đầu nhìn về phía trên giường phụ hoàng. Hán phụ hoàng phía trước vẫn luôn thật tốt, cơ thể trắng kiện, tinh lực dồi dào, thậm chí cùng văn võ bách quan mồm như pháo nổ thời điểm đều phá lệ lợi hại, tư duy nhanh nhẹn rất. Cho nên tuyệt không thể nào là trên thân thể xảy ra điều gì mà bệnh. Không phải cơ thể bình thường tật bệnh đưa đến, vậy cũng chỉ có thể là có người âm thầm ra tay, sử dụng pháp thuật ám hại hán phụ hoàng. Nghĩ tới khả năng này, Lý Thừa Càn giận không kìm được mà hỏi, Thẩm tiên sư, phụ hoàng, đến cùng là ai yếu hại phụ hoàng? Thẩm An ý vị thâm trường liếc mắt nhìn hắn, chuyện này quan hệ trọng đại, người tu vi trước mắt cũng không cần biết cho thỏa đáng. Lý Thừa Càn nghe lời này một cái, cưỡng ép để chính mình an tĩnh lại. Chẳng lẽ mình phụ hoàng đã từng nói người trong hoàng thất không thể tu luyện, nếu không sẽ bị thiên khiển? Hắn trước tiên bị liên tưởng đến thiên đình cùng cái gọi là thiên đạo quy tắc, là bởi vì chính mình phụ hoàng tu luyện, cho nên mới sẽ bị này trời phạt sao? Thẩm tiên sư, vậy kế tiếp, ngươi dự định như thế nào giúp ta phụ hoàng vượt qua nguy cơ? Chương 214, khoác lên áo lót đi địa phủ. Chương 214, khoác lên áo lót đi địa phủ. Thẩm An con mắt khẽ híp một cái, lên một lượt phía dưới đánh giá Lý Thừa Càn. Bản thân hắn chân thân tự nhiên là không thể xuống địa ngục đi. Thiên đình linh sơn cùng với thiên đạo đều đối sự tồn tại của mình mở một con mắt nhắm một con mắt, song phương đều ăn ý, chưa từng xé mở tầng cuối cùng sắp bị xé ra sống trung hòa bình ngụy trang. Hắn đương nhiên cũng không thể đất tuyết phủ nháo sự, đi đầu động thủ cái kia. Bất quá bổn nhân không thể tự thân xuất mã, còn không thể khoác cái áo lót đi gây sự nhi. Lý Thừa Càn trực giác ánh mắt của đối phương không đúng tình, tăng hắn một cái không xác định mở miệng nói, Thẩm tiên sư, ta có thể giúp gì không? Thẩm An cho hắn một cái trẻ nhỏ dễ dạy ánh mắt. Căn cứ vào ta phỏng đoán, ngươi phụ hoàng hồn phách 89/10 là bị câu tới địa phủ bên trong, như muốn cứu ra, phải hướng về địa phủ đi một chuyến. Lý Thừa Càn nghe nói như thế sắc mặt nghiêm túc rất nhiều. Cái kia Thẩm An biết hắn gấp gáp, đưa tay làm một cái động tác tay của mình. Ngươi bây giờ xuống địa ngục lời nói, cũng chỉ có thể xem như chịu chết, thậm chí có thể đang bên trong những người kia ý muốn. Dù sao, ngươi thế nhưng là hoàn toàn tiếp nhận ngươi phụ hoàng ý chí đại đường người thừa kế. Những người kia không hy vọng có một cái tân sinh kẻ phản bội gia hỏa làm nhân tộc lĩnh tay áo. Thẩm An nói đến đây dừng lại, đưa tay ấn xuống bả vai hắn. Ngươi trước tiên tạm thời ngủ say, ta mượn ngươi thân thể dùng một chút. Lý Thừa Càn hoàn toàn tin được Thẩm An, bởi vậy liên tục gật đầu, đến giường bên cạnh ngồi xuống, hai mắt nhắm lại, liền sa vào đến trong giấc ngủ say. Thẩm An cũng ở bên cạnh ngồi xuống, hồn phách một tia từ mi tâm chui ra, trôi giạt đến Lý Thừa Càn trên thân. Hắn cười cười, lại tại mặt ngoài làm ngụy trang, thánh nhân phía dưới, căn bản là không có cách nhìn thấu mặt ngoài ngụy trang. Có thể nhìn thấu hắn ngụy trang, dựa theo phía trước vạch mặt, nhưng lại chưa từng triệt để vạch mặt một chút kia hắn ý, cũng sẽ không trực tiếp đứng ra chỉ trích hắn. Khoác lên Lý Thừa Càn vỏ bọc, Thẩm An lộ ra cái việc vui người biểu tình kinh điển, lắc mình biến hóa, đi thẳng tới trên hoàng tuyệt lộ. Tâm thương quỷ hồn căn bản là không có cách nhìn thấu Lý Thừa Càn không phải quỷ, mà là chân nhân. Bởi vậy trên hoàng tuyệt lộ quỷ sai, căn bản là không có chặn lại Lý Thừa Càn cái này đến đây gây chuyện ra hỏa. Thẩm An cũng không chơi hư, một tia thần thức thả ra, cảm ứng được Lý Thế Dân hồn phách tại Diêm Vương điện bên trên, lúc này ẩn thân bay đi. Diêm Vương điện bên trong, Lý Thừa Càn nhìn xem trên đài lục phán, hai con mắt híp lại giống như cười mà không phải cười. Lục phán một mặt tâm trầm, tức giận đến vô kinh một đường lớn tiếng quát lớn, hôn trướng. Phía trên này ghi chép từng thứ, cái nào kiện oan ngươi? Lý Thế Dân nhìn thấy hắn gấp đến độ dậm chân dáng vẻ, nhịn xuống cười ha ha xúc động. Dù sao cũng là tại trên địa bàn người ta, tốt xấu còn phải cho chút mặt mũi. Ta phía trước đã phản bác qua, làm một phán quan, trí nhớ của ngươi hẳn là không kém như vậy, chẳng lẽ muốn ta lập lại một lần nữa sao? Lý Thế Dân cố ý dùng một loại yêu mến chi chướng ngựa khí nhìn hắn, có vẻ như bình thường ngựa khí thực tế âm dương quái khí nói tiếp, xem như phán quan, trí nhớ kém như vậy không thể được à, dạng này sẽ không có cách nào phục chúng. Diêm Vương ở bên cạnh nhìn xem đều cảm thấy mệt lòng. Hộ thể cái kia một tia khí vận chậm chạp không tiêu tan, chỉ cần gia hỏa này không nhận tội, cái kia khí vận vĩnh cửu không tiêu tan, bọn hắn còn thế nào phán tử hình? Bọn hắn căn bản là không có cách nắm Lý Thế Dân hồn phách. Diêm Vương ở một bên nhìn xem không ra, miệng áo thực sự không phải cường hạng của hắn. Đột nhiên, trong đại điện một hồi khí tức phun trào, Diêm Vương ra hơi híp đôi mắt đột nhiên tăng lớn, cảnh giác nhìn về phía Lý Thế Dân sau lưng. Khoác lên Lý Thừa Càn áo lót, Thẩm An bãi bỏ ẩn thân pháp thuật, từng bước một đi tới. Ở đây thật là náo nhiệt, địa phủ sẽ không phải là tại thẩm phán đại đường hoàng đế Lý Thế Dân a? Lý Thế Dân cũng phát giác khí tức biến động, quay đầu nhìn lại là con trai mình, vốn là còn muốn mở miệng chào hỏi, nhưng mà nghe xong đối phương cái này giọng nói, hắn trong nháy mắt hiểu được, đây đại khái là Thẩm tiên sư, chỉ là chẳng biết tại sao sẽ lấy con của hắn diện mục xuất hiện. Ngươi là người phương nào? Diêm Vương cảnh giác vô cùng, đột nhiên đứng lên, một đôi bốc lên hung quang ánh mắt đằng đằng sát khí. Thẩm An mỉm cười đi đến Lý Thế Dân trước mặt, cùng nhau rằng có bên trên hai vị địa phủ cao tầng, một cái có hiếu tâm người, địa phủ chẳng lẽ không nhận ra ta là ai sao? Lý Thế Dân lập tức toàn thân đều nổi da gà. Thực sự là tác nghiệp à, chính mình một ngày kia lại còn có thể trở thành Thẩm tiên sư phụ thân. Giảng thật, nếu như Thẩm tiên sư đúng là con trai mình lời nói, đó thật đúng là quá tốt rồi. Đáng tiếc loại ý nghĩ này chỉ có thể ở trong mơ thực hiện. Có hiếu tâm. Có hiếu tâm cũng không nên đến chỗ này phủ quấy rối, phụ thân ngươi tuổi thọ đã hết lục phán lời còn chưa nói hết, liền bị Thẩm An mặt không biểu tình cắt đứt, "Uy uy uy, ngươi cho ta cái gì cũng không hiểu, liền theo miệng qua loa à. Phụ thân ta tuổi thọ còn chưa hết, hơn nữa còn có chân long tiên tử khí vận hộ thể, làm sao có thể bây giờ liền hồn quy địa phủ? Các ngươi nói láo, chẳng lẽ liền không sợ tiên lôi đánh xuống sao?" Thẩm An âm thầm sử cái pháp thuật nhỏ, đại điện bên trong đột nhiên vang lên đùng đùng tiếng sấm. Trong địa phủ, đối với ở nhân gian tu sĩ pháp thuật có thiên nhiên áp chế, liền xem như pháp thuật cao cường người đi tới trong địa phủ, thực lực cũng sẽ bị áp chế hơn phân nửa, căn bản là không có cách sử dụng những công kích này tính chất mạnh lôi điện pháp thuật. Diêm Vương cùng Lục Phán toàn thân lắc một cái, nghĩ tới phía trước mấy trăm năm đại náo địa phủ cái kia tôn hậu tử. Khi đó, địa phủ cũng là lao tao tội. Các ngươi nếu là nhất định muốn dạng này làm loạn, vậy cũng đừng trách ta phụng bồi tới cùng, bất quá đến lúc đó cái này toàn bộ địa phủ sẽ loạn thành cái dạng gì, ta cũng không xác định. Thẩm An nói xong lời này liền không chút nào điệu thấp phóng xuất ra chính mình toàn bộ uy áp. Tiếp cận thánh nhân thực lực tu vi, căn bản không phải địa phủ có thể áp chế ở, Diêm Vương cùng Lục Phán lập tức sẽ tại chỗ không thể động đậy. Sắc mặt hai người cũng thay đổi, Diêm Vương bí mật truyền âm, hy vọng tọa trấn Phong Đô U Minh đại đế đi ra giúp một cái tay, dù sao đối phó nhân gian thiên tử chuyện này là thiên đạo ý tứ, đại đế cũng là mở một con mắt nhắm một con mắt ám chỉ hắn tới làm. Bây giờ xuất ra một cái kẻ khó chơi, vượt qua hắn năng lực xử lý phạm vi, cho nên nhanh tới đây trợ giúp một chút đã. Thế nhưng là đối phương hoàn toàn không có trợ giúp ý tứ, truyền âm ra ngoài, cũng không có bất kỳ đáp lại nào. Diêm Vương đại khái hiểu rồi đại đế ý tứ, không thể ra mặt. Thẩm An xem bọn hắn hai cái lời nói cũng không nói được, không có chút nào khách khí kéo Lý Thế Dân nên ngang đi ra ngoài, đồng thời cũng không quay đầu lại phất phất tay nói, đa tạ chiêu đãi, về sau hy vọng các ngươi không nên tùy tiện làm loạn, dù sao địa phủ trô âm trầm rất, nhàn rỗi không chuyện gì, chúng ta cũng không hy vọng tới đây đi dạo. Diêm Vương tức giận tới mức phát run, lẽ nào lại như vậy? Bất quá là nhân gian phàm nhân, lại dám tại địa phủ phách lối như vậy. Lục Phán cảm thấy áp chế chính mình uy áp tại dần dần biến mất, một vòng mồ hôi lạnh trên trán, không quá xác định nói, trước đó chúng ta cũng sẽ không chủ động đi treo chọc không treo chọc nổi người a, cho nên bọn hắn dám phách lối như vậy, chủ yếu vẫn là chính chúng ta trước tiên treo chọc người nhà. Diêm Vương quay đầu một cái trừng mắt đi qua, Lục Phán rất có ánh mắt mà ngậm miệng. Cấp trên không thích nghe lời nói, còn ít nói hơn. Chương 215, nhân tộc khí vận tăng mạnh. Chương 215, nhân tộc khí vận tăng mạnh, bằng không thì ngày nào gây khó dễ, ngươi khóc đều không chỗ để khóc. Chuyện này làm hỏng, cái này muốn thế nào giao phó? Lục Phán tơ lụa thay đổi miệng, nói sang chuyện khác dò hỏi. Diêm Vương sắc mặt càng thêm khó coi, vẫn như trước không có hạ lệnh siêu cấp quỷ sai ngăn cản còn chưa đi ra địa phủ hoàng tuyển Lý Thế Dân chờ hai người. Bởi vì hắn biết rõ, ngăn đón là không cản được tới, thậm chí có khả năng rơi vào cái vạch mặt ngược lại bị đối phương hành hung một trận khả năng. Từ sau đó thổ cái này thánh nhân thân hóa địa phủ, phong thần lượng kiếp lại qua sau đó, Thái Sơn đại địa, U Minh đại đế chờ hai vị đại năng đã rất lâu không ra, trong tam giới là cái cường giả đều có thể tùy ý đến chỗ này phủ du lịch, hơn nữa đưa ra một chút yêu cầu quá đáng, yếu địa phủ làm theo. Có đôi khi địa phủ uy nghiêm không đủ, còn được thiên đỉnh, thỉnh cầu ngoại viện. Nói đến cũng là một cái chua xót nước mắt. Nếu không phải là địa phủ là trong luân hồi trọng yếu một vòng, nói không chừng cũng đã trở thành một ít đại năng hậu hoa biên. Càng nghĩ càng khó chịu, Diêm Vương mặt lạnh nói, chúng ta hết thảy đều đã làm theo, bây giờ Lý Thế Dân trở lại dương gian, cái kia đúng là vượt ra khỏi ngoài ý muốn, dù sao cũng không ai nhắc nhở qua, vị kia tu vi khủng bố như thế, đủ để đánh xuyên qua địa phủ, điều này cũng tại không đến trên đầu chúng ta. Lục Phán liên tục gật đầu, nhưng không dám nói lời nào. Chỗ làm việc tên giảo hoạt hắn, đương nhiên cũng biết rõ lời này chính là cấp trên tại bản thân an ủi. Dù sao phía trên chỉ phụ trách ra lệnh, nếu như mệnh lệnh không hoàn thành, bọn hắn sẽ không cân nhắc mệnh lệnh này không hợp lý chỗ, chỉ có thể trách tội vì cái gì không chấp hành mệnh lệnh. Cùng Diêm Vương Lục Phán lúc này trầm trọng bầu không khí khác biệt, Thẩm An cùng Lý Thế Dân hai người đi ở trên hoàng tuyển lộ, lẫn nhau đều mặt mày hớn hở, ngữ điệu nhẹ nhàng, thảo một bộ vui vẻ hòa thuận dáng vẻ. Đa tạ xuất thủ cứu rút, nếu không, chỉ sợ ta lần này thật muốn tao ương. Lý Thế Dân nhìn Thẩm An tại trong địa phủ còn mượn nhi tử của mình cơ thể tới làm việc, đoán ra hắn không muốn bại lộ chính mình chân thân, bởi vậy cũng không có nói tên, nhưng lẫn nhau trong lòng đều biết. Thẩm An khoát qua tay, không cho là đúng nói, việc rất nhỏ, kỳ thực ta không tới, qua 42 canh giờ, bọn hắn cũng phải đem ngươi trả về, dù sao trên người ngươi tự có chân long thiên tử khí vận che chở, mệnh số chưa hết, bản thân ngươi lại không muốn liền như vậy đi chết, bọn hắn dù cho câu hồn phách của ngươi, cũng không cách nào trực tiếp xử trí ngươi, trừ phi bọn hắn cũng muốn chết. Lý Thế Dân nghe đến lời này sau, đối với mình trước đây phân tích phán đoán cùng cách làm cảm thấy một hồi may mắn. May mắn mình lúc đó nhanh chóng phát hiện ở trong đó vấn đề, không có nhận mệnh. Nếu không, chính mình bây giờ chỉ sợ đã hồn phi phách tán. Đối mặt địa phủ Diêm Vương phán quan, ngươi cũng có thể như thế đạm nhiên lấy đối với, không rơi vào thế hạ phòng, quả nhiên là có minh quân chi phong a. Thẩm An cười tán thưởng nói. Lý Thế Dân nghe lời này một cái, cười con mắt đều híp lại thành một đường nhỏ, cả người đều lộ ra phá lệ hưng phấn. Hắn từ thượng vị đến nay, liền cẩn trọng quản lý đại đường, cuối cùng sợ tự mình làm không tốt, văn võ bách quan cũng thường xuyên thượng tấu chiết trình lên quên ngăn, chỉ ra hắn đủ loại không đủ. Có đôi khi hắn cũng sẽ cảm thấy chính mình có phải hay không còn làm không tốt. Bây giờ bị một cái người có bản lĩnh thật sự chắc chắn như thế, tư bị kia, quả nhiên là gọi người vui tìm không thấy nam bắc. Có thể được đến như vậy chắc chắn, coi là thật bảo ta vinh hạnh, sau này ta nhất định càng thêm cần cù chăm chỉ. Lý Thế Dân trịnh trọng cam kết. Đi ra hoàng tuyển lộ, Lý Thế Dân tại Thẩm An dưới sự giúp đỡ, hồn phách quý vị, chỉ chốc lát sau liền tỉnh lại. Thẩm An quay về tự thân, Lý Thừa Càn lúc này cũng tỉnh lại. Hắn rơi vào trạng thái ngủ say sau đó, Thẩm An bên trên thân, đối phương thân trên điều khiển cơ thể sau, hắn kỳ thực là có ý thức. Hắn cũng có thể tinh tường thấy phụ cảnh tượng, càng có thể nhìn thấy chính mình phụ hoàng đối mặt Diêm Vương phán quan uy hiếp, vẫn như cũ ung dung không đội ứng đối phong thái. Phụ hoàng, ngươi có thể cuối cùng tỉnh lại. Lý Thừa Càn vừa tỉnh dậy, lúc này ôm Lý Thế Dân lệ nóng doanh trọng. Đi qua phía trước tu luyện sự tình, hai cha con đã tiêu tan hiểm khích lúc trước, lại thêm nhiều ngày không thấy, vừa kinh nghiệm sinh tử kiếp khó khăn, lúc này càng là cảm xúc cuộn cuộn, chân tình lộ ra ngoài nước mắt mắt gâu gâu. Lý Thế Dân cũng tương tự cảm động không thôi, hắn đã từ Thẩm An nơi đó biết được biểu hiện của con trai, biết mình nhi tử không nói hai lời, thì phải giúp lấy tới cứu cử động của hắn, trong lòng nói là không có chỉ vào cho là không thể nào. Hai cha con nhiệt tình ôm nhau, không ngừng mà nói ngày gần đây tao ngộ. Vừa nói vừa khóc, trang diện nhìn xem đều mười phần động lòng người. Thẩm An ý tưởng thời khắc này nhưng có chút lệch, hắn đột nhiên nghĩ tới đời trước soát trong video nhìn qua cái nào đó a bà chủ nói lên tư liệu lịch sử bằng chứng, nói Lý Thế Dân kỳ thực là cái rất đáng yêu người. Hắn lúc đó còn cảm thấy cái kia a bà chủ nói hiệu nói vượng, đường đường Lý Thế Dân, ngay lúc đó châu Á châu trưởng, tại sao có thể là cái đáng yêu quỷ. Bây giờ tận mắt thấy Lý Thế Dân nước mắt lưng tròng bộ dáng, hắn chỉ có thể nói, chính sử có đôi khi vẫn là rất có thể tin, tỉ như Lý Thế Dân đáng yêu điểm này. Hai cha con nói xong lẫn nhau gần đây tình huống, lại lẫn nhau tố tâm sự trong chốc lát, lúc này mới phảng phất nhớ lại bên cạnh còn có cái Thẩm An tại. Lý Thế Dân lau lau nước mắt, lập tức lại cười ha ha, thực sự xin lỗi, nhất thời kích động, quên Thẩm tiên sư còn tại một bên. Lý Thừa Càn cũng có chút ngượng ngùng, chính mình đường đường nam nhân, lại còn như đứa trẻ con hoa hoa khóc lớn. Không cần như thế, lộ ra chân tình chính là bản tính trời cho con người, vậy hạ lại có chỗ nào sai đâu. Cái này cũng chỉ có thể nói rõ, phụ tử các ngươi hai người cảm tình trầm trọng mà thôi. Thẩm An rất rộng rãi biểu thị không so đo. Lý Thừa Càn vỗ đầu một cái, nghĩ đến chỗ này lần nguy cơ, sắc mặt nghiêm túc, lần này nguy hiểm, có thể bình yên trải qua, cũng là bởi vì có Thẩm tiên sư xuất thủ tương trợ mới có thể bình yên trải qua, nhưng nếu là lại có những chuyện tương tự phát sinh, chỉ sợ chưa hẳn có thể có lần này may mắn, dù sao Thẩm tiên sư không có khả năng ngày ngày canh giữ ở phụ hoàng bên cạnh. Lý Thế Dân vừa nghĩ tới còn có lần sau, lập tức coi trọng hơn tự thân an nguy vấn đề. Đúng vậy à, Thẩm tiên sư, không biết ngươi nhưng có biện pháp gì có thể phòng ngừa những chuyện tương tự lần nữa phát sinh. Thẩm An gật gật đầu, ta có biện pháp, đó chính là bệ hạ ngươi cũng tu luyện, ngươi nếu là có thể tu luyện cũng thêm cường tự thân đế hoàng khí vận, những cái kia ác quỷ quái vật tự nhiên không còn dám đi mưu hại ngươi, hại ngươi. Nói xong lời này, Thẩm An nhìn về phía Lý Thừa Càn, lông mày nhướng lên. Lý Thừa Càn vừa muốn nói chuyện, Lý Thế Dân lại trước một bước vẻ mặt đau khổ nói, ta làm sao không biết, chỉ là cũng không thích hợp tu luyện công pháp. Thẩm An chỉ Lý Thừa Càn. Lý Thế Dân theo đối phương chỉ hướng đầu nhìn về phía con trai mình. Thẩm tiên sư đây là ý gì? Lý Thế Dân không hiểu vấn đạo. Lý Thừa Càn vỗ đầu một cái, lập tức kịp phản ứng, từ trong ngực móc ra phong ấn nhân hoàng kinh, phía trước trò chuyện một chút đem chính sự đem quên đi, lần này trở về, nhi thần chủ yếu là đem kinh này sách cho phụ hoàng mang về. Lý Thế Dân nhìn thấy bị phong ấn kinh thư, trong nháy mắt, trong lòng liền rung động không thôi. Đó là một loại đến từ linh hồn run rẩy, phản phất một mực bị đè nén lấy một loại nào đó khát vọng triệt để bị tỉnh lại, giống như ban đầu ở Huyền Vũ môn, vì đoạt được quyền lực tối cao mà lấy tự thân tính mệnh làm tiền đặt cược phát khởi liều chết phản kích. Chương 216, tiếp nhận nhân hoàng kinh khảo nghiệm. Chương 216, tiếp nhận nhân hoàng kinh khảo nghiệm. Lý Thế Dân thần tình kích động phảng phất một giây sau liền muốn ngửa mặt lên trời cười to. Thẩm An cười cười nói, cái này kinh thư mặc dù có thể lần nữa quay về nhân tộc, coi là thật có thể nói được là cơ duyên xào hợp, xem ra từ nơi sâu xa tự có khí vận che chở nhân tộc. Lý Thế Dân đang muốn đụng chạm đến kinh thư, Lý Thừa Càn nghĩ đến Đường Tam Tạng ngay từ đầu căn dặn, vội vàng đem co tay một cái. Sờ trống không, Lý Thế Dân lông mày nhíu một cái, kém chút không có trực tiếp động thủ cướp. Nghĩ đến trước mắt người này là nhi tử của mình, lúc này mới nhịn được, thế nào? Lý Thừa Càn do dự rồi nói ra, Thánh Tăng từng nói qua, cuốn sách này mặt ngoài có kèm theo một tầng đặc thù khảo nghiệm pháp thuật, muốn tu luyện cuốn sách này bên trong nội dung, nhất định phải đi qua khảo nghiệm mới được, nếu là qua không được khảo nghiệm, như vậy liền sẽ chết bất đắc kỳ tử mà chết. Lý Thế Dân lập tức bình tĩnh lại. Nhìn xem nhi tử của mình trong tay kinh thư, Lý Thế Dân vừa định hỏi cái kia ngươi vì cái gì có thể đụng, Lý Thừa Càn liền giảng giải nói, đây là Thánh Tăng cố ý bày ra kết giới, chỉ cần đụng tới phụ hoàng, kết giới liền sẽ tự động tăng dã. Thẩm An cảm thấy cái này rất thần kỳ, tương đương với vân tay mở khóa sao. Khoa kỹ có đôi khi cùng pháp thuật, giống như cũng có chút địa điểm chung. Lý Thế Dân do dự một hồi, cuối cùng vẫn quyết định đụng vào kinh thư, bất quá, tại đụng vào phía trước, hắn trịnh trọng việc đối với Lý Thừa Càn nói, ta sẽ tiếp nhận khảo nghiệm, nếu là xảy ra điều gì ngoài ý muốn, đại đường trọng trách, liền giao đến trên tay ngươi. Lý Thừa Càn trong lòng chua chua, cổ họng phảng phất ngạnh ở đồng dạng, không còn gì để nói. Hán phụ hoàng một lòng muốn trở nên mạnh mẽ, thoát khỏi loại người này là giao tớt, ta vì thịt cá cục diện, dưới mắt cơ hội tới, dù cho sẽ có nguy hiểm tính mạng, liền sợ cũng sẽ không dễ dàng buông tha. Cũng chính bởi vì loại này đảm lượng, Lý Thừa Càn mới có thể dưới đáy lòng như vậy sùng bái phụ thân của mình. Nhi thần biết. Thẩm An nguyên lai tưởng rằng không có công việc mình làm, Lý Thế Dân lại quay đầu nhìn về phía hắn, lôi kéo tay của hắn trịnh trọng dặn dò, Thẩm tiên sư, con ta nếu là chân thành hoàng đế, làm phiền ngài hỗ trợ nhìn một chút. Thẩm An gật gật đầu, biết. Lý Thế Dân hít sâu một hơi, đưa tay cầm qua cuốn kinh thư kia. Kinh thư mặt ngoài nổi lên một tầng sóng gợn trong suốt, lại thật nhanh tăng dã, chạm đến nhân hoàng kinh thực thể, Lý Thế Dân cùng với kinh thư đều trong nháy mắt biến mất ở Thẩm An cùng Lý Thừa Càn trước mặt. Một hồi trời đất quay cùng sau đó, Lý Thế Dân tỉnh lại lần nữa, nhìn thấy chính mình đang tại một đống lửa bên cạnh. Hỏa trung quanh trả vây ngồi tầm 2-3 người, mỗi người bọn họ trong tay đều dùng chạc cây cắm cối thịt, đặt ở trên lửa nướng. Lý Thế Dân hốt hoảng, nghĩ đến chính mình cùng mấy người đồng bạn lén chạy ra ngoài đi săn, dưới mắt đang chuẩn bị đi về. Chỉ có điều trở về phía trước, muốn đem đi săn động vật tan hết. Lý Thế Dân trong tay cũng cắm một miếng thịt, đặt ở trên lửa mặt tí tách nướng. Lý Thế Dân liếc mắt nhìn, mấy người đồng bạn mặc, không biết vì cái gì, theo bản năng cảm thấy rất đơn sơ. Mấy người kia trên thân chỉ ở bộ vị mấu chốt vây quanh điểm gia thú, trên cổ hoặc lỗ hai mang theo mảnh thu răng nanh xuyên thành dây chuyền, cái này nguyên thủy phong cách, phá lệ cùng dã. Nhất là bọn hắn cái kia cường tráng dáng người, vừa nhìn liền biết rất có khí lực. Trong đó một cái biên đầu đầy bím tóc nam nhân nướng xong thịt, cầm hung hăng cắn một cái, hắn vừa nhai lấy thịt vừa hướng Lý Thế Dân nói chuyện. "Lão nhị, lần này trở về, ngươi định làm như thế nào?" Lý Thế Dân nghe lời này một cái lập tức cau mày, hồi tưởng lại trí nhớ trong đầu, hắn mới nhớ tới, đối phương nói hẳn là bộ lạc để cử thủ lĩnh một chuyện. Bộ lạc thủ lĩnh phía trước đi săn trọng thương, dưới mắt đã thoi thóp, sợ là đỉnh không được bao lâu. Bộ lạc có mấy trăm người, nhu cầu cấp bách một cái có năng lực lãnh tụ đi ra dẫn dắt của chúng. Bây giờ thủ lĩnh đứng đầu nhân tuyển có hai cái, một cái là chính hắn, một cái khác là thủ lĩnh nhi tử. Hắn từ nhỏ võ nghệ hơn người, mỗi lần đi săn đều có thể đánh tới nhiều nhất con mồi, hơn nữa đối đãi bộ lạc dân chúng cũng mười phần hòa ái dễ gần, đại gia đối với hắn tới làm thủ lĩnh đều vô cùng chịu phục. Thế nhưng là thủ lĩnh nhi tử không số ít thông minh trưởng lão ủng hộ, những trưởng lão kia quản lý bộ lạc đủ loại vật tư cùng sự tình, trong tay quyền hạn không nhỏ. Bọn hắn tuyệt đại bộ phận cũng đứng tại bộ lạc nhi tử bên kia. Bây giờ song phương tạo thành giằng co, bầu không khí vi diệu rất, một khi đối đầu, chỉ sợ lại là một hồi ẩu đả. Cái này Lý Thế Dân vừa muốn mở miệng nói cái gì, một cái khác cạo sạch đầu nam nhân hung hăng một tia cắn còn không có nướng chín thịt, nhấm nuốt hai ba lần, thô lỗ nuốt xuống, nóng nảy nói, muốn ta nói à, trực tiếp đánh một trận không được sao? Cái nào mạnh liền muốn cái nào làm thủ lĩnh. Mấy người khác nghe nói như thế, lập tức vỗ đầu một cái, tiểu tử ngươi lời nói này có lý nhi, chỉ có điều tựa như là có người nói qua, thủ lĩnh nhi tử tại chỗ liền phản bác, nói là lãnh đạo một cái bộ lạc không thể chỉ nhìn vũ lực, còn phải xem khắp mọi mặt năng lực, những trưởng lão kia cũng là nói như vậy, nói là thủ lĩnh không chỉ cần vũ lực cao cường, càng quan trọng chính là phải có kia cái gì một cái khác toàn thân tráng cùng thiết tháp tựa như nam tử đi theo bổ sung, trí tuệ. Phía trước mở miệng nói chuyện nam nhân kia liên tục gật đầu, không tệ không tệ, chính là trí tuệ, bọn hắn nói thứ này luận võ lực càng trọng yếu hơn. Lý Thế Dân nghe nói như thế sau cảm giác kỳ quái. Chẳng lẽ tại trong mắt các ngươi chính là một cái vũ lực cao cường, không có trí khôn người sao? Lý Thế Dân bạn phần không hiểu hỏi. Còn đưa bốn cái đồng bạn đều đi theo lắc đầu. Bọn hắn đều là được chứng kiến lão nhị đi săn năng lực có bao nhiêu lợi hại. Lão nhị nếu là không thông minh, làm sao có thể mỗi lần đều đánh tới nhiều như vậy con mồi? Trong đó một cái cũng là một mặt không hiểu nói, đúng vậy à, lão nhị rõ ràng cũng rất thông minh, cũng không biết là người nào nói, hắn vũ lực cao cường cái này một điểm tốt, ngươi không phải như thế à? Lý Thế Dân tâm tình không thế nào tốt, cuối cùng thở dài nói, chỉ sợ là thủ lĩnh nhi tử cố ý chuyển tới, chính là muốn cho đại gia cho là ta chỉ có săn thú bản lĩnh, không có lãnh đạo bộ lạc quần chúng được sống cuộc sống tốt trí tuệ. Mấy người kia từng cái nghĩa chính luôn từ mắng vài câu, nhưng mà cũng không có đưa ra chủ ý gì tốt. Lý Thế Dân trấn an nói, không có việc gì, chúng ta cùng hắn tranh đến cùng, ngược lại trên thế giới này cũng không phải chỉ có hắn biết nói chuyện. Lời này bất chi bất giác liền đem mấy người bọn hắn kéo đến mình trong trận doanh, cái kia bốn cái dáng người cường tráng ra hỏa hoàn toàn không có phát giác được đồng bạn cái này một dụng tâm hiểm ác, từng cái thậm chí còn vô cùng nghĩa khí vô vô lồng ngực đối với đồng bạn đưa ra hứa hẹn. Lão nhị ngươi yên tâm đi, chúng ta nhất định sẽ giúp cho ngươi, bọn hắn quá âm hiểm, thế mà dùng loại phương pháp này, quay đầu ngươi nên thật tốt biểu hiện, hung hăng chấn nhiếp bọn hắn, thủ lĩnh liền nên người có bản lĩnh thật sự tới làm. Lý Thế Dân một bộ cảm động tư thái, chân thành nhìn xem bọn hắn, trịnh trọng bảo đảm nói, các ngươi yên tâm đi, lần này ta tuyệt sẽ không lùi bước, vì để cho bộ lạc càng thêm cường đại, tuyệt đối không thể để cho thủ lĩnh vị trí này rơi vào một cái không có bản sự trong tay người. Chương 217, dò xét lẫn nhau. Chương 217, dò xét lẫn nhau. Hắn bất chi bất giác đã đem cùng chính mình tranh thủ lĩnh vị trí thủ lĩnh nhi tử nói thành một cái người không có bản lĩnh, mà đồng bạn bốn người không có một cái nào đối với cái này đưa ra hoài nghi. Mấy người đang trò chuyện tiền, vừa ăn thịt, trên trời thái dương phá lệ phơi, chờ một lát mấy cái đều có chút khác. Trong rừng cây bên cạnh có tòa hồ, nơi đó nước ngọt rất, chúng ta đi cái kia uống nước trở về đi. Dáng người tối trang thiết tháp lớn tiếng đề nghị. Lý Thế Dân đương nhiên cũng không ý kiến, mấy người còn lại gật đầu, đem hỏa dùng thổ chôn sau đó, cả đám đều đi đến đó đi. Lý Thế Dân không tự chủ dò xét cảnh vật xung quanh, trong đầu hiện ra địa hình nơi này đặc điểm và thực vật sắp đặt, bản năng nghĩ đến nếu như gặp phải chiến đấu, như thế nào lợi dụng địa hình tiến hành nghiệm hộ khởi xướng tiến công. Đi không bao lâu, quả nhiên thấy được trong rừng cây hồ lớn. Hồ nước thanh tịnh, giống một khối trong suốt bích ngọc, nhất là dưới ánh mặt trời, hiện ra lăn tăn sóng ánh sáng, phá lệ mỹ lệ. Trên mặt hồ, thỉnh thoảng còn có nhảy ra mặt nước con cá, nhìn sinh cơ bừng bừng. Lý Thế Dân ngăn lại muốn đi đến mép nước uống nước đồng bạn, nhặt lên bên chân một khối lớn chừng bàn tay tảng đá, tại bọn hắn sẽ phải đi qua bên hồ chỗ ném một khối đá đi qua. Tảng đá phịch một tiếng nện vào trong nước, tóe lên vô số bọt nước. Những người khác đều cảnh giác lên. Tại hồng hoang thế giới bên trong, phi cầm bánh thu câu, mười phần phổ biến, càng là thỉnh thoảng liền bước lên thủy quái ăn người. Bởi vậy bọn hắn ở bên hồ muốn uống nước, cẩn thận một chút, tổng hội vô ý thức thăm dò một chút, miễn cho gặp phải đáng sợ thủy quái. Mặt nước quay về bình tĩnh, vẫn không có bất luận cái gì thủy quái đi ra, mấy người bọn hắn đều thả lỏng trong lòng đi qua uống nước. Lý Thế Dân uống một hớp nước lớn, nhìn mấy cái khác huynh đệ, dứt khoát nhảy vào trong hồ tắm rửa, cũng đi theo cùng một chỗ đi vào tắm một cái. Ta liền nói các ngươi ở đây. Lý Thế Dân theo phương hướng âm thanh truyền tới nhìn lại, lùm cây trong rừng, nhảy ra một cái thân hình hơi có chút gầy nhỏ người. Hắn không hề giống Lý Thế Dân người bên này mạnh như nhau tráng, nhưng nhìn phá lệ linh hoạt, giống như là một cái thượng thoán hạ khiêu con khỉ. Thiết Tháp nhìn thấy người quen, từ trong nước ló đầu ra lớn tiếng hô, tiểu tử ngươi gọi ngươi cùng chúng ta cùng tới đi săn, ngươi không tới, lúc này chúng ta đều ăn xong, ngươi tới thì có ích lợi gì? Ăn thịt cũng không đổi kịp nóng hổi, gia hỏa này chính là quá kỳ kẹo. Con khỉ trên thân cũng chỉ mặc một khối da thú, đến mép nước kéo một cái liền kéo xuống tới, giống đầu cá chép một dạng đông nhiên nhảy xuống nước, thật nhanh bơi đến Lý Thế Dân trước mặt. Đều chạy đến đánh mặt, không có người nhìn chằm chằm trong bộ lạc tình huống, các ngươi cũng thật không sợ xảy ra chuyện. Con khỉ liếc mắt, tức giận cở trách mấy cái này người quen. Kỳ thực mấy người bọn hắn trên tâm lý đều tương đối thiên hướng về Lý Thế Dân, cũng chính là bọn hắn trong miệng Lý Nhị. Bởi vì một tay cao siêu đi săn công phu, trên cơ bản cũng là Lý Thế Dân truyền thụ cho bọn hắn. Ngay bình thường, Lý Thế Dân đối bọn hắn cũng rất tốt, bọn hắn tự nhiên cũng có ơn tất báo, ngầm thừa nhận đứng tại Lý Thế Dân bên này. Ngươi lúc này chạy đến, chẳng lẽ là trong bộ lạc đã xảy ra chuyện gì? Lý Thế Dân mười phần bén nhạy do hỏi. Đúng vậy, một vòng mảnh mặt bên trên giọt nước, con khỉ cao mày nói ra mình tại trong bộ lạc nghe được phong thanh, thủ lĩnh trong nhà chúng quanh vây quanh một đám người, bọn hắn trong bóng tối tụ tập trong bộ lạc còn lại cao thủ, dường như đang thảo luận cái gì, còn có, dựa theo bình thường tới nói, thủ lĩnh giữa trưa muốn uống thuốc, rất sớm đã muốn bắt đầu nhịn, nhưng mà, ta cũng không có nhìn thấy nhà hắn dâng lên khói bếp. Lý Thế Dân nghe lời này một cái, liền nghe ra con khỉ lời nói bên ngoài ám chỉ, thủ lĩnh rất có thể đã chết. Bởi vì chỉ có người chết mới không cần ăn thuốc. Bọn hắn xoắn xuýt trong bộ lạc còn lại tráng niên cao thủ, rất có thể chính là đang chờ hắn trở về, trực tiếp dùng vũ lực uy hiếp hoặc trực tiếp giải quyết đi nó. Tại trong bộ lạc, tranh bộ lạc thủ lĩnh chi vị, hai phe thế lực lẫn nhau chém giết cũng không mới mẻ. Đời trước bộ lạc thủ lĩnh vị trí, chính là đem người cạnh tranh đều tiêu diệt. Mấy cái khác kỳ thực trong lòng cũng đều hiểu, nghe lời này một cái lập tức luống cuống. Đầu đầy bím tóc trung niên nam nhân vội vàng dò hỏi, vậy cái này nhưng làm sao bây giờ? Đúng vậy a, vậy phải làm sao bây giờ a? Chúng ta lúc này trở về, sẽ không phải muốn bị bọn hắn một mẹ hốt gọn a? Lý Thế Dân đưa tay làm một cái ngăn lại thủ thế. Những cái kia lo lắng bất an chính mình người toàn bộ đều an tĩnh lại. Đối mặt loại này sinh tử tồn vong nguy cơ, Lý Thế Dân lâm nguy không sợ, tỉnh táo phân tích dưới mắt tình huống. Các ngươi đều không cần lo lắng, đi theo ta trở về, nếu như bọn hắn muốn ra tay với chúng ta, như vậy chúng ta trực tiếp liền liều mạng với bọn hắn, nếu là chỉ là âm thầm chủ tính còn chưa kịp động thủ, vậy chúng ta cũng tiên hạ thủ vi cường. Nói tóm lại, đến dưới mắt mức này, chúng ta cũng là không thể không bắt đầu hành động. Lý Thế Dân ánh mắt kiên định cùng ung dung an bài, để vài người khác đều bất chi bất giác tin phục. "Hảo, cái kia liền nghe lão nhị ngươi. Chúng ta tin tưởng ngươi an bài, dù sao lấy phía trước đi săn bên trong, quan sát của ngươi cùng an bài mãi mãi cũng là chính xác nhất." Lý Thế Dân gật đầu, mấy người bọn hắn đều tắm xong từ trong nước nhảy lên mở, nước đều không xoa một chút, trực tiếp phủ thêm ra thú, hướng về trong bộ lạc bên cạnh chạy tới. Thủ lĩnh nhà bên trong, cửa ra vào đã chiếm 5-6 cái trong bộ lạc đưa tay lợi hại nhất chẳng hán, những tráng hán này đằng sau còn có mấy cái tóc bạc hoa dâm lão đầu. Bọn hắn trông coi trong bộ lạc vật tư, điều trị, nhà ở các loại phương diện quyền lợi quản lý, là trong bộ lạc quyền nói chuyện rất lớn trưởng lão. Bọn hắn đều không hẹn mà cùng cảnh giác nhìn xem Lý Thế Dân, trong mắt có không che giấu chút nào sát khí. "Tiểu nhị, thủ lĩnh đã tắt thở rồi, trước khi chết đem thủ lĩnh chi vị chuyển cho con của hắn Giáp Đinh, ngươi bây giờ biểu thị thần phục lời nói, mới thủ lĩnh chuyện cũ sẽ bỏ qua, ngươi có thể tiếp tục tại trong bộ lạc sinh hoạt, chúng ta cũng sẽ không nhằm vào ngươi làm cái gì." Lý Thế Dân trước khi đến liền đã cùng các đồng bạn đã nói, song phương rằng có thời điểm nhìn hắn ám chỉ, nhận được chỉ lệnh, mặc kệ bọn hắn đang nói chuyện gì, đều phải trực tiếp phát động công kích. Lý Thế Dân không đợi đối phương nói xong, liền hướng lãnh đạo mấy người phát khởi công kích. Những người kia cả đám đều vô cùng lợi hại, không nói hai lời, cơ lấy khảm đao liền trực tiếp xông vào người bên trong nhóm. Tất cả mọi người là trong bộ lạc lợi hại nhất một nhóm kia chẳng hán, thật đánh nhau lời nói, trong lúc nhất thời chỉ nhìn là ai ác hơn. Không cần nói nhiều, Lý Thế Dân trước trận cổ võ năng lực phá lệ lợi hại, hắn lãnh đạo thiết tháp mấy người, người người hùng hãn không sợ chết, người này nhìn gầy yếu nhất con khỉ, cũng đã có 10 phần kịch liệt. Lý Thế Dân tự thân lên trận chủ sát, liếc mắt liền thấy trong cửa Giáp Đinh. Giả định sau lưng trên chiếu rơm, nằm một cô thi thể. Ánh sáng mở tối phía dưới, Lý Thế Dân nhận ra thi thể kia là đã chết thủ lĩnh. Trong tay hắn cầm một thanh trường đao, lạnh như băng nhìn xem trong đám người chém giết Lý Thế Dân, từng bước một đi ra ngoài, cái này không vô cùng kiên định. Phát giác được Giáp Đinh động tĩnh, Lý Thế Dân đánh nhau đồng thời cũng tại âm thầm cảnh giác. Quả nhiên, tại hắn kém chút bị đánh trúng liên tiếp lui về phía sau trong khe hở, Giả Đinh nhìn chuẩn sơ hở của hắn, trường đao hướng về trên cổ của hắn chặt. Chương 218, khảo nghiệm bắt đầu. Chương 218, khảo nghiệm bắt đầu. Một đao này chặt đi xuống, đầu phân ra đó là nhất định. Lý Thế Dân vội vàng giơ lên đao ngăn trở. Kim loại va chạm tiếng len ken quanh quẩn trong không khí. Đã là hướng về hạ tử thủ trình độ phát khởi quyết đấu, Lý Thế Dân cũng sẽ không có nửa phần mềm lòng. Song phương chiến đấu tại một khối, khí lực lớn để bên cạnh thiết tháp bọn người không dám tới gần. Bọn hắn mặc dù nói khí lực rất lớn, cơ thể cũng rất cường tráng, nhưng mà, thì nhìn lão nhị cái kia đáng sợ khí lực, nếu là không cẩn thận bị lan đến gần, gây mấy cái xương cũng là may mắn. Xem ra, phụ thân ngươi là đem thủ lĩnh chi vị chuyển cho ta đi. Lý Thế Dân một đao bổ về phía đối phương bà bay, đối phương tránh thoát trong chốc lát, không chút khách khí tiếp tục tại đối phương lôi gọi lên chào phương hắn. Xem ra phụ thân ngươi chính xác rất không coi trọng ngươi, nếu không, vị trí này đã sớm chuyển cho ngươi, cũng sẽ để trong bộ lạc những người khác tới xây chứng kiến, ngươi cũng không cần giết người diệt khẩu. Đối phương nghe nói như thế, sắc mặt trở nên vô cùng khó coi, ngươi ngậm miệng. Hôm nay, ngươi trốn không thoát nơi này. Cái này lời mới vừa nói xong, hắn liền bị Lý Thế Dân hung hăng một cước đạp ra ngoài. Một cước kia đá vào trên lồng ngực của hắn, bị đạp bay đồng thời, tất cả mọi người nghe được xương cốt đứt gãy âm thanh. Hắn phát ra liên tục kêu thảm, thậm chí trên mặt đất đều đập ra cái hố to, có thể ngay cả như vậy, nôn mấy miệng huyết. Hắn vẫn không có chết đi, thậm chí thở gấp xuất khí, lớn tiếng hô lên. Ngươi còn đang nhìn cái gì? Còn không mau đi ra giúp ta. Đừng quên các ngươi đều đã đáp ứng ta cái gì. Lý Thế Dân nghe được hắn nói chuyện, sắc mặt đại biến, đồng thời, bằng vào bén nhạy thính giác, đột nhiên hướng bên trái ngay tại chỗ một lần, lộn ra mấy thước xa. Chỉ thấy hắn vừa rồi đứng chỗ, trong lúc đó bị một cái trống rông xuất hiện cực lớn truy đập ra mấy mét sâu hố to. Nếu như không phải vừa rồi tránh được nhanh, chỉ sợ hắn hiện tại cũng đã bị đánh thành thịt bầm. Thiết Tháp bọn người sợ hết hồn, hướng về cái kia truy phương hướng xem xét, chỉ thấy chỗ kia trống rông xuất hiện cái toàn thân biến thành màu đen, mặt mũi tràn đầy mang mao người. Yêu quái! Con khỉ một mắt liền nhận ra người kia lai lịch, lập tức không dám tin nhìn về phía ngã trên mặt đất hộp máu bộ lạc thủ lĩnh chi tử, ngươi thế mà cấu kết ngoại tộc, để yêu quái tới đối phó chính mình người. Bây giờ Hồng Hoang đại lục bên trên, yêu quái lấy nhân tộc làm thức ăn, nhân tộc cũng cùng yêu tộc thế bất lưỡng lập. Dù là có chút yêu quái cũng không ăn người hoặc thai hòa người, nhưng nhân tộc cũng sẽ không chủ động cùng yêu quái quan hệ qua lại. Thậm chí, nếu như chủ động cùng yêu quái quan hệ qua lại lời nói, còn có thể sẽ cho rằng là nội gian. Dù sao có ít người vì sinh tồn tiếp, bọn hắn có thể bán đứng hết thảy cho yêu quái làm cậu. Thì tính sao? Hôm nay các ngươi chết ở chỗ này, ai còn sẽ biết những thứ này? Hắc thú tương cận hợp tác với mình người kia nâng đỡ, hài lòng nhìn lướt qua Lý Thế Dân bọn người, ở đây đã bị bố trí xuống kết giới, liền xem như đem ở đây đánh xuyên, bên ngoài cũng sẽ không biết ở đây phát sinh chuyện gì, các ngươi một đám chỉ có thể rèn luyện khí lực thể tu, căn bản không phải đối thủ của ta. Lý Thế Dân tức giận đến quá chặt nắm đấm, có thể phẫn nộ đến cực hạn, hắn ngược lại cấp tốc tỉnh táo lại. Vốn là hắn cùng đối phương tranh đấu, như thế nào đi nữa cũng chỉ có thể xem như đấu tranh nội bộ, kết quả đây, đối phương thế mà cùng ngoại tộc cấu kết. Loại hành vi này đơn giản chính là tại Lý Thế Dân lôi gọi lên vừa đi vừa về nhảy đi cô. Hắn lạnh lùng nói, cấu kết yêu quái giết ta, ngươi lại có thể cho yêu quái chỗ tốt gì? Thủ lĩnh chi tử che lấy truyền đến đau nhức lồng ngực, hung tợn trừng một mắt Lý Thế Dân, các ngươi khí huyết này phong phú cơ thể, chính là tốt nhất thù lao. Thiết Tháp bọn người lại sợ vừa sợ, nhưng bọn hắn cũng sẽ không pháp thuật, nguyên bản vốn đã giết mấy cái kia trưởng lão, chiếm cứ thượng phòng, nhưng bây giờ, bọn hắn lại nhanh chóng rơi vào hạ phòng. Thiết Tháp bọn người hướng Lý Thế Dân tới gần, cùng đối phương giằng co. Chỉ có chúng ta mấy cái huyết đủ, chỉ sợ không cách nào thỏa mãn cái kia yêu quái a. Ngươi có phải hay không đáp ứng định kỳ hướng hắn hiến tế tộc nhân? Lý Thế Dân hít sâu một hơi, tỉnh táo chất vấn đối phương. Cái kia yêu quái đối với thực lực của mình rất có tự tin, cứu ra đối tác sau đó cũng không gấp độc thủ, cố ý thưởng thức bọn hắn cái kia sợ hãi biểu lộ. Ngươi cái tên này vẫn rất thông minh, không tệ, hắn chính xác đáp ứng, mỗi tháng liền cho ta hiến tế một người, chỉ cần các ngươi bộ lạc còn tại, vậy ta liền vĩnh viễn không lo không có người ăn. Hắc thú nhìn người hợp tác đau nói không ra lời, hảo tâm giúp đỡ giảng giải. Con khỉ tức giận không thôi, trong mắt giấy lên hừng hực cừu hận chi hỏa, ngươi phản bội bộ lạc. Hắc thú cười ha ha, người yếu cừu hận chỉ trích, hắn thấy càng giống là pha trò thằng hề. Thủ linh chi tử che ngực kiềm chế đau đớn, thúc giục hợp tác yêu quái, đừng đùa, nhanh chóng giết bọn hắn. Hắc thú gật gật đầu, không cho là đúng nói, đi, ngược lại ta chỉ cần động động tay, bọn hắn liền chắc chắn phải chết, nói đến, vừa bọn ta đói nữa nha. Hắc thú gào thét một tiếng hiện ra chân thần, chỉ thấy một hắc sắc cực lớn manh thú mở ra cực lớn miệng rộng hướng bọn họ nhào tới. Lý Thế Dân tại đối phương nhào tới phía trước, cũng đã đem con khỉ bọn người toàn bộ đẩy ra, cầm lấy dài hơn một thước đại đao, hướng về đối phương đánh tới phương hướng đem hết toàn lực hung hăng chém tới. Thủ linh chi tử cười ha ha, hắn liền tiên nhân bảo kiếm đều có thể cắn một cái nát, ngươi cái này đồng nát sắt vụn làm đao, lại như thế nào có thể đem hết toàn lực vung ra một đao? Lý Thế Dân không có nghe theo hắn lời nói là nhạt, mà là cố gắng hết sức của mình tới phản kháng. Hắc thú cơ hồ có thể tưởng tượng đến đối phương liền đao dẫn người bị ăn sạch tuyệt vọng biểu tình, nhưng lại tại trong nháy mắt đó, ánh đao lướt qua, vốn cho rằng có thể nhẹ nhõm ngăn trở lưới lê hắc thú, đột nhiên nhìn thấy chính mình bên kia cơ thể rơi mất mặt đất, máu tươi vang tung tóe nháy mắt, hắc thú bị đâm đầu vào bổ tới đao trẻ thành hai nửa. Xương cốt huyết nhục bị đánh bể một sát na kia, cùng phong bao phủ, phun ra huyết dịch đem Lý Thế Dân trên người áo da thu phục đều nhiễm đỏ. Mọi người thấy một màn này, cơ hồ cũng không dám tin tưởng phát sinh trước mắt sự thật. Hắc thú thi thể rơi trên mặt đất, đã không có khí tức. Con khỉ phản ứng nhanh nhất, nâng lên đại đao gọi đồng bạn chạy tới, nhanh chớ ngẩn ra đó, nhanh chóng xem tên kia tắt thở rồi không có, lại đi qua bổ túc mấy đao. Bổ đao là tốt quen thuộc, tại con khỉ dưới sự nhắc nhở, đám người phản ứng lại, che giả măng mọc xông lên không nói hai lời vung đao liền chặt. Bất quá trước mắt, trên đất hắc thú đã bị băm thành vô số khối vụn. Lý Thế Dân nắm dính đầy máu tươi trường đao, từng bước hướng đi thủ lĩnh chi tử. Người kia dọa đến sắc mặt tái nhợt, run lẩy bẩy. Bố tại phía ngoài phòng kết giới, theo hắc thú tử vong cũng hoàn toàn biến mất, nơi này huyết tinh khí tức chuyển đi, cấp tốc đưa tới phụ cận dân chung chú ý đại gia hỏa cả ngày lẫn đêm đều phòng bị đủ loại thiên tai nguy cơ các loại nguy hiểm, đối với đủ loại nguy cơ tính cảnh giác đã kéo căng, bởi vậy một phát giác được không đúng kỉnh, rất nhiều người đều lập tức chạy tới. Nhìn thấy trong phòng té xuống đất thi thể, đại gia hỏa đều sợ ngây người, từng cái ngươi xem ta, ta nhìn ngươi, người người đều làm ra phòng ngự cảnh giác tư thái. Chương 219 trở thành thủ lĩnh, chương 219, trở thành thủ lĩnh. Con khỉ nhìn thấy kinh ngạc không thôi bộ lạc dân chúng, lập tức đứng ra, lớn tiếng nói, đại gia đừng hốt hoảng. Thủ lĩnh qua đời, chuẩn bị cho Lý Lao Nhị, kết quả thủ lĩnh nhi tử muốn xoán bị, cấu kết yêu quái tính toán đem chúng ta toàn bộ giết chết, thậm chí đáp ứng yêu quái, mỗi tháng đều cho yêu quái hiến tế một người, chúng ta đã đem yêu quái chém giết. Bây giờ, đang xử lý kẻ cầm đầu. Hắc thắp bọn người nhao nhao đứng ra làm chứng. Hơn nữa lấy ngắn nhất lời nói ngữ đem sự tình chân tướng nói ra hết. Đại gia hỏa nghe nói như thế đều dọa cho phát sợ, bọn hắn không nghĩ tới thủ lĩnh chi tử lại có thể cấu kết tử địch, bán đứng bộ lạc. Người làm ra loại chuyện như vậy, căn bản không xứng trở thành bộ lạc thủ lĩnh, lại dám cấu kết ngoại địch. Giáp Linh ngươi đơn giản chết 100 lần đều chưa quen. Thủ lĩnh lại có người con trai như vậy, đơn giản mất mặt. Khó trách thủ lĩnh vẫn luôn không chịu cùng đại gia nói đem thủ lĩnh vị trí chuyển cho ngươi, nguyên lai là xem sớm ra tiểu tử ngươi ăn cây táo rào cây sung. Giết hắn, loại người này tuyệt không thể lưu. Lão nhị, ngươi còn chờ cái gì? Nhanh chóng giết ra hỏa này. Giáp Đinh trợn to hai mắt, nguyên bản hắn đem cái này một số người xem như người hạ đẳng, mà mình là chủ nhân của bọn hắn. Bây giờ đám người này từng cái kêu gào muốn giết hắn, hắn lại sợ vừa giận, sợ hai tử vong phía dưới, hắn cảm xúc hỗn loạn, triệt để điên rồi, hoa hoa kêu to gầm hết lên. Các ngươi đám tiện dân này, tất cả đều im miệng cho ta. Các ngươi nếu không có phụ thân ta bảo hộ lấy, chỉ sợ sớm đã bị những cái kia tiếp đó nhanh cho gặm sạch sẽ. Mạng của các ngươi cũng là nhà ta, thế mà còn dám nói muốn giết ta. Ta hảo tâm cùng yêu quái đạt tới ăn ý, chỉ cần mỗi tháng đưa ra một người, hắn liền bảo vệ chúng ta bộ lạc bình an. Các ngươi còn không biết tốt xấu. Sớm biết như vậy thì nên đem các ngươi giết hết. Một ít đã từng đối với hắn có chút hảo cả người, nghe đến mấy cái này gọi hàng, trong lúc nhất thời lại cảm thấy có chút đạo lý. Nếu quả thật có yêu quái bảo hộ bộ lạc chúng ta lời nói, mỗi tháng cho ra một người, giống như cũng có thể tiếp nhận. A, trong đó một cái ánh mắt lấp lóe, không xác định nói. Con khỉ vừa nghe thấy lời ấy, lập tức trừng mắt về phía nói chuyện người kia. Ngu xuẩn. Vậy nếu như là ngươi xem như cái kia bị đưa đi cho yêu quái ăn người, ngươi sẽ vui lòng sao? Con khỉ lớn tiếng quát lớn, nói chuyện người kia toàn thân khẽ run rẩy, căn bản không dám tưởng tượng mình bị yêu quái từng ngụm sống sờ sờ ăn hết chẳng cảnh. Lý Thế Dân ở dưới con mắt mọi người, tay cầm trường đao, trực tiếp đem người chặt. Trong không khí tràn ngập nồng nặc huyết tinh khí tức, nhưng mà người ở chỗ này không có một cái nào đi ra ngăn cản Lý Thế Dân, hoặc từ đứng sau hắn nói làm như vậy không đúng. Được làm vua thua làm giặc không nói, có thể tại hồng hoang thế giới sống sót người, người người đều biết, thực lực chính là hết thảy cơ sở, có thể giết chết đối thủ cạnh tranh, vậy thì chứng minh Lý lão nhị đủ mạnh. Bọn hắn sẽ phục tùng Lý lão nhị lãnh đạo. Bộ lạc cũng tuyệt không có khả năng giao cho một cái cùng yêu tinh khuất nhục cầu hòa người. Lý Thế Dân hoặc cao lớn vượt qua thi thể, đi tới bộ lạc dân chúng trước mặt. Sau này, ta chính là thủ lĩnh của các ngươi nếu như muốn sống được tốt hơn, như vậy mệnh lệnh của ta, các ngươi tốt nhất toàn bộ làm theo. Đằng sau những dân chúng này từng cái ngươi xem ta, ta nhìn ngươi, sau đó đều phi thường thức thú đổi tên gọi hắn thủ lĩnh. Một màn này để con khỉ các đồng bạn nhìn cũng nhịn không được lòng sinh phong khoáng chi ý trở lại Lý Thế Dân trong phòng, con khỉ thứ nhất nhịn không được, lần này thực sự là quá may mắn. Nếu như không phải Lý lão nhị thực lực đột nhiên bộc phát, bọn hắn hôm nay toàn bộ đều sẽ bị cái kia yêu quái ăn hết. Thiết Tháp 10 phần hâm mộ nói, "Thủ lĩnh, ngươi đột phá." Bọn hắn chỉ là một cái bộ lạc nhỏ, cũng không có thu được cái gì công pháp truyền thừa tu luyện, bởi vậy không cách nào sử dụng pháp thuật, chỉ có thể bằng vào bản năng rèn luyện thân thể của mình, khiến cho thể phách cường đại, gặp phải nguy hiểm thường có một điểm năng lực phản kháng. Liên rèn luyện thể chất biện pháp cũng đều là trong bộ lạc người thay thế đại tương truyền xuống, cũng không phải bao nhiêu cao thâm rèn luyện chi pháp. Lý Thế Dân hồi tưởng lại hôm nay cái này nguy hiểm hết thảy, đồng thời cũng cảm thấy rất may mắn, đúng vậy à, hết thảy đều vừa đúng. Lớn miệng nghe lời này một cái lập tức cười, cũng đừng nói như vậy thủ lĩnh, dưới loại tình huống này, nếu như ngươi có một chút chần chờ hoặc mềm yếu, như vậy ngươi sẽ chết so với ai khác đều nhanh, có thể ngươi không có chất vấn, không có lùi bước, dù là đối mặt tình thế chắc chắn phải chết, ngươi cũng dám liều đem hết toàn lực ra sức phản kích, có thể tại giờ phút quan trọng này đột phá, hơn nữa thay đổi này cũng, tất cả đều là tại ngươi có thực lực kia. Những lời này nói xuống, mọi người tại đây đều yên lặng. Theo ý nghĩ này cẩn thận nghĩ, bọn hắn một đám người chả cảm thấy rất có đạo lý. Lý Thế Dân cũng không biết nên nói cái gì, bởi vì lời này nghe cũng rất phù hợp xác thực. Lý Thế Dân từ nơi sâu xa cảm thấy chính mình có trách nhiệm kia dẫn dắt bộ lạc trở nên mạnh hơn, cho nên chính thức trở thành bộ lạc thủ lĩnh sau đó, hắn ngay từ đầu cũng không có vội vã làm cái gì thay đổi, mà là thâm nhập hiểu rõ qua bộ lạc hết thảy khó xử sau, mới bắt đầu cùng chọn lựa ra mấy người tại ban đêm đốt đèn thương lượng. Lúc này cách hắn trở thành thủ lĩnh đã qua hơn nửa năm. Con khỉ giơ tay lên, không quá xác định nói, nếu quả thật muốn làm như thế lời nói, chỉ sợ những người khác sẽ có ý kiến, vạn nhất lớn biện cũng tương tự giơ tay lên, làm như vậy lời nói cũng là vì mọi người tốt, ngẫm lại xem. Chúng ta họ Phở Lìn ở nơi này cũng không thích hợp xem như lâu dài chỗ cư trú, mà thủ lĩnh tìm được cái chỗ kia, không chỉ có núi có nước, xem như an toàn che chắn, hơn nữa bình thường cũng không dễ dàng bị tìm được, trừ cái đó ra, còn có mảng lớn bình nguyên đất. Trống, có thể giao cho chúng ta trồng trọt, đến lúc đó, chúng ta có thể trồng ra muốn ăn đồ vật, không cần lại bước lên nguy hiểm tính mạng đi trong rừng rậm tìm lương thực. Mấy người khác trầm mặc không nói gì. Ở đây sinh hoạt lâu, bọn hắn cũng không muốn dọn đi. Lý Thế Dân xem xong tỏ thái độ quá trình, cuối cùng đứng ra giải quyết dứt khoát, đại gia không cần tranh luận, ta làm như vậy cũng là vì bộ lạc tương lai có thể càng tiếp tục phát triển tốt hơn. Mọi người cũng đều không nói, dù sao, lão nhị vì thực hiện mục đích này, thường xuyên chạy tới tuyển định di chuyển địa chỉ làm khảo sát, không chỉ như vậy, thậm chí còn liền dọn đi chỗ ở cũng đã sớm kế hoạch xong, đến lúc đó ở nơi nào xây nhà, nơi nào xây khác loạn thất bát tao chỗ, Lý lão nhị đều tại trên tấm đá rõ ràng vẽ xuống tới. Toàn bộ lạc di chuyển đến một địa phương khác đi định cư tin tức làm cho cả bộ lạc người sau khi biết, tất cả mọi người ngộp. Tiếp xuống vài ngày, ở đây đều quanh quẩn đồng ý hoặc không đồng ý tranh cãi, làm cho cảm xúc bên trên, thậm chí có người đều trực tiếp đánh đứng lên. Cũng mặc kệ phản đối hay không phản đối, cuối cùng Lý Thế Dân đưa ra sau cùng di chuyển thời gian, tất cả dân chúng đều ngoan ngoãn đem mấy thứ thu thập xong, cùng nhau đi theo Lý Thế Dân dọn đi địa phương xa lạ. Đây là một khối bình nguyên, lưng tựa đại sơn, phía trước có hồ lớn, lục địa bình nguyên, thổ địa phì nhiêu, khí hậu ấm áp, 10 phần thích hợp cư ngụ. Trọng yếu là, nơi này điều kiện địa lý rất tốt, còn có đủ loại khoáng. Chương 220, bắt đầu phát triển chương 220, bắt đầu phát triển rời người ngoại trừ ngay từ đầu muốn xây nhà rất phiền phức, đằng sau chính là đủ loại đủ kiểu mới lạ cùng biến hóa rõ ràng. Đầu tiên là nơi này có quan sát, thủ lĩnh sắp xếp người đào quan sau, trả truyền thụ rèn sắt kỹ thuật, hơn nữa để bọn hắn cải tiến nông cụ, trong đất trồng trọt thời điểm tương đương thuận tiện mau lẹ. Không chỉ như vậy, đắc lực tại công cụ ra sức, bọn hắn khai hoang thổ địa càng thêm nhiều, trồng trọt sau đó nhận được lương thực càng ngày càng nhiều, lương thực quá nhiều, người ăn không hết, bọn hắn bắt đầu thử nghiệm chủ động đại quy mô nuôi dưỡng, có thể ăn con mồi. Thì như con thỏ, gà rừng, cùng với cá. Đây đều là bọn hắn thường ăn loại thịt. Nuôi những xúc sinh này sau đó, trong bộ lạc những cái kia bởi vì từng săn thú trình không cẩn thận tàn tật người đều có thể lần nữa ăn được thịt, không chỉ như vậy, bọn hắn tàn tật không nghiêm trọng, còn có thể hỗ trợ chiếu cố trại chăn nuôi, ăn thịt càng ngày càng nhiều. Thậm chí so với bọn hắn cơ thể khỏe mạnh kiện toàn thời điểm ăn xong nhiều. Thời gian càng ngày càng tốt, mọi người cũng đều càng ngày càng tán đồng Lý Thế Dân người thủ lĩnh này. Lý Thế Dân tại bên ngoài dẫn dắt quần chúng đi săn trở về, nghiêm trọng vừa nhìn thấy hắn đều ha 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 mà cười cười chào hỏi, nhiệt tình tư thái, cái này tựa như là đối với mình phụ mẫu đồng dạng. Một bên bả vai khiêng một đầu dã hiệu con khỉ nhịn không được hâm mộ nói, thủ lĩnh, ngươi thật đúng là được hoan nghênh a. Hắn hoài nghi trong bộ lạc dân chúng yêu thủ lĩnh đều yêu cha mẹ. Bất quá suy nghĩ một chút cũng có thể lý giải, nếu có cá nhân có thể làm cho hắn vượt qua an toàn hơn thoải mái hơn thời gian, hắn cũng sẽ đem cái này dẫn dắt mình người xem như cha mẹ ruột đồng dạng yêu kính. Lý Thế Dân mỉm cười cùng bọn hắn chào hỏi. Kỳ thực chỉ là phất phất tay mà thôi, Lý Thế Dân cũng không có nói chuyện, có thể không chịu nổi quần chúng nhiệt tình. Đại gia hỏa nhìn hắn đáp lại sau, cả đám đều thét lên lên tiếng. Thủ lĩnh, vừa rồi thủ lĩnh nhìn ta, liền ngươi cái kia xấu bộ dáng, thủ lĩnh làm sao có thể nhìn ngươi? Thủ lĩnh hắn là tại nhìn ta. Phi, không biết xấu hổ. Thủ lĩnh nhìn ta. Dung mạo ta xinh đẹp người làm việc gọn gàng nhi, để ta gả cho người a. Nhiệt tình dân chúng thực tình ủng hộ lấy Lý Thế Dân, Lý Thế Dân đi theo mấy người cùng nhau đi xử lý con mồi. Giết con mồi trên đất trống, Lý Thế Dân mấy người một bên thuần thục giết, vừa trò chuyện lên ngày qua. Các ngươi có phát hiện hay không, mấy tháng này, ở ngoại vi phát hiện yêu quái nhiều lần đứng lên. Lý Thế Dân một bên làm việc vừa hỏi. Con khỉ giúp đỡ xách nước tới rửa đi trên thịt huyết, đồng thời nhíu mày, sắc mặt trở nên nghiêm trọng. Mấy tháng này, ngoại vi chính xác nhiều hơn không ít yêu quái, hơn nữa bọn hắn dường như là hướng về chúng ta chỗ này tới. Lý Thế Dân gật gật đầu, mấy người khác cũng đi theo nói, chính mình gần nhất phát hiện. Đoàn người đều đồng ý nói gần nhất ngoại vi chính xác nhiều hơn không ít yêu quái. Nếu là nói ngay từ đầu một năm nửa năm đều không thấy được một cái yêu quái lời nói, vậy ta gần nhất cơ hội là ở ngoại vi một ngày liền có thể nhìn thấy một cái. Hơn nữa những cái kia yêu quái cũng là tìm người ăn cái chủng loại kia. Trước đây ta chính là ngoại ý muốn phát hiện ở đây tựa hồ có thể che đậy những cái kia yêu quái cảm giác, lại thêm ở đây điều kiện địa lý ưu việt, sinh tồn tài nguyên phong phú, cho nên mới quyết định đem đến cái này tới, chỉ là không nghĩ tới, cái này che đậy. Tựa hồ sắp mất hiệu. Lý Thế Dân cọ rửa xong máu trên tay thanh đao để một bên, mang theo bọn hắn đến dưới cây lớn hòn đá ngồi xuống thương lượng. Mấy người bọn hắn cũng ngồi xuống theo, sắc mặt ngưng trọng nói liên quan tới yêu quái sự tình. Chúng ta bộ lạc cùng trước kia cũng không đồng dạng, tính ra lời nói, chúng ta bộ lạc nhân số cũng đã hơn bạn, cơ hồ có thể nói được là một cái đại bộ lạc, thật có yêu quái muốn tới lời nói, chúng ta cũng không phải không thể liều mạng. Thiết Tháp thô thanh thô khí nói. Lý Thế Dân đối với cái này vẫn lắc đầu, không quá đồng ý cùng yêu quái liều mạng. Lớn Biện tức giận trợn nhìn một mắt đồng bạn Thiết Tháp. Dùng ngươi cái não kia suy nghĩ một chút, chúng ta tối đa cũng xem như thể lực hơn người mà thôi, những cái kia yêu quái một khi sử dụng pháp thuật, chúng ta căn bản không có năng lực phản kháng, thì như nói ngươi còn không có tiến lên, nhân gia liền đã một đám lửa phóng tới đem ngươi tiêu chết. Đại gia trong lúc nhất thời ngươi nhìn ta nhìn ngươi, đều cho không ra tốt gì biện pháp giải quyết. Con khỉ vô cùng bị khuất, dù cho bộ lạc từ vài trăm người phát triển đến trên vạn người, có thể người đối với yêu quái tới nói, như trước vẫn là cùng sâu kiến một dạng nhỏ yếu. Nếu là chúng ta cũng có thể tu luyện, cũng sẽ sử dụng pháp thuật, làm sao đến mức như vậy sợ những cái này yêu quái. Lớn Biện con mắt đi lòng vòng, không quá xác định nói, nếu không thì, thủ lĩnh ngươi ra ngoài bái sư tu luyện à, trong bộ lạc chúng ta giúp ngươi xem, ngươi thiên phú luôn luôn lợi hại, nếu như ngươi có thể học được bản lĩnh thật sự, trở về lại truyền thụ cho chúng ta, đến lúc đó chúng ta cũng có thể cùng trong truyền thuyết hoàng đế bộ lạc Sibiu bộ lạc loại kia đại bộ lạc mở dạng, không cần lo lắng bị yêu quái đến gây chuyện. Hồng Hoang đại lục bên trên, nổi danh nhân tộc đại bộ lạc liền có Sibiu cùng hoàng đế các loại bộ lạc, còn có những cường giả khác. Những bộ lạc này sở dĩ có thể không sợ yêu quái cùng khác tiên thần, chủ yếu là bởi vì những bộ lạc này bên trong có cường giả. Những cường giả kia mỗi một cái đều là thiên tư xuất chúng tu luyện chi sĩ, nếu đánh thật lời nói, những cái kia yêu quái đều không phải là bọn hắn đối thủ. Lý Thế Dân thu thập qua bên ngoài liên quan tới bộ lạc lớn tin tức. Một chút bộ lạc nhỏ sẽ vì trở nên mạnh mẽ mà chủ động tan vào đại bộ lạc, từ đó thu hoạch được bộ lạc truyền thụ cho phương pháp tu luyện. Lại có lẽ là trực tiếp đi bái sư, nếu như có thể bị nhìn thấy bên trên lời nói, hoặc giả thuyết là có cái kia thiên phú, trong truyền thuyết hoàng đế đều biết truyền thụ thích hợp tu luyện pháp thuật. Lý Thế Dân căn cứ chính mình thu thập được tin tức nhìn, hoàng đế bộ lạc cách nơi này thật xa, nếu như muốn đi học tập lời nói, vừa đi vừa về đều phải 2-3 năm. Chính mình ra ngoài 2-3 năm, trong bộ lạc không có người nhìn xem, không có người bảo hộ, vạn nhất có cái lợi hại yêu quái tìm tới cửa, rất có thể liền sẽ toàn quân bị diệt. Bên ngoài những cái kia lần theo bộ lạc tới yêu quái, đều là hắn Lý Thế Dân giải quyết từng người một. Toàn bộ bộ lạc trước mắt, cũng chỉ có hắn có thể bằng vào xuất chúng thể phách vũ lực cùng yêu quái vật lộn, hơn nữa chém giết yêu quái. Hắn rời đi, thì tương đương với bộ lạc trong nháy mắt đã mất đi đối kháng yêu quái thực lực. Đến lúc đó, ta thật muốn đi, các ngươi có thể bảo vệ tốt bộ lạc, không để bộ lạc bị yêu quái diệt sao? Lý Thế Dân ngẩng đầu vấn đạo. Mấy người bọn hắn trong lúc nhất thời nói không ra lời. Thiết Tháp đứng dậy, cắn răng nói, những ngày này chúng ta sẽ nắm chặt cùng thủ lĩnh tu luyện, cố gắng đạt đến thực lực của ngươi, đến lúc đó có chúng ta bảo hộ bộ lạc, thủ lĩnh, ngươi liền có thể yên tâm ra ngoài tu luyện. Lý Thế Dân trong lúc nhất thời cũng không có biện pháp giải quyết tốt hơn, nghĩ nghĩ sau liền gật đầu nói cũng đúng, các ngươi trở nên mạnh mẽ, ta liền không cần lo lắng như vậy, từ ngày mai bắt đầu, mấy người các ngươi mỗi ngày rút ra nửa ngày thời gian cùng ta cùng nhau đi ngoại vi đi săn, thuận tiện đem những cái kia lén lút sáng sớm có thể tới yêu quái toàn bộ diện. Mấy người cùng nhau đáp ứng, thậm chí còn đề nghị mang nhiều mấy người trẻ tuổi, dạng này đuổi theo đi săn giết, cũng có thể rèn luyện đảm lượng cùng thực lực. Lý Thế Dân cũng không phản đối, giam ba câu liền đáp ứng xuống. Chương 221, thí luyện phiên bản Huyền Vũ môn chi biến. Chương 221, thí luyện phiên bản Huyền Vũ môn chi biến. Cùng lúc đó, Thẩm An gia tại Hiếu Kỳ, dùng cái tiểu bí thuật đem bên trong thí luyện nội dung bắn ra chiếu ra tới. Giống sách vở lớn nhỏ màn hình đưa lên ở giữa không trung, Lý Thừa Càn nhìn trên màn ảnh mở lấy lần tốc nhanh chóng xẹt qua từng màn, không khỏi trợn to hai mắt, phụ hoàng coi là thật lợi hại. Dù cho nhập mộng, cũng muốn làm hoàng đế. Thẩm An tâm bên trong cũng nói thầm, không hổ là trong lịch sử nổi danh nhất hoàng đế Lý Thế Dân, cho dù là tại giả tưởng trong bí cảnh, cũng muốn tới một lần Huyền Vũ môn chỉ biến. Có thể làm hoàng đế chính là lợi hại. Lý Thừa Càn đương nhiên cũng nhìn thấy nhà mình phụ hoàng không chút do dự giết chết đối thủ cạnh tranh một màn kia, nhưng mà hắn không dám biểu hiện ra kinh ngạc của mình. Trong hoàng thất, những chuyện này cũng là cấm kỵ, người bình thường trong lòng sáng tỏ, nhưng mà tuyệt không dám cầm tới trên mặt nổi tới nói. Hơn nữa chuyện này, dựa theo nho gia luân lý cương thường tới nói, là có chút. Lý Thừa Càn cũng biết những thứ này người tu tiên có thể rất để ý loại này cùng loại quy tắc, trong lòng khó tránh khỏi có chút lo lắng bất an, kinh ngạc đồng thời cũng không nhịn được bí mật quan sát Thẩm An đối với chuyện này phản ứng. Hắn cũng không hy vọng Thẩm An vì vậy mà chán ghét đại đường hoàng thất. May mắn, thấy cảnh này Thẩm An sắc mặt như thường, không có nửa điểm chán ghét. Lý Thừa Càn trong lòng âm thầm trầm tĩnh lại. Trong bí cảnh, Lý Thế Dân dẫn theo chọn tốt người cùng nhau xuất đạo bộ lạc ngoại vi tuần tra, cùng với đi săn. Bí cảnh ngoại vi cho ra đại sơn, đi đường núi lúc, hai bên đường thỉnh thoảng sẽ gặp phải phi cầm tẩu thú. Những thứ này phi cầm tẩu thú cũng không phải là hậu thế trong đại đường những cái kia thông thường lão hổ con báo con thỏ các loại, mà là chân chính hung mãnh manh thú to lớn. Lý Thế Dân ngũ giác nhạy cảm, đi phía trước nhất hắn cảm nhận được một hồi dị thường cây cối run run âm thanh, lập tức đưa tay làm cái kia cẩn thận phòng bị thủ thế. Đại gia cấp tốc tản ra, tạo thành cảnh giới trận thế. Lý Thế Dân nắm chặt trường đao trong tay, theo lá cây run run chuyển đến phương hướng, không chút do dự vung đao. Gặp trong rừng cây, ẩn dấu lục sắc đại mãng xà bỗng nhiên luồn lên tới, giống như tầm 2-3 người to đôi rắn hung hăng quăng về phía Lý Thế Dân trường đao. Trường đao chặt tới đôi rắn bên trên, phát ra kim minh nhầm vang thanh âm. Phanh một tiếng vang thật lớn, lực đạo to lớn chấn Lý Thế Dân liên tiếp lui về phía sau hơn mấy chục mét. Đầu này mấy chục mét lớn lục sắc cự mãng cuối cùng lộ ra chân thân, tại dưới thái dương bỏ ra bóng tối bao phủ Lý Thế Dân mười mấy người chờ. Bọn hắn cũng đã gặp qua không thiếu manh thú to lớn, loại này lục sắc cự mãng, bọn hắn còn là lần đầu tiên gặp. Lý Thế Dân gặp nguy không loạn, hít sâu ổn định sau đó, đối đầu lục sắc cự mãng hình tam giác đầu rắn, vung đao hung hăng hướng hắn chém tới. Đồng thời, thiết tháp phân phó đại gia tản ra, một bộ phận phụ trách tiến công, một bộ phận phụ trách phòng thủ, dùng để yểm hộ Lý Thế Dân. Lục sắc cự mãng không chút nào sợ thanh trường đao kia, hé miệng hướng về Lý Thế Dân tí tí rỗi ra lời rắn, một cỗ màu xanh lá cây nọc độc đống nhiên phun ra. Lục sắc nọc độc tản mát ra hôi thối, Lý Thế Dân ngửi thấy, kém chút bị ác tâm chết, hắn cấp tốc né tránh, đồng thời la lớn, đại gia hỏa mau tránh ra, đừng đụng đến nọc độc này. Đại gia hỏa nhìn thấy nọc độc, cấp tốc nhanh chóng lăn đi, nọc độc rơi xuống chi địa, liền thổ địa đều bị ăn mòn ra một cái hố to, bên cạnh đại thụ lùm cây, càng là cấp tốc bị hòa tan trở thành một bãi tử thủy. Đại gia hỏa hít vào một ngụm khí lạnh, nhao nhao nhảy đến không có nọc độc chỗ. Lý Thế Dân là cảm thấy rất khó giải quyết, tránh né đồng thời, hắn một đao chặt tới cự mãng đầu bên trái vị trí. Tiếp đó, vết đao của hắn phát ra âm vang một tiếng, đột nhiên xuất hiện một lỗ hổng. Cái này ra rắn càng như thế cứng rắn, thậm chí ngay cả đại đao của hắn đều không chém nổi. Lý Thế Dân một bên tránh né lấy mãng xà tiến công, vừa kêu đại gia cấp tốc triệt thoái phía sau. Hắn đã nhìn ra, nếu như chính diện ngạnh bính lời nói, coi như tất cả mọi người cùng một chỗ bên trên, cũng tuyệt không phải mãng xà đối thủ. Nguyên bản lục sắc cự mãng đói bụng rồi, đang tại trong rừng kiếm ăn, không nghĩ tới vận khí như thế hảo, lại đụng phải mười mấy cái cấp huyết hoạt bát nhân tộc. Người thịt là ăn ngon nhất, nó nhưng yêu thích. Không kịp chờ đợi muốn đem cái này một số người toàn bộ ăn hết, mãng xà mở ra miệng rộng, hướng về Lý Thế Dân hung hăng cắn xuống một cái. Tốc độ nhanh giống sấm sét miệng rộng, để Lý Thế Dân cũng không kịp né tránh. Lý Thế Dân cấp tốc bị nuốt vào rắn độc trong miệng. Thiết tháp bọn người kinh hô, thủ lĩnh. Bọn hắn có thể tuyệt đối không thể để cho thủ lĩnh xảy ra chuyện. Dù là phủ thêm chính mình cái tính mạng này, cũng nhất định phải cứu thủ lĩnh. Nhưng mà, thiết tháp bọn người xông lên trong nháy mắt, đã nuốt vào Lý Thế Dân mãng xà hung hăng một quất đuôi rắn, đem bọn hắn mấy cái đều cho rút ra ngoài. Phanh 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 liên thanh tiếng vang, bị quăng đi ra thiết tháp mấy người liền xương cốt đều bị quất đoạn mất mấy cây, đau đến lên đều dậy không nổi. Lý Thế Dân bị nuốt vào trong miệng, trường đao tay mắt lanh lẹ đâm vào rắn độc trong miệng thì mềm, gắt gao cố định vị trí của hắn, miễn cho bị nuốt vào cổ họng. Hắn nhìn thấy thiết tháp bọn người không để ý sinh tử xông lên muốn cứu hắn, vội vàng tại trong miệng lớn tiếng la lên, các ngươi không cần xông lên cứu ta, ta còn tại trong miệng không chết, đã tìm được rắn độc nhược điểm, các ngươi mau rút lui. Con khỉ bọn người nghe nói như thế, vội vàng nhịn đau, gọi đại gia liên tục rút lui. Rắn độc trong miệng bị đuổi cái lỗ hổng, tự nhiên cảm thấy vô cùng kịch liệt đau nhức, nhưng là lại không dám trong miệng sử dụng nọc độc, chỉ có thể vô năng đè lên miệng, như muốn hung hăng nuốt vào. Bí cảnh bên ngoài Lý Thừa Càn thấy cảnh này, một trái tim đều nhắc tới cổ họng, cái trán đứa ra mồ hôi lạnh. Phu hoàng đây chẳng lẽ xảy ra chuyện a? Lý Thừa Càn chỉ sợ Lý Thế Dân bị mãng xà nuốt vào, một bà nhấc lên bên cạnh Thẩm An tay, vừa vội vừa sợ nói, Thẩm tiên sư, phụ hoàng ta gặp nguy hiểm, ngươi có thể hay không xuất thủ cứu cứu hắn? Lý Thừa Càn lời còn chưa nói hết, Thẩm An đưa tay làm một cái trấn an thủ thế. Hắn bình tĩnh đối với Lý Thừa Càn nói, trong bí cảnh thí luyện là tại rèn luyện ngươi phụ hoàng đối với nguy hiểm xử trí năng lực, nếu như liền nguy cơ sinh tử đều không thể xử lý tốt, như vậy hắn làm sao có thể tu luyện nhân hoàng kinh, trở thành đáng mặt nhân hoàng? Lý Thừa Càn không cách nào phản bác, chỉ có thể ở trong lòng cầu nguyện phụ hoàng nhất định muốn giống như trước, giống như kiểu trước đây anh minh thần võ giải quyết nan quan. Đại đường cần ngươi, ngươi có thể tuyệt đối không thể tại trong bí cảnh xảy ra chuyện. Lý Thế Dân dùng trường đao cắm vào mãng xà trong miệng thịt mềm, một cái tay khác nhanh chóng giật xuống trên lưng cung tiễn, một cước một tay dương cung, hướng về phía mãng xà sâu trong cổ họng mà tới. Những thứ này mũi tên cũng là dùng mảnh thu xương cốt chế tạo thành, 10 phần cứng rắn, lại thêm bắn ra lực đạo lớn, một bắn đi ra, mũi tên liền hung hăng đâm vào trong cổ họng. Lục sắc cự mãng một ngụm máu phun ra. Lý Thế Dân không cách nào tránh né huyết dịch, cả người đều bị huyết xối đã thành một cái đáng mặt huyết nhân. Hắn không để ý tới huyết dịch hôi thối, liên tục kéo cung cài tên, lại bắn đi ra hơn mấy chục mũi tên. Lục sắc cự mãng bị trường đao treo lên, không cách nào triệt để khép lại miệng, cổ họng lại bị mũi tên bắn thủng, đau đến lớn tiếng của khiếu, lại liên tục phun ra mấy miệng huyết. Thiết Tháp bọn người ở tại bên ngoài nhìn thấy lục sắc cự mãng nổi điên một màn, kêu gọi những người khác, đội vàng né tránh, miễn cho bị mãng xà loạn tạo đuôi rắn lan đến gần. Chương 222, thu hoạch ngoại ý muốn. Chương 222, thu hoạch ngoại ý muốn. Bọn hắn nhìn xem điên cuồng bặm mẹo lục sắc cự mãng, trong đó một cái mới ra tới bộ lạc hậu sinh nhịn không được nuốt nước miếng một cái, kính để nói, thủ lĩnh thật lợi hại a. Cái này lục sắc cự mãng, mấy người bọn hắn không có một cái có thể giải quyết. Kết quả thủ lĩnh bị ăn, lại còn có thể tiếp tục khiêng đại đao ở bên trong chiến đấu. Lớn Biện thấy cảnh này, chỉ cảm thấy ngực xương sườn tại ẩn ẩn cảm giác đau đớn, mười phần lo lắng nói, cái này lục sắc cự mãng cũng mười phần đáng sợ, chúng ta tại bên ngoài cũng giúp không được. Đáng giận. Nếu là chúng ta có thể giúp một tay liền tốt, con khỉ cũng mười phần biệt khuất nói, đúng vậy à. Chúng ta quá yếu, căn bản là không có cách đến giúp thủ lĩnh. Những người khác nghe nói như thế đều nín một hơi, nhìn xem mãng xà đầu liên tục co giật một màn, trong đó có cái hậu sinh cắn răng nói, cho nên chúng ta kế tiếp càng hẳn là cố gắng tu luyện rèn luyện thể phách, trở nên mạnh hơn. Dạng này, cùng thủ lĩnh cùng đi ra ngoài săn thú thời điểm, cũng không cần lo lắng không giúp được gì. Lý Thế Dân làm bị thương mãng xà cổ họng sau, muốn bay nhanh phân tích trong miệng các bộ vị, quả thực là hướng về đối phương như chỗ tới phát động công kích. Hắn rất may mắn chính mình mang tiễn cũng nhiều nhất, đem mãng xà cổ họng bị thương thành mở ra thịt não, xác định lục sắc cự mãng đã không cách nào nuốt bất kỳ vật gì sau, hắn lần nữa hướng về địa phương khác bắn tên. Lục sắc cự mãng lưu huyết càng ngày càng nhiều, Lý Thế Dân bao đựng tên bên trong tiễn đều cho bắn sạch, cuối cùng rút tay ra dài chừng cánh tay đại đao, hướng về phía ngã xuống lục sắc cự mãng thịt hung hăng chặt. Hắn cũng bất loạn chặt, mà là nhắm ngay một chỗ, giống đào đất một dạng, hung hăng chém tới. Gián độc căn bản là không có cách lần nữa phát động công kích, chỉ có thể vô năng cùng nộ. Lục sắc cự mãng chỉ có thể ngạnh sinh sinh chịu đựng một hồi lại một trận kịch liệt đau nhức, nhưng mà lưu huyết càng ngày càng nhiều, lục sắc cự mãng liền tiếng gầm gừ đều càng thêm hư nhược hơn. Không biết chặt bao lâu, Lý Thế Dân ngạnh sinh sinh đem lục sắc cự mãng hàm dưới cho chém ra cái lỗ lớn. Hắn cũng không gấp ra ngoài, mà là theo cái hang lớn kia hướng bên cạnh tiếp tục chặt. Chém chém, một tiếng ầm vang, cự mãng ngã xuống đất không dậy nổi, cũng không còn cách nào phát ra cái gì âm thanh cùng phản kích. Con khỉ bọn người thấy cảnh này, đều rất là kinh hỉ, vội vàng cơ lấy ra hỏa sông lên giúp đỡ Lý Thế Dân cùng một chỗ chặt. Nhiều người sức mạnh lớn, bọn hắn cũng chui vào lục sắc cự mãng trong miệng, từ bên trong bắt đầu chặt, không đầy một lát, liền đem lục sắc cự mãng từ trong chém đứt đầu người. Chỉ là da rắn thực sự cứng rắn, bọn hắn đem thịt bên trong cốt đều cho chém đứt, duy chỉ có da rắn không cách nào chặt đứt, dẫn đến lục sắc cự mãng đầu rõ ràng đều đã đoạn tuyệt, ngạnh sinh sinh bị một tầng da cho kết nối lấy, mềm tách tách, nhìn xem phá lệ bị dị. Xác định thực sự chém không đứt sau đó, bọn hắn từ bên trong chạy ra. Lý Thế Dân máu me khắp người, mùi máu tươi tương đương gây mũi, có thể đại gia hỏa đều tựa như bừng tỉnh chưa tỉnh, thương phấn mà đánh giá ké ở trước mặt bọn hắn lục sắc cự mãng. Cái này ra rắn coi là thật kiên cố, tìm biện pháp lột, lấy về làm giáp ra, tiếp đó chúng ta đi săn, cũng sẽ không dễ dàng như vậy bị thương. Đúng à, nghĩ biện pháp đem cái này ra cho lột, thịt này không có độc lời nói, cũng có thể ăn được lâu, phơi thành thịt khô lời nói, có thể làm dự trữ lương. Cái này lục sắc cự mãng nọc độc lợi hại, chúng ta tìm đồ thu, trở về làm độc tiễn. Đối phó yêu quái lời nói hẳn còn có điểm dùng. Lý Thế Dân nghe xong đại gia thảo luận, lao tới một người trở về thông báo dân chúng, để bọn hắn sắp xếp người tới xử lý cái này lục sắc cự mãng. Lý Thế Dân vừa lau mặt bên trên huyết, trầm tĩnh lại mới phát giác được chính mình một thân mùi máu tanh. Con khỉ chỉ phía trước rẽ trái chỗ, thủ lĩnh, phía trước có đầu sông, qua bên kia tẩy một chút, chúng ta tiếp tục đi bên ngoài tuần tra. Lý Thế Dân vừa muốn đáp ứng xuống, chỉ thấy trên cây cối khoảng không, một hồi gió lớn lướt qua. Trong chớp mắt, một người mặc da thú khoác lên tóc dài trung niên nam nhân phiêu nhiên rơi vào trước mặt bọn họ. Đại gia hỏa trong nháy mắt cảnh giác lên. Nhân tộc bên trong các bộ lạc cũng không nhất định là đoàn kết, có đôi khi vì tranh đoạt sinh tồn tài nguyên, bộ lạc ở giữa đả sinh đả tử là chuyện thường xảy ra. Thậm chí có chút lớn bộ lạc vì thực lực bản thân, trực tiếp cướp đoạt bộ lạc nhỏ hoặc chinh phục bộ lạc nhỏ, đem hắn nạp làm một phần tử trong đó. Lý Thế Dân cũng cảnh giác lên, người này từ trên trời giáng xuống, biết được ngự phong bay lượn chi thuật, hiển nhiên là tu luyện qua. Lý Thế Dân đưa tay làm một cái an tâm chớ vội thủ thế, để đại gia trước tiên không nên vọng động, hắn đi lên phía trước cùng đối phương chào hỏi. Các hạ làm sao sẽ tới chỗ này? Lý Thế Dân nắm chặt trường đao trong tay, hắn giờ phút này tựa như là từ trong địa ngục đi ra tu la, mặc dù ngữ khí bình tĩnh, nhưng lại lộ ra một cỗ không nói ra được uy nghiêm cảm giác. Nam nhân kia nhìn lướt qua Lý Thế Dân, sau đó chỉ hướng hắn phía sau lục sắc cự mãng. Con rắn này vốn là ta săn thú con mồi, suy nghĩ đi dưỡng đứng lên làm sủng vật, ai ngờ chạy trốn, ta truy tung mà đến, không nghĩ tới, sàn này đã bị các ngươi chém giết. Con khỉ trong lòng có loại không ổn cảm giác, cùng với những cái khác đồng bạn mắt mắt nhìn nhau, gia hỏa này sẽ không phải là tới cướp con mồi à? Lý Thế Dân rất bình tĩnh nói với hắn, cái này lục sắc cự mãng vốn là muốn ăn chúng ta, bị chúng ta giết ngược, là con mồi của chúng ta, các hạ chẳng lẽ chỉ dựa vào mấy câu, liền nghĩ để chúng ta đem cái này bài để trở về cho người sao? Thiên hạ này nhưng không có đạo lý như vậy. Lý Thế Dân nhìn bề ngoài rất khách khí, trên thực tế cũng rất bá đạo. Hắn sẽ không từ bỏ cùng mọi người cùng nhau cố gắng lấy được thành quả lao động. Đại sa này vốn là ta, các ngươi đem hắn giết chết, ta còn muốn truy cứu các ngươi không trải qua đồng ý của ta, tự tiện săn giết sủng vật của ta. Lời này vừa nói ra, Thiết Tháp đám người nhất thời đối với hắn trợn mắt nhìn nhau, có thể nam nhân kia mảy may không để bụng, toàn thân lập tức thả ra uy áp đáng sợ, giống như một tòa vô hình đại sơn trọng trọng đặt ở trong lòng mọi người bên trên. Lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được, Thiết Tháp sắc mặt của mọi người trở nên khó coi, hô hấp trở nên trầm trọng. Nam nhân kia cười híp mắt hỏi, các ngươi đây là muốn đối địch với ta sao? Lý Thế Dân cũng phát giác nam nhân này chỗ lợi hại. Hắn hít sâu một hơi, càng là thời khắc mấu chốt, đầu lại càng thêm tỉnh táo, lúc này tuyệt không thể rụt rè. Xem như thủ lĩnh, hắn suy tính tương đối chu toàn, đầu tiên, nam nhân này là người tu luyện, hiểu pháp thuật, nhìn một thân này khí thế, tu vi tuyệt đối không thấp, thậm chí có nắm chắc đối phó bọn hắn tại chỗ mười mấy người này. Đây không phải trọng yếu nhất, trọng yếu là nơi này cách bộ lạc địa điểm cũng không xa, nam nhân này rất có thể sẽ căn cứ vào vị trí của bọn hắn cùng đi tới vết tích, ý thức được bộ lạc tồn tại. Bộ lạc bại lộ lời nói, dựa theo người tu luyện này bá đạo phong cách làm việc, rất có thể sẽ đối với bộ lạc dâng lên nhúng chàm chi ý, xem như bộ lạc thủ lĩnh, hắn biết rõ quyền hạn đối với người dụ hoặc, cũng biết một khi nhượng bộ lời nói, đối phương có thể sẽ được một tấc lại muốn tiến một thước. Từ lâu dài cân nhắc, nếu như hắn không muốn bộ lạc gặp phải không biết nguy hiểm lời nói, liền không thể nhường nhịn. Lý Thế Dân hít sâu một hơi, hai con mắt híp lại, đồng dạng cường ngạnh khẩu khí đáp lại đối phương, các hạ nếu như khinh người quá đáng, chúng ta tự nhiên cũng sẽ không nén giận. Chương 223, đánh một quyền mở chương 223. Đánh một quyền mở nhìn xem nhà mình phụ hoàng rằng có người tu luyện, Lý Thừa Cản cũng không khỏi vì hắn bóp một cái mồ hôi lạnh. Phụ hoàng cách làm này có thể hay không quá cương mãnh? Dựa theo hắn góc nhìn đến xem, phụ hoàng bây giờ chẳng qua là một thể tu, không hiểu pháp thuật, căn bản không phải người tu luyện kia đối thủ. Nếu như lúc này chọc giận hắn, chỉ sợ đến lúc đó nhân ra trong cơn tức giận, đem bọn hắn mười mấy người toàn bộ diệt khẩu, đến lúc đó chẳng phải. Thẩm An ngược lại là vô cùng tán thưởng gật đầu một cái, ngươi phụ hoàng quả nhiên là có đảm lượng. Hắn biết rõ, lúc này nhượng bộ lời nói, tuyệt đối một con đường chết, ngược lại liều mạng một lần, để cho đối phương biết mình không sợ chết, có thể còn có một chút hy vọng sống. Có đôi lời nói thế nào? Lấy đấu tranh cầu hòa bình thì hòa bình tồn, lấy thỏa hiệp cầu hòa bình thì hòa bình vong. Lý Thừa Càn vẫn rất lo lắng nhà mình phụ hoàng. Tiếp đó, không thèm đếm xỉa biểu thị chính mình không sợ chết, Lý Thế Dân nắm chặt trường đao trong tay, thậm chí cũng đã làm xong cùng đối phương liều chết một trận chiến chuẩn bị. Kết quả, cùng Lý Thế Dân rằng có mấy giây sau đó, ha ha, cười ha ha, uy hiếp hắc y ánh mắt đã biến thành tràn đầy tán thưởng. Tiểu tử ngươi phần này đảm lượng quả nhiên là không tệ. Hắn đi lên phía trước, động thanh sắc ở giữa thu hồi trước đây uy áp, cười vô vai hắn một cái. Đại gia hỏa trên thân buông lỏng, người người đều cảm giác được đối phương thả ra thiện ý, con khỉ vẫn là âm thầm cảnh giác. Lý Thế Dân thuận thế làm ra một bộ sống trung hòa bình tư thái tới, đa tạ tán dương. Dù sao có một số việc là tuyệt không thể lui, một khi nhượng bộ, đổi lấy sẽ chỉ là được một tức lại muốn tiến một thước. Đây là có chút trí khôn người đều hiểu được thưởng thức. Nam nhân kia nghe đến lời này sửng sốt một chút, lập tức lắc đầu thở dài. Điểm ấy dễ hiểu thưởng thức, thế nhưng lại không có mấy người hiểu, cũng không mấy người có thể làm được. Hắn đem Lý Thế Dân từ đầu tới đuôi dò xét một lần, càng xem càng hài lòng. Người căn cốt không tệ, nếu là từ tiểu tu luyện lời nói, bây giờ cũng tuyệt đối là một danh chấn một phương cường giả, bất quá bây giờ tu luyện vậy lúc này không mượn. Lý Thế Dân nghe lời này một cái trong lòng run lên, hắn hít sâu một chút sau, hai mắt sáng lên nhìn đối phương. Tiền bối lời nói này, chẳng lẽ là nguyện ý truyền thụ cho ta phương pháp tu luyện? Nam nhân kia hơi hơi nhíu mày, đối đầu cái kia mười mấy song mong đợi đôi mắt, chỉnh trọng gật đầu nói, đúng vậy, giống ngươi như vậy căn cốt người, nếu như không tu luyện lời nói, có phần cũng quá lãng phí. Lý Thế Dân không nói hai lời, chắp tay liền bái, vậy thì đa tạ tiền bối truyền đạo thụ nghiệp, tại hạ nhất định không cô phụ kỳ vọng của ngài. Nam nhân kia nhìn đối phương thượng đạo đến loại trình độ này, nhịn không được bị chọc phát cười. Ngươi tiểu tử này thực sự là thông minh, đi, ta nhìn ngươi cũng tại cảnh giác ta chưa từng chân chính buông lỏng, như vậy đi, về sau cách mỗi ba ngày, ta ở bên kia bờ sông chờ ngươi, ngươi cách mỗi ba ngày tới một lần, ta chuyển cho ngươi phương pháp tu luyện. Lý Thế Dân vui mừng quá đỗi, lập tức đáp ứng. Đến nỗi cái kia lục sắc cự mãng, nam nhân kia hai ba lần liền giúp bọn hắn xử lý tốt, Lý Thế Dân muốn đem lục sắc cự mãng còn cho hắn, nam nhân kia lại không nghĩ thu. Lý Thế Dân mang theo các thôn dân thu thập đầu kia lục sắc cự mãng, đến ước định thời gian sau, lập tức chạy như bay đến tìm nam nhân kia. Đến bờ sông, hắn nhìn thấy nam nhân kia đang tại thả câu, ngồi ở bên bờ một bộ không lo lắng tư thái. Tiền bối ngươi đã đến. Nam nhân kia nhìn thấy Lý Thế Dân, đối với hắn vây vây tay. Lý Thế Dân đi tới, đang muốn tiếp tục hành lễ, nam nhân kia lại khoát khoát tay, để hắn không cần khách khí như thế, ta không có ý định lưu lại tính danh. Ngươi cũng không cần truy tìm thân phận của ta, nhiều bồi dưỡng mấy cái nhân tộc cường giả, đối với nhân tộc tới nói cũng là chuyện thật tốt, ngươi không cần quá cảm kích ta, chỉ là nhìn chúng ngươi đối với nhân tộc ôm lấy bảo vệ trách nhiệm chi tâm, cho nên mới nguyện ý chuyển cho ngươi phương pháp tu luyện. Lý Thế Dân sững sờ, còn không có phản ứng lại, đối phương hai ngón đã siêu hắn vô tầm một điểm. Chỉ thấy một điểm quang mang, tan vào Lý Thế Dân mi tâm, vô số tu luyện tâm pháp cùng với tương quan tri thức tan vào đầu của hắn. Lý Thế Dân hấp thu xong mở mắt lúc, trời đã hoàn toàn đen lại. Nam nhân kia còn tại câu cá, dưới ánh trăng, hắn vẫn là ung dung bộ dáng. Lý Thế Dân đại khái đã rõ ràng thân phận của người này, nhưng mà hắn vừa muốn mở miệng hô người, nam nhân kia quay đầu hướng hắn nói, ngươi thử vận chuyển một chút, xem có thể hay không câu thông thiên địa linh khí. Mặc kệ thân phận của đối phương như thế nào, chính mình trở nên mạnh mẽ mới là trọng yếu nhất. Lý Thế Dân dựa theo đối phương yêu cầu, theo tu luyện tâm pháp, vận chuyển quanh thân đan điền kinh mạch, linh khí chung quanh lấy một loại một cách tự nhiên trạng thái bị hấp thu. Giống như ngâm mình ở ấm áp trong ôn tuyển, Lý Thế Dân cảm giác mình bây giờ cực kỳ thoải mái. Nam nhân kia nhìn xem, tương đương hài lòng gật đầu, không tệ, thiên phú của ngươi rất cao, có thể nói là ta đã thấy thích hợp nhất bộ công pháp kia người tu luyện một trong. Lý Thế Dân đã tin tưởng, tự mình tu luyện bộ công pháp kia tên là Nhân Hoàng Kinh, tương đương lợi hại, tu luyện tới cực hạn, đó là có thể cùng thánh nhân cấp bậc cường giả sánh ngang tồn tại. Tiền bối truyền ta tốt như vậy tu luyện công pháp, ta thật không biết nên dùng cái gì. Vì báo Lý Thế Dân vận chuyển 360 cái chu thiên sau, mở mắt ra nhìn chừng chừng lấy đối phương. Đối phương loại này vô tư truyền đạo phương pháp tu luyện hành vi, thật sự là quá vĩ đại. Chỉ cần ngươi tu luyện sau đó không quên sơ tâm, như vậy, đây cũng là đối với ta tốt nhất hồi báo. Bất quá ngươi cũng nhớ kỹ, nếu như có một ngày ngươi vi phạm sơ tâm, như vậy ắt sẽ hồn phi phá diệt. Lý Thế Dân phảng phất không nghe ra trong này nồng đậm ý uy hiếp, ta tu luyện trở nên mạnh mẽ, vốn là vì bảo hộ ta bộ lạc dân chúng, cho nên tuyệt sẽ không quên sơ tâm, tiền bối cứ yên tâm đi. Những ngày tiếp theo, Lý Thế Dân dựa theo thời gian ước định đến tìm nam nhân kia. Mà nam nhân kia cũng mười phần khẳng khái hào phóng cho hắn chỉ điểm tu luyện quyết hiếu, không có nửa điểm tàng tư chi ý. Lý Thế Dân sau đó trả hỏi thăm hắn khác phương pháp tu luyện, nói là muốn truyền tụ cho trong bộ lạc những người khác. Nam nhân kia thậm chí cũng không có nói thêm cái gì, trực tiếp cho mười mấy loại khác biệt công pháp để chính bọn hắn lựa chọn. Lý Thế Dân vui mừng quá đỗi, mang theo vài chục bước công pháp trở về, để trong bộ lạc người thử qua loại nào công pháp thích hợp nhất, sau đó để đại gia hỏa cũng bắt đầu tu luyện. Bởi vì trong bộ lạc có tu luyện công pháp, bọn hắn bắt đầu lợi dụng hắn công pháp, bắt đầu thu được càng nhiều sinh tồn tài nguyên tu luyện, cũng tại thật nhanh mở rộng cường thịnh đứng lên. Cho dù là tại tăng tốc phát ra, Lý Thừa Cản cái Thẩm An đều có thể nhìn thấy ở trong đó có bao nhiêu không dễ dàng. Nhất là những cái kia yêu tộc, ăn người tu luyện huyết nhục có thể tăng thêm tu vi, bởi vậy những cái kia yêu quái cả đám đều vụng trộm đối phó Lý Thế Dân bộ lạc. Kết quả, cho dù là Lý Thế Dân ra ngoài tu luyện, dân chúng cũng có thể đem những cái kia yêu quái giết cái không chừa mảnh giáp. Lý Thế Dân không chỉ có tài năng lãnh đạo, bồi dưỡng nhân tài năng lực càng là cường đại. Lý Thừa Cản cảm giác mình tại hạn mức cao nhất lượng bản một đối một danh sư chỉ đạo đế vương huấn luyện quá. Hán phụ hoàng năng lực thật sự là quá mạnh mẽ. Thẩm An sờ cằm một cái, mơ hồ phát giác được Lý Thế Dân thí luyện đã qua. Chương 224, miễn cho trăm quyền tới chương 224, miễn cho trăm quyền tới kỳ thực, xem như người đứng xem Thẩm An, căn cứ vào kiếp trước một loạt kinh nghiệm, đại khái nhìn ra cái bí cảnh này chủ yếu là tại khảo nghiệm Lý Thế Dân vì nhân tộc kính dâng ý chí kiên định cùng với cá nhân năng lực. Mà tại một loạt kinh nghiệm bên trong, Lý Thế Dân ứng phó phương thức có thể nói được là hoàn mỹ. Loại trình độ này nếu như còn không quá quan, cái kia đoán chừng cũng không có người nào có thể vượt qua kiểm tra rồi. Chỉ thấy quang tại lăng không bên trong màn hình vừa diện, Lý Thế Dân hồn phách cấp tốc quý vị. Hắn mở to mắt, trong bí cảnh tu luyện tu vi, thế mà hóa thành thực chất, ở trên người hắn tái hiện. Lý Thế Dân đều sợ ngây người. Hắn vốn cho là, trong bí cảnh kinh nghiệm hết thảy đều là giả, thật không nghĩ đến, mình tại bên trong tu vi, thế mà lại biến thành sự thật. Hắn bỗng nhiên ngồi xuống, vừa muốn nói cái gì, Thẩm An sắc mặt đại biến, nhất chuyển khuôn mặt nhìn về phía cung điện bên ngoài bầu trời. Ầm ầm. Đinh Hai nhức óc tiếng sấm vang vọng toàn bộ trường An thành. Lý Thế Dân một mặt nghiêm trọng, vội vàng đi ra ngoài nhìn, chỉ thấy trên bầu trời, đông nghịt mây đen cơ hồ đè lên trên cung điện, Lý Thừa Cản cùng Thẩm An cũng đi ra ngoài, bên ngoài đầy trời lôi điện, hiển nhiên chính là một thánh nhân khi độ kiếp cảnh tượng khủng bố. Lý Thế Dân tại trong bí cảnh đón nhận tu luyện huấn luyện, một mắt liền nhìn ra đây là thánh nhân độ kiếp kiếp nạn. Thế nhưng là hắn vừa mới bắt đầu tu luyện, tu vi căn bản không tới thánh nhân cảnh giới, thiên đạo như thế nào có thể cho nó hạ xuống như thế không phù hợp thực tế lôi kiếp. Thẩm An ung dung thở dài, xem ra liền thiên đạo đều cảm thấy tiến độ tu luyện của ngươi không phù hợp thiên đạo quy tắc, cho nên muốn xuất thủ bình định lập lại trật tự. Lý Thế Dân cắn răng nói lớn tiếng, thiên đạo quy tắc, không phải nói hết thể tự có duyên phận có đây không? Ta trở nên mạnh mẽ vậy dĩ nhiên cũng là thiên đạo chú định, tội gì muốn như vậy nhằm vào ta? Thẩm An nhẹ giọng nở nụ cười, cái này quy tắc không hợp đạo lý, cho nên ngươi nhưng phải bá khí ứng phó trở về, nếu không về sau thiên đạo tìm được cơ hội liền muốn cùng ngươi giảng đạo lý. Này liền tương đương với đối phương lần thứ nhất khi dễ ngươi, ngươi nhất thiết phải hung hăng đánh mặt trở về, bằng không đối phương còn có thể được đà lần tới, tệ hại hơn khi dễ ngươi. Đánh một quyền mở, miễn cho trăm quyền tới đạo lý, đặt ở thế giới nào đều có tác dụng. Lý Thế Dân nghe ra đối phương sẽ không xuất thủ trợ giúp lời nói, nhưng mà trong lòng của hắn cũng biết, loại tình huống này, chính mình tốt nhất là tự mình ứng phó. Dù sao chân kim còn cần hòa luyện, chính hắn cũng cần một cơ hội chứng minh, mình không phải là cái mặc cho thiên đạo nắm quả hờ mềm. Lý Thế Dân hít sâu một hơi, toàn thân khí thế biến đổi, giống như lưu tinh phóng hướng thiên hoàng không. Một ngày này, đại đường con dân đều thấy được bọn hắn hoàng đế Lý Thế Dân lăng không giữa không trung bên trong, tại ngàn vạn lôi điện rèn luyện bên trong, bạo phát ra lóa mắt không thể nhìn thẳng uy nghiêm kim quang. Thẩm An đưa tay cho Trường An thành bảy cái phòng ngừa lôi điện phá hư kết giới, để tránh thiên đạo cố ý hủy hoại Trường An thành cái này nhân tộc chính trị văn hóa trung tâm kinh tế. Bởi vì thiên đạo bây giờ đã có chút vạch mặt không biết xấu hổ ý tứ, hắn cũng không thể không giúp một chút Lý Thế Dân. Có lâu đời rực rỡ văn hóa lịch sử Trường An thành nếu như bị phá hủy, hắn nhưng là sẽ phi thường đau lòng. Thiên đình bên trên, Lăng Tiêu Bảo Điện bên trong, Ngọc Hoàng Đại Đế âm trầm nhìn chằm chằm bên ngoài một đạo lại một đạo lôi kiếp. Thái Bạch Kim Tinh đứng thẳng một bên, một câu nói đều không nói, đồng dạng sắc mặt nghiêm túc. Khác thần tiên thưa dạ không nói. Nhân gian hoàng tộc không được tu luyện, đây đã là Thiên Đình Phật Môn Thiên Đạo Tam Phương ngầm thừa nhận quy tắc ngầm, bọn hắn đều biết âm thầm giữ gìn cái quy củ này. Nhưng mà, hôm nay cái quy củ này xem như bị triệt để phá bỡ. Nhị Lang Thần Dương tiễn đến lấy bên ngoài từng đạo rơi xuống thiên lôi, trên mặt nghiêm túc hắn, trong lòng dâng lên một cỗ từ trong thâm tâm cảm giác vui thích. Nhân gian hoàng đế không chỉ có bắt đầu tu luyện, thậm chí có thể chọi cứng thiên đạo trừng phạt, quả nhiên là lợi hại a. Dương Tiễn không nhanh không chậm nói xong, cố ý hỏi Ngọc Hoàng Đại Đế, chỉ là không biết, vì cái gì ngài không tại đối phương ngay từ đầu tu luyện thời điểm liền phái người đi ngăn cản đâu? Ngọc Hoàng Đại Đế sắc mặt trở nên càng thêm khó coi. Nhị Lang chân quân, nhân gian hoàng đế vi phạm thiên quy, tự tiện tu luyện, chuyện này làm trái thiên đạo, bây giờ hắn đang bị chế tài, chắc chắn là khó thoát khỏi cái chết. Cái nào đó Tinh Quân mở miệng phản bác Dương Tiễn lời nói. Dương Tiễn cười ha ha, hắn không có ở nói cái gì, chỉ là cái kia cao ngạo ánh mắt đã đem hắn rêu cợt ý tứ biểu đạt phát huy vô cùng tinh tế. Na Cha lúc này cũng tại đại điện bên trong, hắn lông mày nhướng lên, trong lúc phất tay, hiển thị rõ kiêu căng khó thuần. Nói đến, cái này thiên đạo trừng phạt vẫn rất đáng sợ, cái này muốn đổi làm là ta, đã sớm hồn phi phách tán, nhưng nhìn xem người ta cái này hoàng đế, đó chính là không giống nhau à, cái này đều bổ mấy trăm lần, làm sao còn càng ngày càng mạnh đâu. Ngọc Hoàng Đại Đế hung hăng vỗ bàn một cái, vang một tiếng bang nếu hắn lúc này phá vỡ tâm. Đủ, các ngươi chỉ cần yên lặng theo dõi kỳ biến, sau đó tự có thiên đạo chế tài. Làm trái thiên đạo, tuyệt đối sẽ không có cái gì tốt hạ tràng. Ngọc Hoàng Đại Đế trầm giọng cảnh cáo xong, lần nữa nhằm vào Thiên Đình bên trong kẻ phản bội nói tiếp, đừng nghĩ đến có thể chống lại thiên quy, kết quả không phải là các ngươi có thể gánh vác nổi. Nếu như các ngươi cảm thấy chính mình có vượt qua thánh nhân tu vi, có thể làm sàng làm bậy, vậy các ngươi có thể thử xem. Dương Tiễn cùng Na Cha hai người liếc nhìn nhau, lộ ra mỉm cười, tâm hữu linh tê đồng thời đối với Ngọc Đế nói, chúng ta tự nhiên sẽ tuân theo thiên quy. Chỉ là, Thiên Đình còn nhiều quy tắc bên ngoài quy tắc ẩm. Cái này cũng đã là đại gia công nhận ăn ý ngay từ đầu. Trường An trong thành bách tính nhìn thấy đáng sợ như vậy thiên lôi, người người đều dọa đến sắc mặt đại tiện có chút thậm chí cái mông nước tiểu lưu. Nhưng bọn hắn rất nhanh phát hiện, mặc kệ lôi điện bao kinh khủng, cuồng phong bao lớn, đều uy hiếp không được bọn hắn Trường An trong thành một hoa một gỗ. Dân chúng khôi phục rất nhanh chấn định, thậm chí một bên chịu đựng lấy sợ hãi, một bên nhìn lên trên trời độ kiếp hoàng đế bệ hạ. Thanh miệng mở quán bán hàng nhị cầu một mặt hâm mộ đối với phụ thân nói, ta đến qua, bệ hạ đã chịu 3.999 đạo thiên lôi, trong đó 3.000 đạo màu tím lôi, 900 đạo hồng sắc lôi, khác 99 đạo cũng là màu lam lôi, bây giờ đánh cho cũng là màu trắng lôi. Nhìn uy lực giống như cũng không có phía trước khủng bố như vậy, bệ hạ coi là thật lợi hại. Bên cạnh người qua đường cũng đi theo một mặt cùng có vinh yên nói, không hổ là bệ hạ. Bệ hạ đây là muốn thành thần sao? Bệ hạ, cái này quả nhiên là thiên mệnh sở quy. Đây chính là chân long thiên tử. Có thiên tử chi khí bảo hộ, cho nên căn bản không sợ thiên lôi. Thẩm An ngẩng đầu nhìn cái kia từng đạo hạ xuống thiên lôi, tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Thiên đạo hạ xuống lôi, uy lực càng ngày càng nhỏ. Đây là xuất thủ quá trọng, bị đại đạo còn sót lại ý thức lần nữa chế tài đi. Lặp đi lặp lại nhiều lần làm trái đại đạo. Thiên đạo đoán chừng bây giờ cũng ở vào suy yếu bên trong. Bây giờ, tam giới các phương thế lực một lần nữa xào bài đầu gió, đã bắt đầu gần ngưỡng dậy rồi nha. Thẩm An từ nơi sâu xa có một loại dự cảm, này Tây Du trong thế giới sẽ mở ra hoàn toàn mới thiên trường, thế giới sẽ về phía nào phát triển, đó đều là một cái làm cho người say mê ẩn số. Hắn ưa thích không biết, ưa thích tràn ngập biến số thế giới. Chương 225, Ngọc Du thuật chương 225, Ngọc Du thuật bởi vì điều này đại biểu hết thảy đều có thể vì, hết thảy đều có khả năng. Bầu trời thiên lôi dần dần mai danh nhận tích, cùng lúc đó Thẩm An trong đầu hiện ra hệ thống tiếng nhắc nhở, tích tích tích. Kiểm tra đến tàng bảo đồ dẫn động thiên đạo khí vận biến hóa tích tích tích. Kiểm tra đến tàng bảo đồ dẫn động đại đạo khí vận biến hóa tích tích tích. Khí vận biến hóa bên trong, vì tốt hơn thích ứng khí vận biến hóa bên trong biến số, hệ thống khởi động đổi mới thăng cấp chương trình, đang thăng cấp Thẩm An có loại dự cảm không ổn. Hắn trong đầu mở miệng kêu gọi, hệ thống chỉ có thanh âm lạnh như băng hồi phục, đang thăng cấp, xin chớ tiến hành bất kỳ thao tác nào. Thẩm An con ngươi co rụt lại. Không tốt, không có hệ thống, chính mình sau đó muốn là vừa bạn gặp phải Thiên Đình Phật môn nhằm vào. Đây chẳng phải là nguy hiểm. Thẩm An hít sâu một hơi, nhìn bề ngoài không ra bất kỳ biến hóa, thực tế thần kinh đã sụp đổ đến cực hạn. Lôi điện nhất đạo đạo rơi xuống, lý thế dân trên thân kim quang lòng lánh, thuộc về nhân hoàng to lớn khí vận kim quang, từ không trung vung hướng Trường An thành bách tính. Cái này nhân hoàng kim quang có thể khiến người cường thân kiện thể, chữa khỏi trăm bệnh, rất nhanh, Trường An trong thành bách tính liền phát giác biến hóa của thân thể mình. Ta cái này nhiều năm láo thất khớp, như thế nào không đau? Khu khu cụ, ta cổ họng không có chút nào nữa. Ta phong hàn tốt, đầu ta không đau, đầu không đau. Trời ạ! Hôm qua vừa ngã cắt chân, thế mà tốt. Cái này nhất định là bệ hạ. Bệ hạ vạn tuế. Không biết là người nào trước tiên hô lên vạn tuế, chỉ thấy Trường An trong thành bách tính phát giác được tự thân thể trọng tân trở nên cường kiện sau, từng cái vô cùng hưng phấn hô lên. Cái kia giống như quần cuộn sóng lớn từng tiếng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế xông thẳng tới chân trời. Lý thế dân phát giác được trong dân chung cái kia phát ra từ nội tâm ủng hộ chi tình, đã biến thành một tia đặc thù nguyện lực, lượn lờ ở trên người hắn, cùng trên người hắn khí vận gắt gao kết nối ở một khối. Hắn cảm giác chính mình trở nên mạnh hơn. Cuối cùng một tia chớp rơi xuống, trên trời mây đen quần quần dần dần tan đi, dương quang từ tầng mây bên trong tỏa ra hào quang chói mắt, hào quang vạn trượng, tỏa ra nhân gian. Lý thế dân đắm chìm trong dưới ánh mặt trời, giống như thánh nhân xuất thế đầu dạng, thần thánh mà uy nghiêm. Hắn cúi đầu nhìn về phía Trường An thành ở dưới bách tính, đem trái tim môn đang quỳ trên mặt đất, phát ra từ nội tâm hướng hắn hô hào bệ hạ vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Lý Thừa Càn cảm thấy tự mình tu luyện sau đó, thấy qua cảnh tượng hoành tráng đã không ít, nhưng bây giờ lần này tình hình, như trước vẫn là đem hắn rung động đến. Hắn khuôn mặt sùng bái nhìn lên bầu trời phụ hoàng. Thẩm tiên sư, phụ hoàng ta coi là thật lợi hại a. Thẩm An lông mày nhướng lên, ngươi phụ hoàng đương nhiên lợi hại, bất quá ngươi cũng nhớ kỹ, ngươi cũng phải đuổi theo sát đi, nếu không, không có một cái nào hợp cách người nối nghiệp, ngươi phụ hoàng rất nhiều chuyện làm sẽ bó tay bó chân. Lý Thừa Càn còn chưa nói cái gì, chỉ nghe bầu trời Lý Thế Dân hướng về phía Trường An trong thành bách tính nói, chấm các con dân đều hay bình thân. Lý Thế Dân nói xong lời này, hạ xuống hồi cùng trong điện, từng bước một đi tới Thẩm An trước mặt. Thẩm An phát giác đối phương khí tức, nhưng cũng không có nói cái gì. Lý Thế Dân chỉ nhìn đối phương liền biết, chính mình khi độ kiếp bị thương, cuối cùng vẫn là muốn chính mình điều lý. Có một số việc, chỉ có thể tự vượt qua đi. Ngươi lần này thế nhưng là làm rất không tệ, chắc hẳn sau này, không có cái gì thần tiên hoặc Bồ Tát tới tìm ngươi giảng đạo lý, chỉ có điều, đại đường biên cảnh, có thể sẽ có chút không yên ổn. Thẩm An đầu tiên là khẳng định lúc trước hắn biểu hiện, sau này có thể xuất hiện nguy cơ, cũng đều nhắc nhở hắn. Có thể làm hắn đều làm. Lý Thế Dân có thể hay không dẫn dắt nhân tộc quật khởi, vậy thì nhìn hắn bản sự có thể hay không trải qua được khảo nghiệm. Đa tạ nhắc nhở, nhân hoàng kinh có thể trở lại nhân tộc chi thủ, cũng phải đa tạ ngài âm thầm ra tay, nếu không phải ngài tàng bảo đồ, chỉ sợ cái này kinh thư, không cách nào lại thấy ánh mặt trời. Thẩm An xem thường, đừng nói như vậy, ta chẳng qua là một bán tàng bảo đồ thương nhân mà thôi, cái gì âm thầm ra tay, ta không hiểu, ta chỉ là đang làm một điểm đặc thù buôn bán nhỏ mà thôi. Lý Thế Dân tằng hắng một cái, vỗ đầu một cái, bừng tỉnh đại ngộ nói, đúng vậy, nhìn ta đầu này, bị sét đánh có chút choáng váng. Thẩm tiên sư Thẩm An phát giác được Trường An bên trong nhiều mấy cái xa lạ khí tức. Này khí tức có thể không có chút nào yếu. Nghĩ đến bây giờ hệ thống đang trong thăng cấp, không có hệ thống địa đồ chuyển đổi công năng, hắn nhưng phải sớm chạy trốn. Không cần nói nhiều, chuyện ấy, ta phải đi, người ta có duyên gặp lại. Thẩm An bung bung lên ống tay áo, không mang đi một đám mây, giống như lưu tinh bay về phía chân trời. Bay lên trời trong nháy mắt, Thẩm An liền phát giác được có mấy cái đuôi nhỏ đi theo chính mình sau lưng. Hắn tự thân thần thông tu luyện tới cực hạn, du thần ngự hư thần thông nhanh đến mức để những cái kia đuổi theo cái đuôi nhỏ không cách nào bắt kịp, đồng thời Thẩm An phân ra mấy sợi phân hồn, sử xuất mộng du thuật. Truy tại phía sau Quan Âm Bồ Tát cùng với Bắc Đầu Tinh Quân, trong một chớp mắt thẳng tắp rơi xuống. Bọn hắn đều không khống chế được xa vào đến trong lúc ngủ mơ. Quan Thế Âm một tấm mở mắt, nhìn thấy chính mình đang tại trong cung điện, đây là một chỗ hoàn toàn xa lạ Tây vực cung điện. Túi đầu xem xét, trên người hắn mặc đã hoàn toàn từ Quan Âm pháp y đã biến thành xanh xanh đỏ đỏ tơ lụa Tây vực y phục. Quan Thế Âm híp lại vào mắt con ngươi, âm thầm điều động chính mình trong đan điền linh khí, tính toán thi pháp phá ảo cảnh này. Nhưng mà, mặc kệ hắn như thế nào thôi động đan điền, trong đan điền không có động tĩnh chút nào. Quan Thế Âm tâm một chút chìm xuống dưới. Hắn vừa rồi bất quá là phụng Phật tổ chi mệnh tiến đến bàn bạc Thẩm An, xem như muốn mời sao đối phương. Nhưng mà còn không có cùng đối phương chạm mặt, hắn trước hết chúng chiêu. Thực lực này, nói đối phương không phải thánh nhân, Quan Thế Âm Bồ Tát thứ nhất không đáp ứng. Cũng mặc kệ là hắn hay là Phật tổ, căn bản là không có cách nhìn thấu lai lịch của đối phương. Là hỗn độn hải về tới đại năng. Cụ thể là vị nào đại năng? Sử dụng Phật môn luân hồi chi kính chiếu đối phương, kết quả trong kính biểu hiện Thẩm An vẫn là cái dạng kia, hoàn toàn không có bất kỳ biến hóa nào. Luân hồi chi cảnh có thể soi sáng ra bất luận người nào kiếp trước và kiếp này, nếu là không có kiếp trước và kiếp này, cũng sẽ chiếu rọi ra đối phương dĩ vãng tư thái. Thế nhưng là trong gương Thẩm An, từ đầu tới đuôi không có biến hóa chút nào. Đây không khỏi cũng quá bất khả tư nghị. Nghĩ đến Phật tổ căn dặn, Quan Thế Âm không khỏi lộ ra cười khổ. Chính mình đây là bị đối phương tới một gia vai phủ đầu a, nếu như mình không thể đột phá cái này huyễn cảnh, nói không chừng thật đúng là sẽ chết ở chỗ này. Nếu như hắn chết thật, Phật tổ cũng chưa chắc lại bởi vì hắn mà cùng Thẩm An đối đầu. Quan Thế Âm trong lòng trong nháy mắt lướt qua vô số ý nghĩ. Ngay tại hắn tự hỏi nên như thế nào phá cục tri thức, lúc này, trong đầu của hắn, đột nhiên xuất hiện một cái thanh âm xa lạ. "Ngươi hảo, là cái này tiểu thế giới ý thức, ngươi có thể xưng ta là tiểu thiên đạo Quan Thế Âm Bồ Tát." Khỏe miệng giật một cái, nghe đối phương nói lời nói, nghĩ đến tình cảnh hôm nay của mình, biết nghe lời phải kêu lên, "Ngươi hảo, tiểu thiên đạo chương 226, cầu huyết nữ tần cùng Quan Thế Âm chương 226, cầu huyết nữ tần cùng Quan Thế Âm đồng thời Quan Thế Âm Bồ Tát trong lòng suy tư, "Tiểu thiên đạo." Trong ảo cảnh xuất hiện xưng hô thế này, có phải hay không cùng Thẩm An lai lịch có quan hệ? Đối phương dám lấy cái tên như vậy, chẳng lẽ đối phương là sẽ phải thay thế bây giờ thiên đạo tồn tại? Cái suy đoán này để Bồ Tát trong lòng lắc một cái, trong đó liên quan đến đồ vật quá nhiều, quá kinh khủng, đến mức Quan Thế Âm cưỡng ép để chính mình đem lực chú ý quay lại đến dưới mắt hoàn cảnh bên trong, không muốn lại suy tư khác. Ngươi bây giờ đã tới bên trong thế giới nhỏ này, thân thể của ngươi đang tung bay ở trong biển rộng, nếu như muốn trở lại thực tế, như vậy ngươi nhất định phải hoàn thành ta nhiệm vụ giao cho ngươi. Quan Thế Âm Bồ Tát vẫn rất hiếu kỳ hoàn cảnh này bên trong sẽ phát sinh chuyện gì, thế là một bên cảnh giác một bên hỏi, xin hỏi ta phải hoàn thành nhiệm vụ gì? Thân phận của ngươi bây giờ là Nhà An Quốc Tam Hoàng Tử, là trên thiếp lập ác nhân, địch nhân của ngươi là Nhà An Quốc Đại Hoàng Tử. Ngươi nhất định phải không ngừng cùng hắn đối nghịch, cướp thái tử chi vị, cướp hắn nữ nhân yêu mến, mọi thứ đều cùng hắn tranh, cuối cùng ngươi rơi vào thảm bại, trở thành đối phương thành công trên đường bàn đạp. Quan Thế Âm Bồ Tát nghe xong Tiểu Thiên Đạo lời nói, đột nhiên trận to hai mắt, dựa vào cái gì, hắn cũng không muốn trở thành người khác bàn đạp, cho dù là tại trong nào cảnh. Nhiệm vụ đã tuyên bố, thì nghiêm ngặt dựa theo nhiệm vụ hoàn thành, đương nhiên, ngươi cũng có thể thử phản kháng. Nhưng mà sự phản kháng của ngươi không có bất cứ tác dụng gì. Thẩm An bứt bỏ sau lưng cái kia hai cái đuôi sau, đáp xuống một chút trong rừng, lắc mình biến hóa, hóa thành một cái tiểu chim sẻ, nghỉ lại tại trong rừng trúc. Đồng thời, hắn vô cùng ác thú vị thưởng thức Quan Thế Âm Bồ Tát mộng cảnh. Cái mộng cảnh này thế nhưng là hắn lần đầu khởi động bệnh công năng. Dựa theo kiếp trước thuyết pháp, bây giờ Quan Thế Âm Bồ Tát đang tại chơi một cái toàn tức bơi, ha ha ha. Bị chính mình cái thí dụ này làm cho tức cười, suy nghĩ một chút chính mình còn trách tốt xiết, thế mà hảo tâm làm một cái toàn tức trò chơi để Quan Thế Âm Bồ Tát vượt lên trước thể nghiệm. Nhìn thấy kịch bản khởi động, Quan Thế Âm Bồ Tát cái kia trương khó coi khuôn mặt, Thẩm An càng xem càng hăng hái nhi. Đại từ đại bi Quan Thế Âm Bồ Tát, giống như cũng không phải như vậy có thể nhìn đi. Chậc chậc chậc. Trong giấc mộng Quan Thế Âm Bồ Tát bây giờ cũng đã tức gần chết. Hắn tràn đầy phẫn nộ không chỗ phát tiết thời điểm, bên ngoài đi tới một cái nam bộ. Nam bộ một mặt cung kính nói, "Tam điện hạ, bệ hạ phái người tới gọi ngài và đại hoàng tử cùng nhau tiến cung, nói là đêm nay có gia yến." Quan Thế Âm Bồ Tát nhãn châu xoay động, há miệng đáp ứng, "Đi, ngươi đi chuẩn bị xe ngựa, ta này liền tiến cung." Nam bộ xuống chuẩn bị xe ngựa, không đầy một lát liền làm tốt, Quan Thế Âm Bồ Tát lên xe ngựa lúc, nam bộ ngồi một bên nghe xong phân phó. Quan Thế Âm Bồ Tát hỏi hắn, "Đại hoàng tử ngày gần đây, nhưng có làm chuyện gì?" Nam bộ túi đầu rất cung kính hồi đáp, "Đại hoàng tử phía trước nhận trần thai việc cần làm, nghe nói đã làm xong, trấn an được mấy vạn nhiều lưu dân mách tính, tại dân gian danh tiếng tăng mạnh, bệ hạ hết sức hài lòng, ngày gần đây đang suy nghĩ cho hắn chỉ cưới, cho nên ngày gần đây, đại hoàng tử đều trong cung tổ chức ngắm hoa yến, mời các đại thiên kim tiểu thư tham dự." Quan Thế Âm Bồ Tát nghĩ đến chính mình cái thân phận này cũng là đơn thân, cũng không có vị hôn thê các loại, vừa vặn có thể đoạn, đối phương coi trọng vị kia thiên kim đại tiểu thư tới làm hoàng tử phi. Đây cũng là tại đi tiểu tiên đạo tuyên bố nhiệm vụ. Quan Thế Âm Bồ Tát ngay từ đầu muốn phản kháng, nhưng mà nghĩ tới đây miễn cảnh không khỏi chính mình chỗ tệ, rất nhanh liền cưỡng ép để chính mình tỉnh táo lại. Tốt nhất vẫn là theo đối phương ý tứ đi làm. Dù là chính mình lòng có bất mãn, muốn phản kháng, cũng phải bí mật tới. Giống như tại trong hiện thực, bọn hắn chưa từng sẽ làm trái thiên đạo, nhưng bí mật, bọn họ cũng đều biết như thế nào lợi dụng thiên đạo quy tắc lai sứ chính mình lợi ích tối đại hóa. Một bộ này quy tắc làm việc, đã trở thành Quan Thế Âm Bồ Tát khắc vào trong xương cốt bản năng. "Vậy ngươi có biết, ta vị kia đại hoàng huynh coi trọng tiểu thư nhà nào?" Nam bộ không hổ là hắn thiếp thân tâm phúc, tướng tài đắc lực, biết đến sự tình rất nhiều. Căn cứ trong cung nghe đồn, đại hoàng tử coi trọng là Tả tướng quân phủ đích tiểu thư Tả Thanh Ngọc, lần này tiến cung tựa hồ chính là nhắc tới chuyện. Quan Thế Âm Bồ Tát hai con mắt híp lại, an tĩnh ngồi ở đằng kia, toàn thân dày một cỗ không tranh quyền thế thông dong khí chất xuất trần. Nam bộ chỉ cảm thấy chủ nhân của mình thật sự giống như là bầu trời Bồ Tát một dạng, khí chất này, nói hắn bước kế tiếp liền sẽ xuất ra vì tăng, cũng sẽ không chọc người hoài nghi. "Tam đệ, ngươi hôm nay tới thật có chút chậm." Trong cung điện, đại hoàng tử đã tới, vị trí của hắn ở bên trái, sau khi ngồi xuống cung nữ cho hắn để lên bát đũa. Quan Thế Âm Bồ Tát quan sát cái này cùng chính mình nhiệm vụ cùng một nhịp thở người. Nhìn thấy đối phương một sát na, trong lòng của hắn có chút chấn kinh, mặc dù ở trong ảo cảnh không cách nào sử dụng bất luận cái gì pháp thuật, nhưng hắn thân là Quan Âm, một đôi pháp nhãn có thể nhìn ra rất nhiều thứ. Tỷ như bây giờ, hắn liền thấy đại hoàng tử trên thân cái kia một cỗ màu vàng kim khí vận. Đây rõ ràng là thiên mệnh chi tử mới có thể có khí vận a. Cái gì là thiên mệnh chi tử? Đây cũng là thiên địa cũng vì đó thiên bị người, có làm cho người ghen tị hết thảy, tỷ như xuất chúng thiên phú, dung mạo tuyệt sắc, cao siêu trí tuệ các loại. Chính mình đây là muốn cùng cái này trong ảo cảnh đã định trước thiên mệnh chi tử đối nghịch. Quan Thế Âm Bồ Tát nghĩ tới Phật tổ mệnh hắn chú ý Thẩm An nhất cử nhất động, mệnh hắn thăm dò Thẩm An cái chủng loại kia biệt khuất cảm giác. Hắn làm sao có thể đấu qua được đối phương? Hôm nay có chuyện, cho nên mới chậm chút, hoàng huynh đại nhân có đại lượng, cũng đừng cùng tiểu đệ ta đồng dạng tính toán. Quan Thế Âm Bồ Tát khách khí nói, thiên mệnh chi tử, ngoài mặt vẫn là không nên đắc tội quá mức. Đại hoàng tử trong lòng kinh ngạc, gia hỏa này như thế nào khách khí như thế? Đổi lại trước đó, hắn không thể mở miệng âm dương quái khí ngược lại chào phúng hắn cố ý lấy lòng vương hoàng, cho nên mới sớm đi tới trong cung điện chờ. Đại hoàng tử trong lòng âm thầm cảnh giác, ta tự nhiên là sẽ không cùng ngươi đồng dạng tính toán, dù sao chúng ta ruột thịt cùng mẹ sinh ra, ta cũng chỉ có ngươi như thế một cái đệ đệ, chúng ta tự nhiên là muốn tương thân tương ái. Đại hoàng tử mặt ngoài nói lời hữu ích, nghe được cung điện một bên khác truyền đến tiếng bước chân, trong lòng bừng tỉnh hiểu ra, quả nhiên, gia hỏa này là phát giác được phụ hoàng tới, cho nên cố ý biểu hiện ra một bộ dáng vô hại. Tâm cơ thật sâu a. Ha 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 ha, ta liền hai người các ngươi nhi tử, nhìn thấy các ngươi hai cái ở trung hòa thuận như thế, ta cũng yên lòng. Hoàng đế nâng cao cái bụng lớn đi tới ngồi trên chủ tọa, hai cái phòng ở đứng lên cho hắn hành lễ. Hoàng đế để bọn hắn đừng trong túi ngồi một khối ăn cơm. Quan Thế Âm Bồ Tát trong lòng luôn cảm thấy bất ổn, lo lắng bất an. Cho đến trước mắt, đây hết thể nhìn giống như thật bình thường, chỉ có điều, giống như nơi nào không đúng kỉnh. Ăn trò chuyện, hoàng đế đột nhiên mở miệng nói lên đại hoàng tử hôn sự, "Lão đại à, nghe ngươi đối với Tả tướng quân tiên kim tình hữu độc trùng, đợi một chút ta trở về biến hạ chỉ ban hôn, ngươi xem coi thế nào?" Quan Thế Âm Bồ Tát giật mình trong lòng, cùng lúc đó, trong lòng loại kia dự cảm không ổn càng ngày càng mãnh liệt. Chương 227, cầu huyết tiểu thuyết quá dày vào người chương 227. Cầu huyết tiểu thuyết quá dày vào người đại hoàng tử trên mặt tươi cười, ngoan ngoãn gật đầu nói, vậy dĩ nhiên là vô cùng tốt, Tả tướng quân thiên kim từng cứu ta một mạng, chúng ta từng hô tặng ngọc bội định tình, phụ hoàng nguyện ý thành toàn chúng ta, nhi thần vô cùng cảm kích. Ngay tại Quan Thế Âm Bồ Tát do dự muốn hay không mở miệng ngăn cản thời điểm, tiểu thiên đạo âm thanh xuất hiện lần nữa. Sự tình phát triển đến tọa độ mấu chốt, mời ngươi chủ động góp thành hôn sự này, hơn nữa tại đối phương tân hôn động phòng chi dạng, trên sự nỗ lực môn chào hàng chính mình, thành công lên làm đại hoàng tử phi tình nhân bí mật, Quan Thế Âm Bồ Tát sắc mặt đều nhanh không kiểm được. Đang xem Quan Thế Âm Bồ Tát ngậm cảnh Thẩm An lần nữa nhịn không được cười ha ha, không tệ không tệ. Kiếp trước nhìn nữ tần tình tiết máu chó, cuối cùng có thể dùng đến giày vò người khác. Nhớ ngày đó hắn được đề cử nhìn cái này cầu huyết thần tượng kịch thời điểm bị lôi có bao nhiêu thảm. Bây giờ nhìn thấy Quan Thế Âm Bồ Tát cũng đồng dạng bị lôi đến bộ dáng, hắn thu hoạch khó có thể dùng lời diễn tả được khoái hoạt. Vậy đại khái chính là điển hình đồ long thiếu niên cuối cùng thành ác long a. Quan Thế Âm Bồ Tát còn đang nhìn trước mắt phụ tử tự hiếu một màn. Phía trước tiểu thiên đạo đã nói với hắn, muốn cùng nam chính đối nghịch, hơn nữa còn muốn cùng hắn cướp hoàng vị cướp nữ nhân. Nhưng hôm nay, đối phương sắp ôm mỹ nhân về, hắn không theo bên trong cản trở coi như xong, tiểu thiên đạo lại còn muốn hắn thúc đẩy chuyện này. Đây là cái đạo lý gì? Quan Thế Âm Bồ Tát không hiểu ra sao, đang muốn mở miệng nói chuyện, trong đầu hệ thống lần nữa tích một tiếng nhắc nhở, bởi vì ngươi yêu quý tả tướng quân Thiên Kim, biết nàng chỉ thích quyền hạn, hơn nữa trước kia liền kế hoạch gả cho có hy vọng nhất trở thành thái tử đại hoàng tử, trong lòng ngươi âm thầm đấu kỵ oán hận, thế nhưng là vì người yêu thích, ngươi lại chỉ có thể nhẫn nhịn. Quan Thế Âm Bồ Tát gân xanh trên trán giận giận, kém chút không cho tức nổ tung. Xem như Phật môn xếp hàng đầu nhân vật, hắn lúc nào nhận qua bực này bị khuất, còn chỉ có thể nhịn. Không phải là một rùa lông xanh sao? Từ hoàng cung đi ra, Quan Thế Âm Bồ Tát sắc mặt đều hết sức khó coi, cửa cung sẽ phải cùng đại hoàng tử phân biệt, lẫn nhau cáo từ thời điểm, đại hoàng tử cười hì hì chơi bừa, ngươi không cần như thế để ý, chắc hẳn ngươi cũng sắp đến rồi niên kỷ, phụ hoàng sẽ cho ngươi lựa chọn một cái hiền huệ hoàng tử phi. Quan Thế Âm Bồ Tát tức giận đến nghiến răng nghiến lợi. Vừa rồi hắn trong hoàng cung cũng không có mở miệng nói cái gì, việc hôn sự này biến đã ngầm thừa nhận định rồi xuống. Đại khái là bởi vì chuyện hướng đi cùng tiểu thiên đạo yêu cầu giống nhau như lúc, cho nên hắn có hay không mở miệng thúc đẩy, cũng sẽ không trọng yếu. Phát giác được điểm ấy chi tiết, Quan Thế Âm Bồ Tát mơ hồ cảm thấy có rảnh tử có thể chui, có lẽ có thể vi mô một chút. Nhưng mà, ý nghĩ này vừa xuất hiện, Quan Thế Âm Bồ Tát trực tiếp phát giác được chính mình toàn bộ ý thức thần hồn đều bị ngăn chặn, thân thể phảng phất bị xa lạ ý thức khống chế lại. Thấy rõ biết, dưới mắt cô thân thể này hành động cũng không phải bản ý của mình, nhưng hắn lại vô lực khống chế, cũng vô lực sửa đổi. Thế là kế tiếp, hắn tinh tường thấy được chính mình thân thể này làm như thế nào kinh thiên địa kiếp quỷ thần chuyện ngu xuẩn, bởi vì yêu vị kia tả tướng quân Thiên Kim, giúp nàng gả cho có khả năng nhất kế thừa ngôi vị hoàng đế đại hoàng tử, tiếp đó âm thầm cùng nàng mắt đi mày lại, thậm chí yêu đương vụ trộm. Hắn thậm chí bởi vì quá yêu đối phương, cam nguyện làm đối phương tình nhân bí mật. Sự tình phát triển đến nơi đây, Quan Thế Âm Bồ Tát cơ bản đều đã sắp làm tức chết. Nhưng mà tiếp xuống phát triển càng thêm nổ tung. Hoàng đế băng hà lúc, hoàng vị rõ ràng chuyển cho hắn, thế nhưng là, vị yêu tả tướng quân Thiên Kim nhưng cố buộc hắn đem hoàng vị nhường cho đại hoàng tử. Không chỉ như vậy, nữ nhân kia khóc đi mấy giọt nước mắt, hắn liền lập tức mềm lòng đồng ý. Đối với loại phát triển này, Quan Thế Âm Bồ Tát đã triệt để tuyệt vọng. Có thể làm ra chuyện như vậy, đầu óc đoán chừng tiến vào cái biển cả A bằng không, người bình thường ai có thể làm như vậy. Hoàng vị nhường lại cũng coi như, vụ trộm còn cho nữ nhân kia làm cậu, đối phương nói cái gì thì làm cái đó, không có một chút tư tưởng của mình. Đơn giản ác tâm đến hắn nửa đêm đều biết ngồi xuống cho mình một cái vào miệng tử. Thật không có cốt khí A. Cái này đời trước vẫn là kiếp sau, lại có lẽ là tam sinh tam thế đều không chạm qua nữ nhân. Quan Thế Âm Bồ Tát có thể tại trong lòng cầu nguyện, cái này trong ảo cảnh nói nhảm cố sự mau chóng tới, đừng có lại dày vào hắn. Thẩm An nhìn hết sức vui mừng, thẳng đến phát giác Quan Thế Âm Bồ Tát trong lòng hối hận theo đuổi tư tưởng của hắn ý niệm, mới lòng từ bi buông tha hắn, kết thúc cái này xả đạm mộng. Quan Thế Âm Bồ Tát chậm rãi mở mắt ra, phát hiện mình từng tại bên trong Tây Hải. Nước biển tràn qua thân thể, nhưng mà chung quanh chỉ có một vòng tự động sinh thành kết giới che chở, cũng không có nhiều chật vật. Quan Thế Âm Bồ Tát không có lập tức nổi lên mặt biển, mà là thở thật dài một cái, từ trước đến nay, trước núi Thái Sơn sụp đổ, mà mặt không đổi sắc hắn, bây giờ trên mặt lại có từ chỗ chết chạy ra may mắn cảm xúc. Quá tốt rồi, cuối cùng giải thoát rồi. Lại đợi ở cái hoàn cảnh kia bên trong, hắn chỉ sợ chính mình sẽ nhịn không được nổi điên a. Loại này bị người điều khiển tư vị thực sự quá khó tiếp thu rồi, hoàn toàn không cách nào phản chế đối phương, mình tựa như là đối phương dưới chân sâu kiến. Nhưng mà, Phật tổ lời nhắn nhủ việc phải làm. Lần này căn bản là không có cách hồ lộ qua. Đây nên làm sao bây giờ? Quan Thế Âm Bồ Tát trái lo phải nghĩ, cũng nghĩ không ra tốt biện pháp tới, dứt khoát lắc mình biến hóa, biến thành cái phổ thông ngư dân, từ trong biển nổi lên. Lúc này, một cái con khỉ cưỡi cân đầu vân từ mặt biển lướt qua, tại bên bãi cát dừng lại. Mới vừa lên bờ, Quan Thế Âm Bồ Tát nhìn thấy Tôn Ngộ Không, lập tức đem lực chú ý chuyển tới trên người hắn. Cái này Tôn hầu tử không phải hẳn là che chở đường Tam Tạng Thỉnh Kinh sao? Cho dù có chuyện rời đi, sẽ không cách quá xa. Nhưng hôm nay con khỉ lại tại chỗ này. Phát giác được trong cái này có thể có ẩn tình, Quan Thế Âm Bồ Tát giả vờ phổ thông ngư dân đi qua, ai, cái này tới con khỉ. Quan Thế Âm Bồ Tát ngụy trang 10 phần đúng chỗ, Tôn Ngộ Không nhất thời cũng nhìn không thấu. Nhìn thấy có cái ngư dân, Tôn hầu tử gãi gãi đầu, hì hì cười hướng đi đến đây đáp lời, lao Tôn ta từ Hoa Quả Sơn tới, cách chỗ này xa rất, tới này là tìm một chút đồ vật, lao nhân ra ngươi là người bản xứ a. Ngư dân gật gật đầu, chỗ này ta quen rất nhiều, ngươi muốn tìm đồ vật gì? Tôn Ngộ Không lấy ra phía trước tại Thẩm An nơi đó mua được tàng bảo đồ, trực tiếp bày ra chỉ vào trên bản đồ điểm đúng đúng ngư dân nói, lao Tôn ta tại tìm nơi này, thế nhưng là, làm sao tìm được cũng tìm không thấy. Trên bản đồ, biểu hiện chính là mảnh biển khơi này địa giới, nhưng mà, cái kia điểm đỏ dấu ngắt câu chỗ, chung quanh chính xác không có. Quan Thế Âm Bồ Tát lông mày nhíu một cái, bản địa nhìn chính xác không có núi này, ngươi cái con khỉ này có phải là nghĩ sai rồi hay không? Hay là địa đồ xảy ra sai sót? Tôn Hầu Tử mặt lông vo thành một nắm, nói lên cái này liền giận. Hắn vốn cho là có tàng bảo đồ, chỉ cần chiếu vào địa đồ đến tìm, vậy khẳng định rất nhanh liền có thể tìm tới bảo tàng. Nhưng ai biết, chiếu vào địa đồ đến tìm, tại trên địa đồ chỉ chỗ vòng tới vòng lui, chính là tìm không thấy trên bản đồ chỉ núi này. Lúc trước hắn ngẫu nhiên gặp Lục Nhĩ Mi Hầu, cũng hỏi tham qua hắn tầm bảo lúc địa đồ có từng đi ra sai lầm. Có thể Lục Nhĩ Mi Hầu lại nói không có chút nào sai lầm.